Chương 1, bỏ mình đạo tiêu, Côn Luân Tân Sinh chương 1, bỏ mình đạo tiêu, Côn Luân Tân Sinh Trần Ý Hiên đứng ở sân thượng biên giới, lẫm liệt đô thị gió lạnh xé rách trông hắn sớm đã đầu tóc rối bời cùng quần áo. Dưới chân là ngựa xe như nước, tỏa ra ánh sáng lung linh đô thị, phồn hoa vẫn như cũ, cũng rốt cuộc chiếu không vào hắn tĩnh mịch đôi mắt. Hắn đã từng có qua đây hết thảy, một nhà định giá mấy ước khoa kỹ công ty, một đám cùng chung chí hướng đồng bạn, một cái hắn coi là tay chân, chút xuống toàn bộ tín nhiệm minh đệ, Trương Hạo. Nhưng bây giờ, cái gì cũng bị mất. Ý Hiên, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác. Mấy giờ trước, Trương Hạo, bằng hữu tốt nhất của hắn, công ty liên hợp người sáng lập, mang theo hắn toàn bộ nghiên cứu phát minh dữ liệu, hạch tâm hộ khách cùng với hơn phân nửa đoàn đội, khắc lập môn hộ, đồng thời cho lung lay sắp đổ công ty một kích cuối cùng. Độc quyền tranh chấp, hộ khách giải ước, mắt xích tài chính triệt để đứt gãy. Khổng lồ thương nghiệp đế quốc, hoặc nói, hắn Trần Ý Hiên chút xuống 10 năm tâm huyết hải tử, tại ngắn ngủi trong mấy ngày sụp đổ. Ngân hàng đòi nợ, cổ đông bức thoái vị, nhân viên lấy tuổi. Tất cả áp lực như là cự thạch, từng khối nện ở sống lưng của hắn bên trên. Hắn cố gắng dây dưa, cố gắng vãn hồi, lại phát hiện mình sớm đã rơi vào tỉ mỉ bệnh lưỡi bóng, mỗi một bước cũng tại Trương Hạo tính toán trong. Tín nhiệm trở thành đâm xuyên trái tim của hắn sắc bén nhất cây đao kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, không có nước mắt, chỉ có vô tận mỏi mệt cùng một loại bị triệt để đào giống hư vô. Phụ mẫu sớm đã không tại, nhất tâm dốc sức làm sự nghiệp cũng chưa từng tổ kiến gia đình, bây giờ ngay cả sự nghiệp cùng tình nghĩa huynh đệ vậy tan thành bọt nước. Này nhân gian, còn có cái gì có thể lưu luyến? Hắn nhắm mắt lại, về phía trước phóng ra một bước. Mất trọng lượng cảm trong nháy mắt đánh tới, tiếng gió ở bên tai gào thét, giống như vô số vong hồn nói mớ. Phía dưới ánh đèn nghe ông cấp tốc phóng đại, trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh thôn vệ tất cả bạch quang. Không có đau đớn, không có thời gian cảm giác, thậm chí không có bản thân nhận biết, chỉ có một mảnh ngơ ngơ ngắc ngác, như là ngủ say tại ôn hòa nước đối bên trong thai nhi. Không biết qua bao lâu, một tia ánh sáng yếu ớt, sáng đâm rách đỉnh hàng hắc ám. Trần Ý Hiên cảm giác được một loại trước nay chưa có tồn tại cảm giác. Hắn nhìn xem không đến, lại năng lực mơ hồ cảm giác được trung quanh. Không có con mắt, lại giống như năng lực cảm giác đến quang ám biến hóa, không có lỗ tai, lại năng lực nghe đến nào đó hùng vĩ mà trầm thấp vận luật đang vang vọng, không có thân thể, lại năng lực rõ ràng chạm đến chân hạ kiên cố, bàng bạc, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng mặt đất. Ta là ai? Ta ở đâu? Từ vong mảnh vỡ ký ức loại tràn vào, kia thả người nhảy lên quyết tuyệt, kia tâm bị xé nứt thống khổ. Ta là Trần Ý Hiên. Cái đó công ty phá sản, bị huynh đệ phản bội, nhảy lầu tự sát Trần Phàm. Nhưng nếu như ta đã chết, cái này lại là cái gì? Địa ngục, thiên đường, hay là hoài nghi giống như nước thủy triều phun trào. Hắn cố gắng tập trung kia yếu ớt được giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ý thức, cố gắng rõ ràng hơn mà cảm giác tự thân. Hắn cúi đầu phát hiện mình không có đầu, cũng không có thân thể. Hắn bản thể tựa hồ là một gốc thực vật. Bộ rễ thật sâu đâm vào dưới thân khó nói lên lời phì nhiêu thổ nhũ trong, cảm thụ lấy trong đó mênh mông như biển, tinh thuần vô cùng năng lượng tầm bổ. Chu cột thẳng tắp, cành lá. Hắn tạm thời còn không cách nào chính xác cảm giác cành lá hình thái, nhưng có thể cảm giác được chúng nó tại một loại kỳ diệu dòng năng lượng trong có hơi chập chờn, mỗi một lần chập chờn cũng một cách tự nhiên hấp thu chúng quanh đâu đâu cũng có, ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ khí tức. Này khí tức, so với hắn thời đại kia bị công nghiệp ô nhiễm qua không khí tinh khiết và lần, mỗi hút vào một tia đều bị ý thức của hắn thanh minh một phần, linh hồn thương tích dường như cũng tại bị chậm chạp vớt lên. Hắn thử nghiệm, như hô hấp một dạng, chủ động đi thu nạp những khí tức này. Bèn, giống như mở ra nào đó miệng cống, xa so với trước đó bị động hấp thụ mãnh liệt vô số lần năng lượng dòng lũ, theo hắn bộ rễ, xuyên thấu qua hắn cành lá, điên cuồng mà tràn vào hắn thân thể nội bộ. Cố năng lượng này ôn hòa, to lớn, công chính bình thản, những nơi đi qua, đem lại một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác, nhường hắn dường như muốn rên rỉ ra đây. Ý thức của hắn tại đây năng lượng cọ rửa hạ cấp tốc lớn mạnh, cảm giác phạm vi vậy bắt đầu không ngừng mở rộng. Hắn nhìn xem thanh tự thân, một gốc cao không quá ba thước, toàn thân hiện ra ôn nhuận thanh ngọc chi sắc, cành lá um tùm, hình thái cổ sơ mà huyền ảo tiểu thụ. Trên cành cây tự nhiên sinh ra từng đạo kim sắc đường vân, mơ hồ cấu thành nào đó khó có thể lý giải được đồ án, tản ra tiên tiên mà thành cổ lão đạo vận. Hắn cắm rễ ở một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vĩ đại cùng thần thánh đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía biển mây bốc lên, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Xa xa có ngọn núi như lợi kiếm đâm thủng bầu trời, chỗ gần có linh tuyển thác nước như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh chi tiên sâm mọc thành bụi, trong không khí tràn ngập, là nồng đậm đến hóa thành thực chất xương mù thiên địa tinh hoa. Ngẫu nhiên, hữu hình thái kỳ dị, thần tuấn phi phàm dị thú từ tầng mây hoặc giữa rừng núi lướt qua, chúng nó tán phát khí tức, nhường Trần Phàm ý thức cũng cảm thấy trận trận run rẩy. Những kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, kỳ lân, tiên hạc, thần long, lại nơi đây tầm thường có thể thấy được. Nơi này chắc chắn không phải trái đất. Một cái cổ lão mà mênh mông danh tử, nương theo lấy cô thân thể này bản nguyên mang theo lẻ kẻ mảnh vỡ ký ức, hiện lên ở ý hắn thức trong, hồng hoang. Mà ta, là này hồng hoang thế giới, Côn Luân Sơn điên một gốc. Thiên tiên linh căn. Trần Ý Hiên rung động không nói gì. Hắn đọc qua một ít tiểu thuyết mạng, hiểu rõ hồng hoang ý vị như thế nào, thiên địa sơ khai, vạn vật mông muội, đại năng xuất hiện lớp lớp, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại bắt ngát thế giới. Mà Côn Luân Sơn, càng là hơn trong truyền thuyết vạn sơn chi tổ, hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa. Chính mình lại không có triệt để tiêu vong, ngược lại xuyên việt đến này thần thoại nơi, trở thành một gốc theo hầu bất phàm tiên thiên linh căn. Mừng như điên sau đó, là thật sâu may mắn, cùng với một tia tiềm ẩn tại sâu trong linh hồn không cam lòng. Kiếp trước, hắn tin là người, rơi vào thân tử đạo tiêu. Một thế này, hắn mà ngay cả thân người cũng chưa có, chỉ là một gốc không thể nói, không thể động thực vật. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn cắm rễ ở này, mặc cho gió táp mưa sa, thậm chí có thể bị nào đó đi ngang qua đại năng tiện tay hái đi luyện dược? Không, tuyệt đối không. Tất nhiên lên trời cho ta lặp lại một cơ hội duy nhất, cho ta thâm hậu như thế theo hầu, ta thiết yếu tránh thoát cỏ này một chi khu, lại được thân người đặt vào kia truy tìm vĩnh hằng siêu thoát con đường. Trương Hạo, như thật có nhân quả luân hồi, ngày khác ta tu đạo có thành tựu, nhất định phải chặt đứt trước đây thế mối hận cũ. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh cùng báo thù chấp niệm đã trở thành hắn giờ phút này cường đại nhất động lực. Hắn không còn thỏa mãn với bị động hấp thụ, bắt đầu có ý thức mà dẫn đạo kia tràn vào năng lượng trong cơ thể, dựa theo một loại thân thể bản năng trong trí nhớ, đơn giản nhất chất pháp phương thức vận chuyển, ngưng luyện. Cái này năng lượng chính là hồng hoang thiên địa ở giữa tiên tiên linh khí, mà hắn vị trí thời đại chính là Long Hán sơ kiếp thời kỳ, giữa thiên địa tiên tiên linh khí nồng đậm tới cực điểm, xa không phải hậu thế có thể so sánh. Thời gian tại đây hồng hoang thế giới mất đi ý nghĩa, côn luân sơn điên, mây tụ mây cạnh, hoa nở hoa tàn. Chương 2, hóa hình tiên kiếp, Tam Thanh chú ý. Chương 2, hóa hình tiên kiếp, Tam Thanh chú ý. Trần Ý Hiên biến thành gốc kia thanh ngọc tiểu thụ, vẫn luôn lặng lặng mà đứng sừng sững ở đỉnh núi tiếp cận nhất thương khung địa phương, phun ra nuốt vào lấy nhật tinh nguyệt hoa, hút vào thiên địa linh khí. Ý thức của hắn tại dài rằng giặc trong tu luyện không ngừng lớn mạnh, từ ban đầu chỉ có thể cảm giác quanh thân mấy trượng, càng về sau năng lực bao trùm non nửa ngọn núi đỉnh. Hắn đối tự thân cố này linh căn chi thể hiểu rõ vậy càng thêm khắc sâu. Hắn biết mình tên là Huyền Nguyên Thanh Tịnh Thụ, là tiên tiên một sợi thanh tĩnh chi khí hỗn hợp côn luân tổ mạch bản nguyên biến thành, thiên sinh thân cận đại đạo, năng lực bình tâm tĩnh khí, chống cự ngoại ma, càng năng lực hội tụ chúng quanh thiên địa linh khí, coi như là một gốc cực kỳ thượng thừa tiên tiên linh căn. Hắn vậy mơ hồ cảm giác được, tại đây vô cùng mênh mông côn luân sơn chỗ sâu, tồn tại mấy cố làm hắn linh hồn cũng tại run rẩy, như là đối mặt tất cả thiên địa loại vô cùng mênh mông khí tức. Hắn hiểu rõ, vậy rất có thể chính là ngày sau danh chấn hồng hoang Tam Thanh Thánh Nhân, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn dường như còn tại tiềm tu, khí tức gần mà không phát. Trần Ý Hiên không dám có bất kỳ dị động, chỉ là càng thêm cố gắng tu luyện, tích lũy pháp lực, tôi luyện linh thức. Hắn chờ mong hóa hình ngày đó. Ngày này, tại hắn dài rằng giặc tu luyện kiếp sống trong, dường như xa xa khó đợi, lại giống như sẽ ở nào đó nháy mắt bỗng nhiên giáng lâm. Cũng không biết đi qua bao nhiêu nguyên hội. Một ngày này, Trần Ý Hiên như là thường ngày một dạng, đắm chìm trong cấp độ sâu trong tu luyện. Hắn linh thức đã cường đại đến có thể nội thị bản thân, năng lực nhìn thấy thể nội kia mênh mông như sông lớn lao nhanh tiên thiên linh lực, cùng với nơi trong yếu, một đoàn ngưng tụ vô số năm tháng tinh hoa, sắp thai nghén thành hình bản nguyên. Đột nhiên, một loại không hiểu rung động từ linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến. Hắn ngẩng đầu rõ ràng không có con mắt, lại rõ ràng nhìn thấy đỉnh đầu nguyên bản sáng sủa bắt ngát thương khung, bắt đầu có vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mây đen kia cũng không phải là thế gian mây mưa, trong đó quay cuồng không phải hơi nước, mà là hủy diệt cùng sáng tạo xen lẫn khí tức khủng bố, màu tím điện xà, kim sắc lôi long, màu xám hỗn độn khí lưu. Chúng nó đụng vào nhau, quấn quanh, phát ra nặng nề mà chấn nhiếp tâm hồn anh mình. Một loại thai vạ đến nơi, không chỗ che thân cảm giác, một mực khóa chặt Trần Phàm bản thể. Hóa hình tiên kiếp. Cơ hồ là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Trần Ý Hiên đã hiểu đây là cái gì. Thảo một tinh linh, nghịch thiên mà đi, muốn rút đi nguyên thân hóa hình đạo thể, át gặp thiên đạo khảo nghiệm. Vượt qua được, thì trời cao biển rộng, chính thức bước vào tu tiên cánh cửa, không độ được, thì ước vạn năm khổ tu hóa thành cho, hồn phi phách tán. Căng thẳng, sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cuối cùng đến thoải mái cùng quyết tuyệt. Tích lũy vô số năm tháng bàng bạc pháp lực, tại thời khắc này không giữ lại chút nào mà sôi trào, trào lên. Thanh ngọc sắc thân cây bộc phát ra lộng lẫy chói mắt hào quang, trên cành cây kim sắc đạo văn như cùng sống đến một loại lưu động, hình thành một tầng dày cuộc hộ thể thật quang. Cành lá chập chờn, dẫn động chung quanh vạn dặm khu vực tiên tiên linh khí, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, điên cuồng rót vào bản thân, đối kháng kia không ngừng tích lũy, càng ngày càng kinh khủng thiên địa chi uy. Kiếp vân càng tụ càng dày, bao trùm cả bầu trời, quang tuyến ảm đạm, như là tận thế. Tiếng sấm cuồn cuộn, giống như hàng tỷ thiên binh thiên tướng tại đám mây gióng lên chống trận, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi. Côn Luân Sơn bên trong vô số sinh linh, bất luận là ngây thơ tinh quái, hay là đã mở linh trí yêu thú, đều bị cỗ này thiên uy sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Côn Luân Sơn chỗ sâu, một tòa tự nhiên hình thành động thiên phúc địa trong, nhân luân tử khí cuốn lượn quanh, đại đạo luân âm tiếng vọng. Ba tiên đạo nhân chính tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa ngộ đạo. Trong đó một vị, ở vào trung ương, thân mang huyền bạch đạo bào, khuôn mặt cổ sơ bình thản, ánh mắt sâu thẳm giống như ẩn chứa vô tận tinh không, khí tức quanh người thành tịnh vô bi, giống như cùng thiên địa hợp nhất, chính là Thái Thanh lão tử. Hắn bên trái một vị, thân mang ngọc bạch đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, tự mang một cỗ nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý chi khí, ánh mắt đang mở hí có pháp tắc sinh diệt, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Hắn phía bên phải một vị, thân mang thanh bích đạo bào, hai đầu lông mày phong mang tất lộ, khí tức bén nhọn ngút trời, mang theo một cỗ lấy ra thiên đạo, không sợ tất cả nhuệ khí, chính là Thượng Thanh Thông Thiên. Ba cái khí tức tuy có khác nhau, lại đồng nguyên mà ra, liền thành một khối, chính là kia khai thiên tích địa bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, tương lai huyền môn thánh nhân, giờ phút này còn tại tiệm tu bên trong tam thanh. Đột nhiên, kia bao phủ Côn Luân Sơn nước bạn giảm xung quanh khủng bố thiên uy, cùng với kia cựu tiêu thần lôi hội tụ anh minh, đồng thời kinh động đến tĩnh tu bên trong ba người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước hết nhất mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần niệm khẽ nhúc nhích, đã xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy đỉnh núi gốc kia hai kiếp vân hạ chiếu sáng rạng rỡ thanh ngọc tiểu thụ, cùng với kia dẫn động vạn dặm linh khí to lớn thanh thế. Hắn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, nghĩ không ra ta Côn Luân Sơn trồng, trừ huynh đệ của ta ba người, lại vẫn dựng dục như thế một gốc tiên thiên linh căn. Coi theo hầu thâm hậu, pháp lực bằng bạc, dẫn động hóa hình thiên kiếp lại có uy thế như thế, cũng không phạm. Thái Thanh lão tử ánh mắt khẽ nâng, nhìn như bình thản ánh mắt lại giống như năng lực xuyên thủng quá khứ tương lai, khám phá vô lượng nhân quả. Hắn cũng không ngay lập tức nhìn về phía kiếp vân chỗ, mà là đầu ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra mà kết động, quanh thân có vô hình đạo vận lưu chuyển. Một lát sau, trong mắt của hắn lướt qua một tia hiểu rõ, chậm rãi nói, kẻ này cùng ta có duyên. Ánh mắt của hắn dường như nhìn thấy kia linh căn bản nguyên chỗ sâu, thuộc về Trần Ý Hiên kia một điểm bất diệt linh quang, nhìn thấy hắn kiếp trước trải nghiệm phản bội cùng tuyệt vọng, cùng với kiếp này cô kia cứng cỏi bất khuất, quyết chí thể siêu thoát ý chí. Hắn tâm tính cứng cỏi, trải qua ma luyện mà không đổi chí, thật là khó được tu đạo chi tài. Thông Thiên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra hứng thú nồng hậu cùng cấp bách chi sắc, đại huynh vừa ngôn hữu duyên, nhị ca vậy tán hắn bất phàm, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lương tài như thế đẹp chất, lại tại ta Côn Luân địa giới hóa hình, nên cùng bọn ta có sư đồ chi phần. Nếu là đi muộn, bị cái thiên kiếp này đã thương hắn bản nguyên, há không đáng tiếc. Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Hắn tính tình nhất là thẳng thắn nóng nảy, lúc này vươn người đứng dậy, quanh thân kiếm khí ẩn hiện, đã là không kịp chờ đợi. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương mỉm cười. Nguyên Thủy cũng phất chân bãi xuống, đứng dậy, tam đệ lời nói không phải không có lý. Này linh căn hóa hình, dẫn động cựu tiêu thần lôi, sát thực không tầm thường. Vừa cùng ta Côn Luân hữu duyên, chúng ta liền tiến đến nhìn qua, xem hắn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, lại có hay không đúng như đại huynh lời nói, cùng bọn ta có sư đồ chi phận. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân tự nhiên sinh ra một mảnh tường vân. Sau một khắc, tam đạo vô thượng khí tức phóng lên tận trời, cuốn theo thanh quang, ngọc huy, kiếm khí, lái tường vân, rời tiềm tu vị trí, trực tiếp hướng phía kia Côn Luân sơn điền, thiên kiếp hội tụ chỗ, thản nhiên bước đi. Chương 3, Tam Thanh Giáng Lâm, tán thưởng không thôi chương 3, Tam Thanh Giáng Lâm, tán thưởng không thôi Côn Luân sơn điền, kiếp vân như mực, quay cuồng sôi trào, đem ức vạn giảm thiên khung nhuộm thành một mảnh hủy diệt sâu ảm. Màu tím điện xà, kim sắc lôi long, màu xám hỗn độn khí lưu ở trong đó hống, va chạm, phát ra lệnh sơn xuyên đại địa cũng vì đó rung động mênh mông. Huy hoàng thiên uy, như ngục như biển, một mực tập trung vào phía dưới gốc kia tản ra thanh ngọc hào quang tiên thiên linh căn, huyền nguyên thanh tinh thụ. Trần Ý Hiên ý thức cao độ ngưng tụ, sâu trong linh hồn điểm này bất diệt linh quang lấy trước nay chưa có độ sáng thiêu đốt lên. Kiếp trước tuyệt vọng cùng không cam lòng, kiếp này ý muốn siêu thoát chấp niệm, đều hóa thành đối kháng thiên uy dũng khí cùng lực lượng. Rồi giao tiên thiên linh lực như là vỡ đê sông lớn, tại thân cây nội bộ lao nhanh lưu chuyển, trên cảnh cây kia từng đạo trời sinh kim sắc đạo văn như cùng sống đến long xà, uốn lượn bơi lội, cấu trúc lên một tầng lại một tầng kiên cố trầm trọng hộ thể thần quang. Cành lá chập chờn ở giữa, dẫn động chu thiên linh khí, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu Côn Luân tổ mạch linh khí bổ sung tự thân. Oanh tạch, đạo kiếp lôi thứ nhất cuối cùng sẽ rách trầm trọng tầng mây, ngang nhiên đánh rớt. Đó là nhất đạo to như tay em bé màu tím lôi đỉnh, mang theo thuần túy nhất khí tức hủy diệt, phản phất muốn đem này lịch thiên mà đi thảo một tinh linh triệt để xóa bỏ. Trần Ý Hiên tâm thần nghiêm nghị, không dám chậm trễ chút nào. Hắn tập trung tinh thần, điều động lên góp nhặt vô số nguyên hội pháp lực, đón đầu mà lên. Thanh ngọc sắc hộ thể thần quang cùng màu tím kiếp lôi hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Quang mang tan hết, hộ thể thần quang ảm đạm rồi mấy phần, thân cây vậy có hơi rung động, nhưng trung quy là vững vàng tiếp nhận này kích thứ nhất. Còn không đợi hắn thở dốc, đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba theo nhau mà tới. Nhất đạo đây nhất đạo trắng kiện, nhất đạo đây nhất đạo cuồng bạo. Kim sắc lôi long dương nhanh muốn bước, hỗn độn khí lưu tan rã và bật, tất cả đỉnh núi đều bị tàn sát bừa bãi lôi quang bao phủ, mặt đất cháy đen, không gian bầm mèo. Trần Ý Hiên cắn chặt răng, mặc dù hắn giờ phút này cũng không thực thể hầm răng, đem kiếp trước cửa hàng chém giết, tuyệt cảnh cầu sinh ý chí cưng cõi cùng sinh linh căn bản nguyên mênh mông pháp lực kết hợp, đau khổ trèo trống. Hộ thể thần quang lần lượt bị xé đứt, lại một lần lần nhanh chóng ngưng tụ. Cành lá tại lôi hỏa trung tiêu đốt cho ra, nhưng lại trong nháy mắt tại khổng lồ sinh cơ hạ lại lần nữa nảy mầm. Đây là một cái hủy diệt cùng tân sinh tuần hoàn, là thiên đạo đối với nghịch thiên người tàn khốc khảo nghiệm, cũng là đối nó căn cơ cùng tiềm lực cực hạn rèn luyện. Ngay tại Trần Ý Hiên cùng thiên kiếp tiến hành hung hiểm vạn phần bật lộ lúc, tam đạo vô thượng khí tức đã lặng yên giá lâm kiếp vân phạm vi bên ngoài thiên không. Tường Vân Chi Thượng, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên đứng sóng bay, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới kia tại trên lôi hải chìm nổi thanh ngọc tiểu thụ. Kia đủ để cho Thái Ức Kim Tiên biến sắc khủng bố kiếp lôi, trong mắt bọn hắn lại giống như chỉ là trong hồ nước nổi lên một chút gợn sóng. Tốt cứng cỏi linh căn. Thông Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, này cựu tiêu thần lôi đã mất thứ 6, uy lực đã có thể so với tầm thường Thái Ức Kim Tiên hóa hình chi tiếp cuối cùng mỹ lực, này thụ lại vẫn năng lực ổn định căn cơ, pháp lực vận chuyển không thấy mảy may bừng nhíu, ngược lại tại lôi kiếp tôi luyện hạ càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Hắn bản nguyên sự hùng hậu, ý chí kiên định, đúng là hiếm thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, hắn càng coi trọng chi tiết cùng nền móng, không tệ. Coi ứng đối, chương pháp mặc dù hiện non nớt, lại không bàn mà hợp tự nhiên chi đạo, lấy tự thân thanh tĩnh bản nguyên hóa giải lôi đình bạo ngược, dẫn Côn Luân địa mạch linh khí bổ sung tiêu hao, cũng không phải là một vị ngạnh kháng. Lại hắn theo hầu thanh chính, là tiên tiên thanh tĩnh chi khí hỗn hợp tổ mạch bản nguyên biến thành, không có mảy may hậu thiên trọc khí, thật là khó được tiên đạo người kế tục, phúc duyên thâm hậu. Thái Thanh lão tử ánh mắt sâu thẳm, giống như đã thấm nhuần kia linh căn trong ngoài tất cả huyền bí. Đầu ngón tay hắn đạo vận nhỏ không thể thấy mà lưu chuyển, đã sáng tỏ tiền căn hậu quả, chỉ hoan thanh mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin kết luận, kẻ này nên vì ta môn hạ thủ đồ. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Bọn hắn biết rõ đại huynh quá thanh tu là nhất sâu, đã chạm đến trong cõi u minh nhân quả vận mệnh, có thể khiến cho hắn mở miệng trực tiếp quyết định thủ đồ danh phận, này linh căn tất nhiên có vượt qua bọn hắn nhìn thấy trước mắt phi phàm chỗ. đại minh tuyệt nhãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt dâu đồng ý, kẻ này xác thực cùng ta có duyên, vào ta Tam Thanh môn hạ, chính được lúc đó. Thông Thiên càng là hơn vỗ tay cười nói, hay lắm, huynh đệ của ta ba người xuất thế đến nay chưa thu nhận sử dụng môn đồ, hôm nay có thể được này giai đồ, quả thật một vui thú lớn. Lại nhìn hắn có thể hay không viên mãn vượt qua kiếp nạn này. Ngay tại Tam Thanh trong lời nói, phía dưới thiên kiếp đã tới thời khắc quan trọng nhất. Đạo kiếp lôi thứ 8 đã không phải đơn thuần lôi đỉnh, mà là một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu, như là thiên hà đạo tạ, những nơi đi qua, không gian nhân diệt, vạn vật quy hư. Đây là ẩn chứa một tia hỗn độn thần lôi chân ý đáng sợ kiếp nạn. Trần Ý Hiên cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tử vong. Hắn cuồng hống, ý niệm hống, đem toàn bộ pháp lực, ý chí, thậm chí bản nguyên linh hồn cũng bốc cháy lên. Huyền nguyên thanh tịnh thụ bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ánh sáng hoa, trên cảnh cây kim sắc đạo văn triệt để thoát ly thân cây, hóa thành một đạo đạo như thực chất kim sắc phù lục, vờn quanh bay múa, tạo thành một tòa huyền ảo vô cùng tiên tiên đạo trận, gắng gượng chống đỡ kia yên diệt tất cả hỗn độn khí lưu. Xuy xuy xuy, đạo văn cùng hỗn độn khí lưu kịch liệt va chạm, làm hao mòn, phát ra rợn người âm thanh. Trần Ý Hiên ý thức dưới áp lực to lớn bắt đầu mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng tán. Nhưng hắn sâu trong linh hồn cố kia không chịu thua, không nhận mệnh chơi liều chống đỡ lấy hắn, kiếp trước thả người nhảy lên quyết tuyệt cùng giờ phút này cầu xin siêu thoát khát vọng sẽ lẫn, nhường hắn buộc phát ra cuối cùng tiềm lực. Phá cho ta! Trong gói u minh một tiếng hò hét, kim sắc đạo trận đột nhiên co vào, sau đó ầm vang bộc phát, càng đem kia kinh khủng hỗn độn khí lưu triệt để tách ra. Nhưng mà, không đợi hắn hồi khí, cuối cùng nhất đạo, cũng là kinh khủng nhất, đạo kiếp lôi thứ 9 đã thành hình. Đó cũng không phải nhất đạo lôi, mà là một quả to lớn vô cùng, do vô số loại hủy diệt lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lôi cầu. Lôi cầu hạch tâm, một điểm hỗn độn mở, âm dương phân phán ý cảnh lưu chuyển, khóa chặt trần phạm, chậm rãi ép xuống. Hắn uy thế, nhường xa xa quan chiến Tam Thanh cũng khuôn mặt có chút động. Cửu Tiêu thần lôi hóa sinh hỗn độn trong lại bẩn một tia khai thiên tích địa cơ hội. Kiếp nạn này đã vượt xa tầm thường tiên thiên linh căn hóa hình chi kiếp phạm chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Đây là tử trung cầu sinh chi cục. Vượt qua được, căn cơ đem vững chắc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, không độ được, liền là chân chính vạn kiếp bất phục. Thông Thiên ánh mắt sáng rực, quanh thân kiếm khí mơ hồ, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay can thiệp. Hắn mặc dù thưởng thức này linh căn, lại càng xem trọng thiên đạo quy tắc, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn tùy tiện nhúng tay người khác thiên kiếp. Thái Thanh lão tử bình tĩnh như trước, chỉ nhàn nhạt nói một câu, lại nhìn. Chương 4, hóa hình mà ra, bái kiến Tam Thanh chương 4, hóa hình mà ra, bái kiến Tam Thanh phía dưới, Trần Ý Liên cảm nhận được chân chính ngày tận thế tới. Kia lôi cầu chưa gần người, kinh khủng uy áp đã để hắn linh thức muốn nức, thân cây phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn hiểu rõ, đây là cuối cùng một cửa ải, không độ được, tất cả nghỉ. Giữa làn danh sinh tử, hắn ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Tiếp trước kiếp này, vô số hình tượng ở trong ý thức hiện lên, cuối cùng dừng lại tại một loại hiểu ra, thanh tĩnh vô vi, cũng không phải là tiêu cực tị thế, mà là tại hỗn loạn kiếp nạn bên trong, thủ trụ bản tâm một điểm linh quang bất diệt. Trong động có tĩnh, kiếp trung cầu sinh. Hắn từ bỏ tất cả chống cự, thu liễm tất cả ngoại phóng pháp lực cùng quang hoa, thậm chí chủ động tản đi hộ thể đạo văn. Tất cả huyền nguyên thanh tĩnh thụ trở nên giản dị, như là côn luân sơn điên bình thường nhất, một khối ngân thạch, một gốc phàm thảo. Nhưng mà, ở tại thụ tâm trọng yếu nhất chỗ, một điểm cực hạn thanh tĩnh đạo vận đang ngưng tụ, đang thăng hoa. Đó là hắn là tiên thiên linh căn bản nguyên đạo quả, huyền nguyên thanh tinh chi đạo. Lôi cầu cuối cùng rơi xuống, đem thanh ngọc tiểu thụ triệt để nuốt hết. Sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, hàng tỷ lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, đem một khu vực như vậy hóa thành tuyệt đối tử vực, quan tuyến, âm thanh, thậm chí không gian khái niệm đều bị vặn mèo, vỡ nát. Tường vân chi thượng, thông thiên cao mày, dường như muốn kìm nén không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mặt lộ một tia tức hận. Chỉ có Thái Thanh lão tử, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng khen ngợi. Ngay tại kia lôi đỉnh hủy diệt hạch tâm, một điểm yếu ớt, lại vô cùng cứng cỏi ánh xanh rực rỡ, ngoan cường mà phát sáng lên, như là trong cuồng phong bạo vũ bất diệt hải đăng, như là vô biên trong đêm tối duy nhất tinh thần. Điểm này ánh xanh rực rỡ, chính là Trần Ý Hiên huyền nguyên thanh tĩnh bản nguyên đạo quả. Nó lấy tự thân cực hạn tĩnh hóa giải lôi đỉnh cực hạn động. Mặc cho ngươi vạn lôi manh đỉnh, ta tử linh đại thanh minh, đạo tâm không nhiễm. Hủy diệt cùng sáng tạo, động cùng tĩnh, tại đây tốc độ trong lúc đó đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Ầm ầm. Cuối cùng, kia to lớn lôi cầu từ trong ra ngoài, ở bang tiêu tán, cũng không phải là bị ngoại lực đánh tan, mà là trong đó ẩn chứa tất cả lực lượng hủy diệt, lại bị kia một điểm thanh tĩnh đạo vận sinh sinh hóa đi, trung hòa, lôi tán bất tiêu. Đầy trời kiếp vân giống như nước thủy triều thối lui, đè nén thiên uy trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thay vào đó, là vô tận thiên địa linh khí như là trăm sông đổ về một biển, từ bốn phương tám hướng hướng về đỉnh núi tụ đến. Càng có một đạo thô to vô cùng, ẩn chứa tiên thiên tạo hóa sinh cơ huyền hoàng kim quang từ trên trời giáng xuống, đó là vượt qua thiên kiếp về sau, thiên đạo đối với người thành công khen thưởng, tạo hóa công đức chi khí. Ở chỗ nào bị lôi đỉnh tẩy qua một lần, cháy đen phá toái đỉnh núi, tất cả linh khí cùng công đức kim quang cũng rót vào hướng một cái dần dần ngưng tụ thành hình thân ảnh. Hào quang sáng chói trong, gốc kia trải qua đau khổ cổ thụ hình thái chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một cái thẳng tắp thon dài hình người hình dáng. Quang mang dần dần liễm, hiện lộ ra một tên thanh niên nam tử. Hắn nhìn lên tới ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được kiếp trước mấy phần hình dáng, nhưng lại càng thêm hoàn mỹ, mang theo tiên tiên sinh linh đặc hữu thanh linh đạo vận. Màu da trắng nõn, mơ hồ có ngọc chất sáng bóng lưu động. Một đầu mực đen tóc dài rối tung, lọn tóc lại mang theo nhàn nhạt màu xanh bừng sáng. Hai con ngươi mở ra, ánh mắt thanh tịnh mà sâu thẳm, giống như tỏa ra côn luân biển mây cùng tinh không, vừa có trải qua kiếp nạn tăng thương, lại có giành lấy cuộc sống mới vui sướng cùng kiên định. Hắn thân vô thốn lũ, nhưng quanh thân tự nhiên còn cuốn nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, che đậy bộ vị mấu chốt, càng rõ rệt hắn siêu phàm thoát tục. Hắn trên người tán phát ra pháp lực ba động, thình lình đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, trực tiếp vượt qua địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên mấy cái cảnh giới, dơ lên thành tiểu Thái Ức đạo quả. Này đang cùng chân phổ biến thâm hậu hồng hoang lúc đầu, vậy có thể xưng kinh thế hai tụ. Có thể thấy được hắn tích lũy sự hùng hậu, độ kiếp chi gian nan, thu hoạch cũng là to lớn. Trần Ý Hiên, giờ phút này hắn đã quyết định tiếp tục sử dụng tên này, đã là kỷ niệm kiếp trước, cũng là nhắc nhở chính mình, cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh như sóng lớn, tinh thần ngưng luyện vô cùng Thái Ức pháp lực, cảm thụ lấy cùng thiên địa càng thêm rõ ràng cảm ứng, trong lòng dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn cuối cùng lại được thân người, với lại khởi điểm cao như thế. Ngay tại hắn đắm chìm ở trong vui sướng lúc, đột nhiên, hắn nguyên thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được tự thân bản nguyên chỗ sâu, có một vật cùng với nó chặt chẽ tương liên, chính theo hắn hóa hình mà hiện hiện. Hắn tâm niệm khẽ động, nhất đạo lưu quang từ hắn mi tâm tổ khiếu bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Đó là một tôn khéo léo đẹp đẽ bảo tháp, toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc, tổng cộng có cửu trọng, thân tháp không phải vàng không phải ngọc, không biết ra sao chất liệu đúc thành, trên đó tự nhiên khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo tiên tiên đạo văn, mơ hồ có 36 trọng thiên cương cấm chế lưu truyền. Bảo tháp có hơi xoay tròn, rủ xuống từng đạo huyền hoàng khí tức, đưa hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chắc chẽ, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Một cỗ minh ngông, uy nghiêm, vững chắc, bất hủ ý cảnh tràn ngập ra, lệ trung quanh hư không cũng giống như ngưng kết. Đây là của ta phối hợp linh bảo. Trần Ý Hiên đầu tiên là sửng sở, lập tức mừng như điên. Căn cứ linh bảo truyền đến thông tin, tháp này tên là Tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ở trong chứa tầng 36 hỗn độn chư thiên, phòng ngự vô song, càng trấn áp khí vận, diễn hóa hỗn độn, tác dụng vô cùng. Có bảo vật này, thực lực của hắn đem lần nữa tăng vọt, bình thường đại la kim tiên chỉ sợ đều khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn là tự thân tu vi cùng phối hợp linh bảo mừng rỡ không thôi lúc, một cỗ như có như không, lại hùng vị vô biên, giống như cùng tất cả Côn Luân Sơn hòa làm một thể nhìn chăm chú cảm giác, lặng yên giáng lâm. Trần Ý Hiên trong lòng giật mình, ngay lập tức tập trung ý chí, đem Chư Thiên Hỗn Độn Tháp thu hồi thể nội ôn dưỡng. Hắn lần theo cảm ứng quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tường vân chi thượng, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên đứng thẳng tam đạo thân ảnh. Bên trái một vị, thân mang thanh bích bảo, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày phong mang tất lộ, ánh mắt sắc bén như kiếm, chính mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng tò mò đánh giá hắn. Ở giữa một vị, thân mang huyền bạch bảo, khuôn mặt cổ sơ bình thản, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, giống như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, lại làm cho hắn cảm giác tự thân sở hữu bí mật cũng không chỗ che thân. Bên phải một vị, thân mang ngọc bạch đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm tôn quý, khí tức nghiêm nghị bằng bạc, ánh mắt đang mở hí tự mang pháp tắc uy nghiêm, giờ phút này chính khẽ gật đầu, tựa hồ đối với hắn vừa rồi biểu hiện có chút thỏa mãn. Ba vị này, này khí tức, này tư thế, Trần Ý Hiên trái tim đột nhiên giật mình. Một cái tại hắn xuyên việt mới bắt đầu đều mơ hồ suy đoán, chờ mong lại kính sợ đáp án nổi lên trong lòng, Côn Luân Sơn chi chủ, bản cổ chính tông, tương lai nhất định thành thánh làm tổ vô thượng tồn tại, Tam Thanh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lại không dám bởi vì chính mình có Thái Ức Kim Tiên tu vi cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo mà có bất kỳ tiêu căng. Tại đây ba vị diện trước, hắn điểm ấy đã hạnh, chỉ sợ cùng con nít mới sinh không khác. Hắn ngay lập tức chỉnh lý một chút quanh thân ánh xanh rực rỡ biến thành giản dị đã bảo, đè xuống nội tâm kích động cùng một vẻ khẩn trương, bước nhanh về phía trước, đối với tường vân chi thượng Tam Thanh, không người làm một đại lễ, tư thế cung kính vô cùng, vạn bối Trần Ý Hiên, may mắn hóa hình, bái kiến ba vị tiền bối. Đa tạ tiền bối hộ pháp tri ân. Hắn lòng dạ sắc bén, mặc dù không biết Tam Thanh có phải ra tay, nhưng đối phương ở đây xem lễ, thân mình có thể chính là một loại vô hình bảo vệ, này lễ làm được. Chương 5, Thái Thanh Thu Đồ, đạo hiệu Huyền Trần. Chương 5, Thái Thanh Thu Đồ, đạo hiệu Huyền Trần. Quả nhiên, thấy hắn như thế biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu tiến thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, đuốt râu mỉm cười nói, "Tốt, nên móng thâm hậu mà không tiêu ngạo, tu vi có thành tựu mà không quên hình, biết lễ thủ tiết, không tệ." Thông Thiên cũng là cười nói, "Tiểu tử ngược lại là thông minh. Huynh đệ của ta ba người xác thực ở đây quan ngươi độ kiếp, ngươi năng lực bằng tự thân lực lượng vượt qua này cựu tiêu hỗn độn thần lôi kiếp, căn cơ, nghị lực, độ tính tất cả thuộc thượng thừa, không có bôi nhọ ngươi này Côn Luân Tiên căn theo hầu." Thái Thanh lão tử ánh mắt rơi tại trên người Trần Ý Hiên, âm thanh bình thản lại mang theo thẳng tới linh hồn lực lượng, "Ngươi có biết chúng ta lai lịch?" Trần Ý Hiên tâm thần run lên, hiểu rõ thời khắc mấu chốt đến, cung kính đáp, "Vạn bối mặc dù mới tan hình, nhưng nhờ vào Côn Luân tổ mạch thanh nén, mơ hồ cảm giác ba vị tiền bối khí tức cùng Côn Luân đồng nguyên, vô cùng mênh mông, tôn quý vô thượng, chắc hẳn chính là này Côn Luân Thần Sơn chi chủ, bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị tiền bối ở trước mặt. Vạn bối năng lực có hôm nay, cũng là nhận Côn Luân phúc phận, ở đây cảm ơn." Lời nói này vừa chỉ ra Tam Thanh lai lịch, lại biểu đạt đối với Côn Luân dưỡng dục tri ân cảm kích, không tiêu ngạo không tự ti. Tam Thanh nghe vậy, trong mắt tất cả hiện lên một tia kinh ngạc. Kẻ này vừa hóa hình, có thể biết được bọn hắn nền móng. Tuy nói là nhận Côn Luân thai nghén có cảm giác biết, nhưng cũng đủ thấy hắn linh giác nhạy bén, phúc duyên thâm hậu. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, không còn đi vòng, nói thẳng ra mục đích, "Ngươi đã biết chúng ta nền móng, lại cùng ta Côn Luân hữu duyên. Quan ngươi theo hầu thanh chính, tâm tính cứng cỏi, lúc độ kiếp hiểu ra động trong lấy tính chi diệu, không bàn mà hợp ta nói. Ta là Thái Thanh lão tử, muốn thu ngươi vào môn hạ, vì ta thủ đồ, ngươi có bằng lòng hay không?" Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng chính thai nghe được Thái Thanh lão tử mở miệng thu đồ, nhất là thủ đồ hai chữ, Trần Ý Hiên hay là cảm thấy một hồi to lớn kinh hỉ cũng khó có thể tin. Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân a, tương lai nhân giáo giáo chủ, huyền môn đại sư mình. Bây giờ lại muốn thu chính mình cái này vừa hóa hình thảo một tinh linh cầm đầu đồ. Hắn không có chút gì do dự. Đây là cơ duyên to lớn. Cái gì khảo sát, cái gì do dự, vào lúc này đều là ngu xuẩn. Hắn ngay lập tức thôi núi vàng, đảo ngọc trụ, đối với Thái Thanh lão tử vị trí, cung cung kính kính được rồi ba quỳ chín lạy đại lễ, âm thanh bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy, lại vô cùng rõ ràng, đệ tử Trần Ý Hiên, khấu kiến lão sư. Lão sư đại đạo thanh minh. Mỗi một cái đầu cũng dập đầu được thật sự, biểu đạt hắn rất chân thành kính ý cùng thuộc về. Thái Thanh lão tử thản nhiên nhận hắn toàn lễ, cổ sơ trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này rất là thỏa mãn. Hắn đưa tay hư vị, tốt. Vừa vào chúng ta, làm giữ quy củ, chuyên cần đại đạo, chớ đoạ ta Côn Luân uy danh. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thái Thanh lão tử tọa hạ thủ đồ, cũng là Côn Luân Tam Thanh môn hạ thủ tịch đệ tử. Xin nghe lão sư dạy bảo. Đệ tử ổn thỏa khắc khổ tu hành, không phụ lão sư kỳ vọng cao. Trần Ý Hiên lần nữa khấu đầu lễ tạ, lúc này mới đứng dậy, khoanh tay cùng kính đứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên thấy đại huynh tu được giai độ, cũng là mặt lộ đủ cười. Nguyên Thủy mở miệng nói, vừa vào Côn Luân môn hạ, chính là người một nhà. Ngươi vừa là Tam Thanh thủ đồ, tương lai chính là Côn Luân môn hạ đệ tử làm gương mẫu. Thông Thiên càng là hơn nói thẳng, tiểu tử, thật tốt tu hành, ngày sau nếu có nghi nan, cũng có thể đến hỏi ta cùng ngươi nhị sư thúc. Trần Ý Hiên vội vàng lần nữa hướng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hành lễ, đệ tử Trần Ý Hiên, bái kiến nhị sư thúc, tam sư thúc. Thái Thanh lão tử nhìn đệ tử mới thu, suy nghĩ một chút, nói, ngươi vừa tên Trần Ý Hiên, tên này liền giữ lại, cho rằng kỷ niệm bản tâm. Nay vừa vào môn hạ của ta, lúc có đạo hiệu. Ngươi là tiên tiên thanh tĩnh chi khí biến hành, tại kiếp trung ngộ được thanh tĩnh chân ý, liền ban thưởng ngươi nói hảo, huyền trần. Nhìn ngươi ngày sau thân vào hồng trần bạc kiếp, mà tâm cầm thanh tĩnh cũng nhiễm, sớm chứng đại đạo. Huyền trần. Trần Ý Hiên, hiện tại cũng có thể xưng huyền trần, trong lòng mặc niệm, chỉ cảm thấy đạo hiệu này cùng mình bản nguyên vô cùng phù hợp, lúc này bái tạ, đa tạ lao sư ban danh. Thái Thanh lão tử gật đầu, lập tức nói, ngươi mới tan hình, tuy được thái ớt đạo quả, nhưng đạo cơ sơ định, cần củng cố tu vi, hiểu ra con đường. Hãy theo chúng ta trở về đạo tràng. Dứt lời, tay áo phất một cái, nhất đạo thanh quang cuốn lấy huyền trần. Tam thanh lái tường vân, trong nháy mắt liền rời đi mảnh này trải qua lôi kiếp, cảnh hoàng tàn khắp nơi đỉnh núi, hướng về Côn Luân Sơn chỗ sâu, kia thai nén bọn hắn vô thượng động thiên phúc địa mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, quanh mình cảnh vật biến hóa. Huyền trần chỉ cảm thấy hoa mắt, đã thân ở một thế giới khác. Nhưng thấy nơi đây tử khí mờ mịt, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiên vụ cuốn lượn quanh trong, có ngọc kinh thần tuyển róc rách chảy xuôi, có cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất hương thơm. Trên trời cao có tiên hạ cất tập, giữa núi rừng có linh lộc rong chơi. Nồng đậm tiên thiên linh khí dường như tan không ra, hô hấp trong lúc đó cũng cảm giác pháp lực mơ hồ tăng trưởng. Xa xa, ba tòa xưa cũng mà không mất đi rộng lớn cung điện hư ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, tuy không phải hậu thế kia nổi tiếng ngọc hư cung, bát cảnh cung, bích du cung, dĩ nhiên đã cụ bị vô thượng đạo tràng hình thức ban đầu, tản ra đại đạo luân âm, cùng tam thanh khí tức hòa lẫn. Nơi này chính là tam thanh tại Côn Luân Sơn tiềm tu chỗ, chưa mệnh danh, cũng đã hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa. Tam thanh rơi xuống đám mây, cũng không trực tiếp bước vào cung điện, mà là ngay tại một chỗ linh khí giạt rào ngọc đài trên ngưng chân. Thái Thanh lão tử nhìn về phía Huyền Trần, mở miệng nói, ngươi vừa vì ta đổ, làm chuyển cho ngươi căn bản đại đạo chi pháp. Nói xong, lão tử một chỉ điểm ra, nhất đạo huyền ảo vô cùng thành quang trong nháy mắt chui vào Huyền Trần mi tâm tổ khiếu. Trong chốc lát, vô số thông tin dòng lũ tràn vào Huyền Trần thức hải, hóa thành một thiên bác đại tinh thâm, nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên đại đạo vô thượng công pháp, Thái Thanh tiên quyết. Pháp quyết này bao hàm toàn diện, từ trụ cấp nhất, dẫn khí luyện thần, đến cao thâm kim đan đại đạo, nhất khí hóa tam thanh chi vô thượng thần thông, đều ở trong đó. Hắn hoạch tâm yếu nghĩa ở chỗ thanh tịnh vô vi, thuận theo tự nhiên, luyện hóa tiên thiên nhất khí, thành tựu vô thượng đạo quả. Huyền Trần ngay lập tức đắm chìm trong này vô thượng diệu pháp trong, chỉ cảm thấy di vãng trong tu luyện rất nhiều ngây thơ chỗ không rõ, giờ phút này rộng mở trong sáng. Thể nội thái ớt pháp lực tự phát dựa theo Thái Thanh tiên quyết con đường bắt đầu vận chuyển, trở nên càng thêm tinh thuần, ngưng luyện, mang theo một cỗ công chính bình thản, thanh tịnh tự nhiên Thái Thanh ý cảnh. Đây là Thái Thanh tiên quyết là ta căn bản pháp môn, xin chào sinh linh hội, nền vững chắc căn cơ. Thái Thanh lão tử âm thanh truyền đến, đem Huyền Trần từ cảm nội trong tỉnh lại. Huyền Trần lần nữa bái tạ, đa tạ lão sư truyền pháp. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, lại lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tròn trung trụ, vàng óng ánh đan dược mặt ngoài có thất đạo rõ ràng vân vân, tản ra làm cho người nguyên thần rung động dược lực bàng bạc cùng đạo vận. Đây là thất truyền kim đan, là ta thu thập Côn Luân bách thảo tinh hoa, đi kèm với Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy, tại lò bắt quái trong luyện chế mà thành. Tuy không phải tối cao cửu truyền, nhưng đối với ngươi vững chắc thái ớt đạo quả, tôi luyện pháp lực nguyên thần, rất có ích lợi. Đợi ngươi hoàn toàn tiêu hóa lần này độ kiếp được, cảnh giới vững chắc về sau, có thể ăn vào đan này, có thể giúp ngươi nâng cao một bước. Thất truyền kim đan. Huyền Trần chấn động trong lòng, đây chính là Thái Thanh lão tử đặc hữu thần đan. Tuy nói lão tử ngôn và chưa luyện thành tiểu truyện, nhưng này thất truyền kim đan, tại bây giờ hừng hoàng, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị thôi bảo. Hắn cung kính hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy đan dược vào tay ấm áp, đạo vận lưu chuyển, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Đệ tử bái tạ lão sư trọng thượng. Thái Thanh lão tử ban thưởng công pháp cùng kim đan, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt thần du đi. Chương 6, Huyền Trần lập thệ, lập phủ Côn Luân chương 6, Huyền Trần lập thệ, lập phủ Côn Luân lúc này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở miệng nói, Huyền Trần, ngươi vừa là Tam Thanh thủ đồ, nên biết, đại đạo tam thiên đều có thể chứng đạo. luyện khí tu chân làm căn bản, nhưng hộ đạo, nội đạo chi thuật cũng không có thể bỏ rơi. Ta quan ngươi phối hợp chi tháp là phòng ngự chí bảo, nhưng công phạt, khốn địch, phụ trợ chi đạo cũng cần đọc lướt qua. Đây là ta sửa sang lại luyện khí nhất đạo tâm đắc, Ngọc Thanh khí đạo chân giải hôm nay liền bàn cho ngươi tham tưởng. Vạn vật đều có thể là khí, hiểu ra vật tính, thấy rõ pháp tắc, ngươi tu hành cũng có ích lợi. Nhất đạo Ngọc Thanh tiên quang bay tới, hóa thành một viên xưa cũ thẻ ngọc, rơi vào Huyền Trần trong tay. Thần thức hơi quét qua, liền cảm giác cẩn chứa trong đó vô số luyện khí pháp môn, thần tài đồ phổ, cấm chế phân tích, từ hậu thiên linh bảo đến trí bảo luyện chế, ôn dưỡng, ngự sử chi pháp đều có liên quan đến, có thể xưng luyện khí nhất đạo vô thượng bảo điển. Đa tạ nhị sư thúc ban bảo vật. Huyền Trần vui mừng quá đỗi, đây chính là nguyên thủy thiên tôn luyện khí tâm đắc. Ngày sau nếu có thể luyện chế mấy món đắc lực linh bảo, bất luận là hộ thân đối địch hay là cảm ngộ đại đạo, cũng tác dụng to lớn. Thượng Thanh Thông Thiên cười ha ha một tiếng, vậy mở miệng nói, đại minh chuyển cho ngươi hiến pháp, nhị ca thụ ngươi khí đạo, vậy ta liền cho ngươi trận đạo chi diệu. Trận chi nhất đạo là mượn thiên địa lực lượng, diễn càn khôn biến hóa, vây giết phòng ngự, không gì làm không được. Nay thượng thanh trận đạo chân giải là ta lĩnh hội hồng hoang rất nhiều tiên thiên đại trận đoạt được, ở trong chứa vô số trận đồ, trận lý, phá trận chi pháp. Ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, hồng hoang lớn, chi bằng đi được. Lại là nhất đạo thượng thanh tiên quang bay tới, hóa thành một quyển không phải lụa không phải vàng của chủ, trên đó kiếm khí ẩn hiện, đạo văn lưu truyền. Huyền Trần tiếp nhận, chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn ngút trời, lấy ra thiên cơ ý cảnh đập vào mặt, trong đó ghi lại trận pháp huyền diệu, không chút nào thấp hơn khí đạo chân giải. Đa tạ tam sư thúc trọng thưởng. Huyền Trần trong lòng dòng nước ấm phun trào. Tam thanh đối với hắn cái này đệ tử mới thu, thật sự là dốc túi tương thụ, không chút nào tàng tư. Công pháp, đan dược, luyện khí, trận pháp, đây là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành toàn năng hình huyền môn thủ đồ a. Thái Thanh lão tử lúc này chậm rãi mở mắt ra, nói, pháp đã chuyển, vật đã ban thưởng. Huyền Trần, ngươi mới tới nơi đây, có thể tại này Côn Luân Phúc địa trong tự động tìm kiếm một chỗ linh tú chỗ, mở tự thân độc phủ, tính tâm tiêu hóa được, củng cố tu vi. Vô sự không cần tới trước quấy rầy, nếu có nghi nan, có thể tới đây tìm ta hoặc ngươi hai vị sư thúc. Đây là muốn nhường hắn độc lập tu hành. Huyền Trần đã hiểu, đây là lao sư tín nhiệm với hắn, cũng là trên con đường tu hành tất nhiên. Hắn lần nữa cung kính hành lễ, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Đa tạ lao sư, đa tạ nhị sư thúc, tam sư thúc. Đệ tử cáo lui. Nói xong, hắn cẩn thận nâng lấy Thái Thanh Tiên Quyết cảm ngộ, thất chuyển kim đan, Ngọc Thanh khí đạo chân giải thẻ ngọc cùng với Thượng Thanh trận đạo chân giải của chủ, mang kích động cùng lòng cảm ơn tình, chậm rãi rời khỏi mảnh này ngọc đài, hướng về xa xa vân vụ cuốn lượn quanh, linh khí dư thừa dãy núi đi đến, chuẩn bị tìm kiếm thuộc về động phủ của mình. Chính thức bắt đầu hắn ở đây Côn Luân Sơn tu hành kiếp sống. Mãi đến khi đi ra kia phiến tràn ngập nồng đậm tử khí cùng đại đạo luân âm ngọc đài phạm vi, cảm thụ lấy chung quanh mặc dù vẫn như cũ rồi rào lại hơi chút bình thản thiên địa linh khí, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trong lồng ngực, viên kia thuộc về nhân loại trái tim, giờ phút này chính lấy trước nay chưa có sức sống nhảy lên kịch liệt, vừa có bái danh sư, lấy được truyền đại đạo vô biên vui sướng, cũng có đối mặt này mênh mông hồng hoang, vô thượng tiên độ kính sợ cùng ước mơ. Hắn quay đầu lại nhìn một cái kia tại tiên vụ mịt mờ trong như ẩn như hiện ba tòa cung điện hình dáng, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung. Tuy chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã muôn hình vạn trạng, cùng hơi thở của Tam Thanh hòa tan như nước sữa, giống như chúng nó vốn là nên tồn tại ở chỗ nào, là này Côn Luân Sơn đại đạo hiển hóa hạch tâm. Lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc. Huyền Trần ở trong lòng mặc niệm, một dòng nước ấm cùng mãnh liệt lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Kiếp trước độc thân dốc sức làm, cuối cùng bị bạn thân phản bội, rơi vào cái chúng bạn xa lánh, sân thượng chết kết cục. Mà đời này, mới tan hình liền gặp được minh sư, không chỉ bị thu làm môn hạ, càng bị ký thác kỳ vọng, lập làm Tam Thanh thủ đồ. Phần cơ duyên này, phần ân tình này, nặng hơn cô luân. Hắn âm thầm thề, nhất định phải chuyên cần không ngừng, tuyệt không thể cô phụ ba vị sư trưởng hôm nay chi ngộ cùng trọng thưởng. Kiếp trước kia thù hận, bây giờ nhìn tới, chẳng qua là đại đạo hành trình bên trên một sợi khói bụi, nhưng cũng không phải là quên mất, mà là đem nó hóa thành leo lên càng đỉnh cao hơn động lực. Đợi cho ngày khác đạo thành, tự có thanh toán thời điểm việc cấp bách, là triệt để vững chắc này Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đạo quả, đem lão sư truyền lại Thái Thanh Tiên Quyết dung hội quan thông. Tâm tư cố định, Huyền Trần đưa mắt nhìn một phía, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa mở động phủ chỗ. Mảnh này Tam Thanh đạo trưởng chỗ Côn Luân hạch tâm khu vực, rộng lớn bát ngát, dãy núi nguy nga, linh tuyền thác nước, kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi trên đất đều là, mỗi một chỗ cũng có thể xưng tu luyện bảo địa. Nhưng hắn biết rõ, khoảng cách sư trưởng đạo tràng quá gần, sợ có quấy rầy thành tu hiểm nghi, quá xa thì thỉnh giáo không tiện, vậy mất thân cận tâm ý, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một tòa khoảng cách Thái Thanh cung gần đây ngọn núi bên trên. Ngọn núi này tuy không phải tối cao, lại thẳng tắp tú giật, giống một thanh ngọc châm xuyên thẳng vân tiêu. Đỉnh núi dáng mây vần quanh, có tiên tiên linh khí tự phát hội tụ thành xoáy, trong núi có thác nước màu bạc rủ xuống, rót vào một vịnh bích đàm. Bờ đầm sinh trưởng vài gốc linh khí bức người cổ tùng, thân cành rồng có sừng, lá tùng như thúy. Càng khó hơn chính là, nơi đây khí cơ cùng xa xa Thái Thanh cung mơ hồ hô ứng, năng lực càng cảm nhận được rõ ràng cô kia thanh tịnh vô vi, đạo pháp tự nhiên Thái Thanh ý cảnh, đối với hắn tu hành Thái Thanh tiên quyết rất có ích lợi. Chính là chỗ này. Huyền Trần gật đầu, thân hình khẽ động, liền đã lướt qua hư không, rơi vào đỉnh núi chí thượng. Cước đạp thực địa, càng có thể cảm nhận được trong lòng núi ẩn chứa bàng bạc tổ mạch linh cơ, cùng hắn tự thân tiên tiên linh căn chi thể sinh ra vi diệu cộng hưởng. Mở động phủ, đối với tầm thường kim tiên, Thái Ức Kim Tiên mà nói, có thể cần hao tổn phí chút sức lực, mở lòng núi, bố trí cấm chế. Nhưng Huyền Trần là Tam Thanh thủ đồ, theo hầu phi phạm, tu vi đã đạt Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, càng có cực phẩm tiên tiên linh bảo hộ thân, thủ đoạn tự nhiên khác nhau. Hắn cũng không vận dụng man lực mở núi phá đá, mà là đứng yên đỉnh núi, tâm thần cùng dưới chân ngọn núi, cùng quanh mình Côn Luân Thiên Địa chậm rãi tương hợp. Hắn nhớ lại tự thân là Huyền Nguyên Thanh Tịnh tụ lúc, cắm rễ đỉnh núi, hấp thu thiên địa linh vận 5 tháng dài đằng đẵng, loại đó cùng tự nhiên nhất thể, cùng hô hấp tổng vận mệnh cảm giác xông lên đầu. Chỉ thấy hắn hai con ngươi khép hở, quanh thân ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, thái ất pháp lực như là ôn nhuận như thủy triều hướng bốn phía tràn ngập ra, cũng không mang theo mảy may lực phá hoại, ngược lại tràn đầy sinh cơ cùng tạo hóa tâm ý. Hai tay của hắn nâng lên, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp múa, phát họa ra từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý huyền diệu phù văn. Những phù văn này cũng không phải là hắn tận lực sở học, mà là hắn vốn nguyên trong Huyền Nguyên Thanh Tĩnh đạo vận tự nhiên hiện hóa, kết hợp vừa mới lĩnh ngộ Thái Thanh Tiên Quyết bên trong một tia tinh nghĩa, cùng với bản năng trong đối với sáng tạo cùng thủ hộ lý giải. Chương 7, Huyền Chân Điện lên, Tam Thanh Tán Thượng. Chương 7, Huyền Chân Điện lên, Tam Thanh Tán Thượng ông. Theo vô số ánh xanh rực rỡ phủ văn rơi xuống, cả ngọn núi nhẹ nhàng chấn động. Đúng lúc này, khiến người ta kinh ngạc một màn đã xảy ra. Đỉnh núi nham thạch, thổ nhưỡng, linh tuyển, cổ tùng, hết thảy tất cả giống như đều bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu lấy một loại phù hợp đại đạo vận luật phương thức tự động lưu động, gây dựng lại, sinh trưởng. Mặt đất trở nên vuông vức như gương, lát thành lấy ôn nhuận linh ngọc. Núi đá tự chủ lũy thế, phát họa ra cung điện nền móng cùng hình dáng. Bích đàm chi thủy dẫn là vờn quanh cung điện linh khê, kia vài quặng cổ tùng lệnh vị trí, đúng mức mà đứng sừng sững ở cửa điện hai bên, như là trung thành thủ vệ. Vô số kỳ hoa cỏ ngọc tự động từ cung điện bốn phía thổ địa trong mọc ra, tách ra hào quang rực rỡ, tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Chẳng qua thời gian qua một lát, một tòa xưa cũ tự nhiên, thanh nhã bất phàm cung điện liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện cũng không phải là vàng son lộng lẫy, mà là thanh ngọc làm cơ sở, đá trắng làm tường, lưu ly là ngói, cùng chung quanh sông núi cảnh trí hoàn mỹ dung hợp, giống như nó vốn là sinh trưởng ở đây, là ngọn núi này tự nhiên dựng dục một bộ phận. Cung điện bố cục nghiêm cẩn, chủ điện, thiền điện, tĩnh thất, đan phòng, khí thất đầy đủ mọi thứ, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Huyền Chân nhìn trước mắt thành hình cung điện, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Đây là hắn lấy tự thân đạo pháp, dẫn động Côn Luân Sơn linh mạch tạo hóa lực lượng tạo thành, cũng không phải là cưỡng ép sáng tạo. Càng gần như hơn điểm hóa cùng dẫn đạo có thể tòa cung điện này thân mình liền thành một cái hội tụ linh khí trong yếu, trở thành một chỗ tự nhiên động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Hắn suy nghĩ một chút, chập ngón tay lại như bút, đối với cửa cung điện mì chỗ hư không huy động. Theo đầu ngón tay hắn chạy xuôi ánh xanh rực rỡ đạo vận, một khối đồng dạng do linh ngọc tự nhiên hình thành tấm biển ngưng tụ mà ra, trên đó hiện ra ba cái đạo vận dạng rào, thanh tĩnh vô vi chữ lớn, Huyền Chân Điện. Tên này đã là hắn chi đạo hảo, cũng hàm ý gột rửa hồng trần, tâm hướng thanh tĩnh tâm ý, cùng Thái Thanh lão sư ban tặng đạo hiệu, cùng tự thân bản nguyên chi đạo hoàn mỹ phù hợp. Làm xong đây hết thảy, Huyền Trần cũng không ngay lập tức bước vào trong điện, mà là đứng ở trước cửa điện, đứng chắc tay, quan sát dưới chân mênh mông biển mây, trông về phía xa kia Tam Thanh Đạo cùng phương hướng. Trong lòng hào hùng cùng đạo vận xen lẫn, chỉ cảm thấy con đường phía trước mặc dù từ từ, dĩ nhiên đã bước lên chính xác nhất kia một cái. Hắn quay người, đẩy ra kia phiến nhìn như một mạc, kỳ thực cẩn chứa thanh tịnh đạo văn cửa điện, đi vào thuộc về mình Huyền Trần điện. Cùng lúc đó, ở chỗ nào khu vực hạch tâm ngọc đài trên, Tam Thanh cũng không ngay lập tức riêng phần mình trở về cung khuyết tiềm tu. Huyền Trần sau khi rời đi, ba người nhìn nhau, trên mặt tất cả mang theo một tia nụ cười như có như không. Thượng Thanh Thông Thiên lên tiếng trước nhất, hắn tính tình nhất là thẳng thắn, cười văn nói: "Đại huynh, nhị ca, ta nhìn xem kẻ này, không chỉ theo hầu thâm hậu, nội tính siêu quần, phần này tâm tính càng là hơn có được. Biết tiến thối, hiểu cảm ơn, lại không mất cứng cỏi đạo tâm. Mới được đại đạo chân truyền, lại năng lực ngay lập tức bình tĩnh lại tìm kiếm đạo phụ, vững chắc tự thân, mà không phải mơ tưởng xa đời. Theo ta thấy, kẻ này tương lai chi thành tựu, nhất định bất khả hạn lượng. Ta Tam Thanh môn hạ thủ đồ, coi như là chọn đúng." Ngọc Thanh Nguyên Thủy bước dâu gật đầu, hắn từ trước đến giờ coi trọng uy củ, nên móng cùng tâm tính. Giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy vẻ tán thành, Tam đệ nói không sai. Kẻ này Huyền Trần, thật là lương tài mỹ ngọc. Vừa rồi hắn mở độc phủ, cũng không phải là lấy lực mạnh tố, mà là dẫn động sơn linh địa mạch, lấy tự thân đạo vận điểm hóa tạo hóa, thủ pháp tự nhiên mà thành, không bàn mà hợp tự nhiên chi đạo, có phần hợp ta đạo thuận thiên ứng nhân chi chỉ. Lại thấy nó làm chuyện, từng bước chư pháp, lập xuống động phủ cũng không quên trước hướng chúng ta chỗ hành lễ thăm hỏi, phần này biết lễ thủ tiết, không tệ, không tệ. Đối với Nguyên Thủy mà nói, không tệ hai chữ, đã là cực đánh giá cao. Thái Thanh lão tử nghe hai vị đệ đệ tán dương, khuôn mặt vẫn như cũ không hề bất tâm, chỉ là khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, kẻ này thật có chỗ bất phàm, hắn sâu trong linh hồn điểm này dị số linh quang, mặc dù đem lại kiếp nạn, cũng giao phó hắn vượt qua lẽ thường cứng cỏi cùng nội tính. Nhưng mà, đại đạo từ từ, kiếp số nặng nề. Long hắn sơ kiếp chưa tiêu, tương lai thiên địa còn có vô số biến số. Lúc này nói về tương lai làm sao, còn thuộc quá sớm. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy tương lai vận mệnh một chút mê vụ, giọng nói bình thản lại mang theo một tia tỉnh táo, nền móng, nội tính, tâm tính, đều là tư lương. Nhưng có thể hay không đem nó hóa thành đăng lâm tuyệt đỉnh cầu thang, vẫn cần nhìn xem bản thân tạo hóa cùng nghị lực. Chúng ta vi sư người, dẫn hắn nhập môn, thủ to lớn nói, quãng đường còn lại, cuối cùng cần nhờ chính hắn đi đi. Thái Thanh lão tử lời ấy, cũng không phải là không coi trọng Huyền Trần, mà là đứng ở cao hơn chiều không gian, bày tỏ đạo vô thường cùng tu hành chi gian. Bất quá, trong mắt của hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất vi quang, nhưng cũng cho thấy hắn đối với vị này thủ đồ, kỳ thực ôm lấy sâu sắc mong đợi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe vậy, cũng là thu liễm mấy phần vui mừng, lộ ra suy tư thái độ. Bọn hắn biết rõ đại huynh lời nói thậm chí lý. Hồng hoang thế giới, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, nhưng có thể chân chính đi đến cuối cùng, vạn kiếp bất diệt, lại có mấy người. Đại huynh dạy bảo chính là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị nói. Thông Thiên giáo chủ vậy gật đầu một cái, lập tức lại thoải mái cười một tiếng, bất quá, có này giai đồ bắt đầu, tóm lại là chuyện vui. Ta ngược lại thật ra chờ mong, tiểu tử này có thể đem Thái Thanh Tiên Quyết tu luyện tới loại nào cảnh địa, cũng có thể từ ta kia trận đạo chân giải trong nộ ra mấy phần chất thủy. Thái Thanh lão tử nghe vậy, trên mặt kia cực kỳ nhạt ý cười lần nữa hiện hiện, lại quan chi. Vừa dứt lời, Tam Thanh ánh mắt dường như lơ đãng, lần nữa nhìn về phía Huyền Trần Điện vị trí. Lấy bọn hắn vô thượng thần thông, Huyền Trần lập phủ, đệ tử vào điện nhất cử nhất động, tự nhiên tất cả tại cảm ứng trong. Chỉ thấy Huyền Trần Điện chủ điện rộng rãi sáng ngời, bày biện ngắn gọn mà xưa cũ. Mấy cái do thanh tịnh cành lá hương bổ bệnh bồ đoàn tùy ý cất đặt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngọc thạch mùi thơm ngát cùng thảo mộc linh khí. Đình điện cũng không phải là hoàn toàn phủ kín, mà là dẫn xuống nhất đạo nhu hòa tiên tiên vầng sáng, như là giếng trời, chiếu sáng trong điện, lại không chướng mắt. Huyền Trần đi thẳng tới chính giữa cái đó lớn nhất bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống. Cái bồ đoàn này vị trí, vừa lúc cả ngọn núi linh mạch hội tụ hạch tâm trọng yếu, ngồi ở trên đó, năng lực rất cảm nhận được rõ ràng côn luân tổ mạch kia bàng bạc mà ôn hòa linh lực tầm bổ. Hắn cũng không có nóng lòng đi nghiên cứu Ngọc Thanh Khí đạo chân giải cùng Thượng Thanh trận đạo chân giải, cũng không có ngay lập tức phục dụng viên kia chân quý thất truyền kim đan. Hắn biết rõ lầu cao vạn trượng đất bằng lên đạo lý, tự thân vừa mới hóa hình, mặc dù bằng vào thâm hậu tích lũy dơ lên bước vào Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, nhưng cảnh giới cũng không phải là hoàn toàn vững chắc, đối tự thân lực lượng lý giải cùng khống chế, càng cần thời gian đi mài. Mà Thái Thanh Tiên Quyết là Thái Thanh thân truyền căn bản đại pháp, chính là nền vững chắc đạo cơ, hiểu ra phương hướng không có chỗ thứ hai. Hắn nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần, đem trong đầu những kia phân tạp suy nghĩ, tiếp trước cân đoán, bái sư vui sướng. Đối với tương lai ước mơ, một quần rửa. Huyền Nguyên Thanh Tịnh Thụ bản nguyên đạo vận tự nhiên lưu chuyển, giúp đỡ hắn nhanh chóng tiến nhập một loại vật ngã lương vong, linh hải không minh tầng sâu định cảnh. Tâm thần chìm vào thức hải, ngày đó do Thái Thanh lão tử một chỉ truyền xuống Thái Thanh Tiên Quyết tổng cương chiếu sáng rạng rỡ, vô số đại đạo phù văn như là tinh thần loại lấp loé, bày tỏ đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chí lý, cùng với vô vi mà đều bị là thành tính cho rằng thiên hạ chính hạch tâm tinh nghĩa. Cùng lúc trước là linh căn lúc, bằng vào bản năng ngây thơ mà hấp thụ linh khí khác nhau. Thái Thanh Tiên Quyết vì hắn chỉ rõ một cái hệ thống mà hiệu suất cao luyện khí hóa thần, ngưng luyện đạo quả tiền đồ tươi sáng. Hắn dựa theo pháp quyết chỉ dẫn, bắt đầu dẫn đạo thể nội kia mênh mông như sông lớn Thái Ức pháp lực, dọc theo một cái chưa bao giờ vận hành qua, càng thêm huyền ảo phức tạp chu thiên lộ tuyến vận chuyển. Con đường này cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là theo hắn đối với đạo pháp lý giải, có thể không ngừng điều khiển tinh vi, ưu hóa, cuối cùng tìm thấy thích hợp nhất tự thân đạo tính. Lúc đầu, pháp lực vận chuyển còn có chút ít tối nghĩa, dù sao cũng là đang thay đổi kéo dài vô số nguyên hội bản năng quen thuộc. Nhưng Huyền Trần tâm trí kiên định, nội tính cực cao, thêm nữa Thái Thanh bản nguyên đạo vận dẫn đạo, rất nhanh liền khắc phục điểm ấy khó chịu. Chương 8, Huyền Trần bế quan, Long Hán Lượng kiếp chương 8, Huyền Trần bế quan, Long Hán Lượng kiếp hô. Hấp. Hô hấp của hắn dần dần trở nên kéo dài mà giàu có vận luật, giống như cùng tất cả Côn Luân Sơn hô hấp đồng bộ. Mỗi một lần hấp khí, ngoài điện nồng đậm đến cực điểm tiên tiên linh khí tựa như cùng trăm sông đổ về một biển, xuyên thấu qua cung điện, xuyên thấu qua bộ đoàn, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, mỗi một lần hơi thở, lại có một tia cực kỳ yếu ớt cho khí, tương đối hồng hoang mà nói, bị bài xuất, có thể pháp lực của hắn càng thêm tinh thuần, nhục thân cùng nguyên thần càng thêm thông đấu. Thái Thanh Tiên Quyết luyện hóa hiệu suất vượt xa lúc trước hắn bản năng tu luyện. Tràn vào tiên tiên linh khí bị nhanh chóng chiết xuất, áp xúc, dung nhập Thái Ức đạo quả trong, có thể kia nguyên bản còn có một chút phù phiếm đạo quả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực, vững chắc, tản ra ánh xanh rực rỡ cũng càng thêm đơn thuần, sáng ngời. Nguyên thần của hắn chiếm cứ tại trong thức hải, đắm chìm trong Thái Thanh Tiên Quyết đạo vận quang hoa cùng tự thân Thái Ức đạo quả ánh xanh rực rỡ phía dưới, như là bị ấm áp mẫu thể tầm bổ, không ngừng mà lớn mạnh, ngưng luyện. Thần thức cảm giác phạm vi tại vững bước phóng đại, đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng vậy càng thêm rõ ràng. Nhất là cùng thanh tĩnh tự nhiên tạo hóa tương quan pháp tắc sợi tơ, giống như nhận lấy thu hút, chủ động hướng hắn dựa vào, bị hắn sơ bộ lý giải cùng thu nạp. Thời gian tại cấp độ sâu trong nhập định lặng yên trôi qua. Hồng hoang không nhớ năm, có thể chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, có thể đã qua đi đến 10 trên 100 năm. Huyền Trần hoàn toàn đắm chìm trong tiểu này đạo hạnh tăng trưởng ổn định huyền diệu cảnh giới trong. Hắn giống như lại trở về hay là huyền nguyên thanh tĩnh thụ lúc, loại đó cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng vạn vật cộng sinh dài trạng thái, nhưng lần này hắn không còn là ngây thơ vô tri mà bị động tiếp nhận, mà là có sáng tỏ con đường chỉ dẫn, chủ động đi tìm kiếm, đi tìm hiểu, đi khống chế. Xung quanh thân thể của hắn, ánh xanh rực rỡ tự phát ngưng tụ, hình thành một đóa như ẩn như hiện màu xanh liên đài hư ảnh, đưa hắn nhờ vả trên đó. Đây là Thái Thanh Tiên Quyết tu luyện tới nhất định chiều sâu, tự thân đạo vận cùng ngoại thiên địa giao cảm sinh ra dị tượng, có bình tâm tĩnh khí, chống cự ngoại ma, gia tốc nộ đạo hiệu quả. Ngoài điện, hắn dẫn động tạo hóa lực lượng điểm hóa mà thành huyền chân điện, dường như cũng cùng chủ nhân tu luyện sản sinh cộng hưởng. Cung điện chất liệu thân mình nhận chứa linh tính bị kích phát, cùng ngọn núi linh mạch kết hợp được càng thêm chặt chẽ, tự động hội tụ càng xa xôi thiên địa linh khí, có thể đỉnh núi vòng xoáy linh khí càng thêm rõ ràng, dường như hóa thành thể lỏng linh dịch bừa phùn, làm dịu cung điện một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cỏ. Tấm biển kia bên trên Huyền Trần Điện ba chữ, vậy lưu chuyển lên ôn nhuận đạo quang, cùng trong điện hơi thở của Huyền Trần hòa lẫn. Ngọc đai trên, một mực như có như không chú ý nơi đây tam thành, gần như đồng thời lộ ra càng thêm rõ ràng vui mừng nụ cười. Thật nhanh tiến cảnh. Thông Thiên giáo chủ tán thưởng nói, này Thái Thanh Tiên Quyết hắn mới bao lâu? Không ngờ năng lực dẫn động đạo vận hiển hóa thanh liên hư ảnh, quanh thân pháp lực vận chuyển hòa hợp hoàn mỹ, cùng này côn luân tiên địa phù hợp đến tận đây. Phần này nội tính, quả thật là đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là gật đầu, không chỉ như vậy, hắn cũng không nóng lòng cầu thành, đi đụng vào khí, trận chi đạo, cũng không mượn đan dược lực lượng, mà là chìm tâm tại căn bản đại pháp hải. Phần này tập trung, rất là khó được. Căn cơ càng là kiên cố, tương lai có khả năng gánh chịu đại đạo cũng liền càng là rộng lớn. Kẻ này, am hiểu sâu này lý. Thái Thanh lão tử nhìn Huyền Trần điện phương hướng, nhìn kia tại vòng xoáy linh khí trong như ẩn như hiện thanh liên hư ảnh, nhìn trong điện khí tức kia càng thêm chậm chạp, đạo vận càng thêm thuần túy thân ảnh, cuối cùng không còn là lắc đầu, mà là khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, pháp đã chuyển, lộ đã chỉ. Lại nhìn hắn năng lực đi ra bao xa đi. Trong giọng nói, kia phần mong đợi cùng tán thành, đã không cần nói cũng biết. Ba vị đại năng nhìn nhau cười một tiếng, thân ảnh dần dần mơ hồ, riêng phần mình trở về Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh cung chỗ sâu, tiếp tục bọn hắn vô thượng đại đạo truy tìm. Mà Côn Luân Sơn, bởi vì vị này mới lập thủ đồ, dường như vậy tăng thêm một phần không giống nhau sinh cơ cùng đạo vận. Mà Huyền Trần điện bên trong, thanh liên hư ảnh chìm nổi, linh khí hóa mưa tràn ngập. Huyền Trần xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm thần triệt để chìm vào Thái Thanh tiên quyết chỗ phát họa vô thượng đại đạo trong, vật ngã lưu vong, không biết năm tháng chi lưu trôi qua. Ngay tại hắn tại Côn Luân Tiên Sơn an tâm tiềm tu, vững chắc đạo cơ, tinh tiến pháp lực thời điểm, rộng lớn bắt ngát hồng hoang đại địa chi thượng, lại chính diễn ra một hồi quét sạch thiên địa, tác động đến vạn linh đại nạn, long hán sơ kiếp. Trận này do tiên tiên tam tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân, là tranh đoạt hồng hoang chúa tể vị trí mà đưa tới to lớn sát kiếp, đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn. Lượng kiếp sát khí tràn ngập chu thiên, che đậy nhật nguyệt tinh thần quang huy, có thể hồng hoang rất nhiều địa vực lâu dài bao phủ tại hoàn toàn u ám cùng màu máu trong. Đông Phương Thương Cung, Long tộc bay lượn, hô mưa gọi gió, lôi đình bạc quân. Tổ Long dưới trướng, ngàn vạn thần long lân giáp giết lạnh, tiếng long ngâm vang vọng màn vũ, thân thể cao lớn quấy nước bốn biển, dẫn phát ngập trời hồng thủy, ý đồ lấy vô thượng thần uy dìm nước mặt đất. Phương Nam bất tử hỏa sơn, Phượng tộc Trường Minh, liệt diễm phần thiên, Nam Minh ly hỏa thiêu đốt hư không. Nguyên Phượng chỉ huy, vô số phượng hoàng, thanh loan, hỏa nha che khuất bầu trời, cánh chim trong huy sái chính là vô tận hỏa vũ sao băng, đem núi non sông ngòi hóa thành đất khô cằn dung nham, thề phải lấy uy hoàng thần hỏa tịnh hóa tất cả. Trung ương mặt đất, Kỳ Lân lao nhanh, trầm trọng như núi, mậu thổ thần quang trấn áp bát hoang. Thủy Kỳ Lân dẫn dắt các loại Kỳ Lân, thổ lâu, tranh thú đạp nát sơn hà, dẫn động địa mạch lực lượng, tạo ra vô số thâm nguyên khe nước, lấy vô song lực lượng cùng phòng ngự, ổn ngồi hồng hoang nội địa, bệ nghệ tứ phương. Tam tộc trong lúc đó, cùng với hắn dưới trướng phụ thuộc vô số chủng tộc, đại năng, sớm đã giết đỏ cả mắt. Cứu hận cùng sát khí tại lần lượt chinh chiến, từng trang mai phục, từng cọc trong âm như không ngừng tích lũy, lên men, gây xôn xao. Chiến trường không còn giới hạn tại tứ hải, núi lửa hoặc mặt đất, mà là lan tràn đến hồng hoang mỗi một cái góc. Tinh thần bị đánh nát, sơn hà bị băng diệt, vô số sinh linh tại đại nạn trong tiêu diệt, vỡ lạc. Hắn tinh huyết hồn phách thậm chí hoán niệm, lại trái lại bổ dưỡng lượng kiếp sát khí, có thể kiếp vân càng thêm trầm trọng, kiếp nạn càng thêm khốc liệt. Cho dù là tu vi đã đạt đại la kim tiên chi cảnh tồn tại, một sáng cuốn vào tam tộc chiến trận hạch tâm, hoặc là bị mấy cùng giai đối thủ vây công, cũng có thân tử đạo tiêu, chân linh yên diệt nguy hiểm. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí, bởi vì này vĩnh viễn chinh chiến cùng phá hoại, bắt đầu trở nên bồn chồn, thậm chí tại sát khí dày đặc nơi, linh khí cũng mang tới ăn mòn tâm thần độc tính. Thiên cơ càng là hơn hỗn loạn tới cực điểm, cho dù là am hiểu thôi diễn chi đạo đại năng, giờ phút này cũng khó có thể thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng khí vận tại kiếp nạn trong giấy rùa. Lượng kiếp phía dưới, không người có thể chân chính siêu nhiên. Đây cũng là bây giờ hồng hoang chân thực khắc họa, hỗn loạn tương mừng, sát lục cùng tuyệt vọng địa ngục tranh cảnh. Nhưng mà, tại đây phiến huyên náo cùng hủy diệt dòng lũ trong, Côn Luân Thần Sơn, tòa này vạn sơn chi tổ, vô thượng thánh cảnh, lại giống như trở thành một phương độc lập tỉnh thổ. Nhờ vào hắn bàng bạc vô tận tổ mạch linh cơ, cùng với trong cõi u minh bản cổ di trạch che chở, càng bởi vì có tam thanh bực này tuân theo khai thiên công đức mà thành vô thượng tồn tại ở này tiềm tu. Kia tràn ngập hồng hoang lượng kiếp sát khí, lại khó mà xâm nhập Côn Luân Sơn hạch tâm địa giới mảy may. Trong núi vẫn như cũng là dáng mây cuốn lượn quanh, linh tuyển dốc rách, tiên hạc cư tập, thủy thú rong chơi. Tiên thiên linh khí tinh khiết mà nồng đậm, đại đạo luân âm như có như không tiếng vọng. Thời gian ở chỗ này giống như chạy xuôi được đặc biệt chậm chạp mà yên tĩnh, cùng ngoại giới gió tanh mưa máu tạo thành cực kỳ rõ ràng chương chín, tu vi đột phá, ý muốn ra ngoài chương chín, tu vi đột phá, ý muốn ra ngoài Huyền Trần điện bên trong, Huyền Trần đối với đây hết thảy không phát giác gì. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đạo pháp huyền diệu để thăng trong. Thái Thanh Tiên Quyết không hổ là Thái Thanh lão tử căn bản đại pháp, hắn thanh tĩnh vô vi, luyện hóa tiên tiên nhất khí tinh nghĩa, cùng hắn huyền nguyên thanh tĩnh thụ bản nguyên độ cao phù hợp. Hắn hai ớt đạo quả tại pháp quyết tôi luyện dưới, càng thêm lương thực lộc lẫy, như là trải qua thiên truy bách luyện thần kim, bỏ đi tất cả tạp chất, chỉ để lại thuần túy nhất đạo và lý. Thể nội pháp lực lao nhanh như trường giang đại hạ, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, như cánh tay sai sử, vận chuyển chu thiên thời điểm hòa hợp không ngại, hiệu suất vượt xa di vãng. Kia đám do đạo vận hiển hóa thanh liên hư ảnh, tại dưới người hắn xoay chậm chậm, cánh hoa càng thêm rõ ràng, đạo văn càng thêm phức tạp. Vậy xuống điểm điểm ánh xanh rực rỡ, bổ dưỡng nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Thân trí của hắn tại đạo cảnh trong không ngừng phát triển, dù chưa tận lực tu luyện, nhưng đối với Ngọc Thanh khí đạo chân giải cùng Thượng Thanh trận đạo chân giải trong một ít cơ sở pháp lý, lại cũng có chút mông lung lý giải, loại suy, trái lại chạm vào Thái Thanh tiên quyết cảm ngộ. Tu hành không năm tháng, hồng hoang bất kể năm. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một nguyên hội, có thể chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một đoạn thời khắc, Huyền Trần điện trong kia bình ổn hội tụ vòng xoáy linh khí, đột nhiên gia tốc. Như là một cái to lớn cái phế ước, điên cuồng mà rút ra lấy bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, thậm chí dẫn động dưới ngọn núi cấp độ càng sâu Côn Luân tổ mạch linh cơ. Trong điện, Huyền Trần quanh thân ánh xanh rực rỡ đại thịnh, dưới thân thanh liên hư ảnh dường như ngưng tụ thành thực chất. Trong cơ thể hắn kia sớm đã đạt tới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong pháp lực, như là chứa đầy hồng thủy đế đập, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn khởi sướng xung kích. Ông, một tiếng đại đạo luân âm từ hắn thể nội vang lên, cũng không phải là chân thực âm thanh, mà là đạo vận chấn động đưa tới cộng hưởng. Huyền Trần Điện thân mình cũng cùng chi hô ứng, tấm biển thượng Huyền Trần Điện ba chữ quang hoa lưu chuyển, cung điện kết cấu cùng địa mạch kết nối càng thêm chặt chẽ, đem càng mênh mông hơn linh khí truyền vào tới. Huyền Trần ý thức vẫn như cũ ở vào sâu định trong, nhưng bản năng tuần hoàn theo Thái Thanh Tiên Quyết chỉ dẫn, dẫn dắt đến cố này rồi dào lực lượng, đánh thẳng vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ bình cảnh. Bình cảnh này đối với theo hầu thâm hậu, căn cơ kiên cố hắn mà nói, cũng không phải là cứng không thể phá hàng rào. Tại tích lũy đầy đủ lực lượng cùng cảm ngộ về sau, đột phá có vẻ nước chảy thành sông. Giang giác, giống như nào đó vô hình xiềng xích bị đánh phá, Huyền Trần chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, thân hồn giống như nhảy vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Thức hải trong nháy mắt phóng đại, Thái Ất đạo quả quang mang vạn trượng, thể tích dù chưa biến lớn, nhưng trong đó tại kết cấu càng thêm phức tạp về nào, có khả năng dung nạp cùng khống chế pháp lực tăng lên mấy lần không chỉ. Quanh thân pháp lực như là hồng thủy vỡ đê, tại càng rộng rãi hơn cứng cỏi kinh mạch cùng khiếu huyệt trong lao nhanh lưu chuyển, hoàn thành lấy chất cùng lượng song trọng thủy biến. Khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Trong điện cuồng bạo linh khí hấp thu dần dần lắng lại, lần nữa khôi phục loại đó có thứ tự mà hiệu suất cao hội tụ. Huyền Trần dưới thân thanh liên hư ảnh chậm rãi thu lại, chui vào trong cơ thể hắn, nhưng đạo vận cũng đã in dấu thật sâu khắc ở pháp lực của hắn cùng trong nguyên thần. Hắn cũng không ngay lập tức tỉnh lại, mà là tiếp tục vận chuyển huyền công, củng cố lấy này vừa mới đột phá cảnh giới, quen thuộc lấy Thái Ất hậu kỳ mang đến hoàn toàn mới lực lượng cùng cảm giác. Huyền Trần điện lần này đột phá tiến động, mặc dù ở tại khống chế hạ cũng không quá đáng trưng dương, nhưng này trong nháy mắt dẫn động côn luân tổ mạch linh cơ ba động, cùng với kia rõ ràng cảnh giới đột phá đạo vận, lại như thế nào năng lực giấu giếm được gần trong gang tấc Tam Thanh đạo tôn. Thái Thanh cung bên trong, Cổ Sơ bình tĩnh lao tử có hơi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dường như xuyên thấu thành cung, rơi vào Huyền Trần điện trong khí tức kia đã khác nhau thân ảnh bên trên, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Ngọc Thanh cung trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được khí tức kia biến hóa, vuốt râu tự nói, căn cơ hùng hậu, nước chảy thành sông. Không tệ. Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ càng là hơn cười ha ha một tiếng, thân niệm đảo qua, mang theo khen ngợi, tiểu tử này, ngược lại là cần cù. Nhanh như vậy liền đột phá Thái Ất hậu kỳ, nhìn tới ta kia trận đạo chân giải hắn còn chưa lo lắng nghiên cứu, chỉ là Thái Thanh tiên quyết liền có như thế tiến cảnh, quả nhiên không nhìn lầm người. Ba vị sư trưởng đối với Huyền Trần đột phá, tất cả cảm vui mừng. Phần này tu hành tốc độ, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù không coi là kinh thế hai tục, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, tâm tính trong trạng, mỗi một bước cũng đi được vững chắc vô cùng, đây mới là đại đạo chi cơ. Lại qua một chút thời gian, Huyền Trần điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Huyền Trần từ trong điện cất bước mà ra. Hắn vẫn như cũng là bộ kia thanh niên nói người bộ dáng, nhưng khí tức càng thêm sâu thẳm nội liễm, ánh mắt càng thêm thanh minh trong suốt, trong lúc giơ tay nhấc chân, đạo vận tự nhiên lưu chuyển, cùng quanh mình thiên địa môi trường độ phù hợp cao hơn. Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi đã triệt để củng cố, đối tự thân lực lượng khống chế cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể bành trướng hơn xa lúc trước pháp lực, trong lòng cũng là hoan hỉ. Nhưng hoan hỉ sau khi, một cái ý niệm trong đầu cũng theo đó dâng lên. Bế quan khổ tu mặc dù năng lực tinh tiến pháp lực, nền vững chắc căn cơ, nhưng người tu đạo cũng cần đi vạn dặm đường, quan thiên địa tượng, niệm trong lòng nói. Côn Luân Sơn tuy tốt, cuối cùng chỉ là một góc nhỏ. Kia rộng lớn thần bí hồng hoang đại địa, từ hắn xuyên biệt mà đến, còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua. Bất luận là từ đối với không biết tò mò, vẫn là vì nghiệm chứng tự thân sở học, tăng trưởng kiến thức, hắn cũng cảm thấy là lúc ra ngoài đi một chút. Huống chi, hắn sâu trong linh hồn, kia thuộc về Trần Phàm một điểm chấp niệm, vậy mơ hồ khát vọng rộng lớn hơn thiên địa. Hơi chút sửa sang lại, Huyền Trần liền lái nhất đạo ánh xanh rực rỡ, hướng phía Thái Thanh cùng phương hướng bay đi. Tu vi đột phá, về tình về lý, cũng làm đi trước bái kiến lão sư, báo cáo tình huống, đồng thời cũng có thể thỉnh giáo ra ngoài du lịch sự tình. Tới trước Thái Thanh cung, chỉ thấy cửa cung xưa cũ, đạo vận do trời sinh. Huyền Trần sửa sang lại áo mũ, cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, cầu kiến lão sư. Cửa cung im ắng mở ra, một cỗ thanh tịnh vô vi ý cảnh đập vào mặt. Huyền Trần cất bước mà vào, cung nội cũng không phải là trắng lệ, ngược lại cực kỳ đơn giản, chỉ có chút ít mấy cái bồ đoàn, một phương vân sàng. Thái Thanh lão tử đang ngồi ngay ngắn tại bên trên giường mây, hai con ngươi bình tĩnh nhìn hắn. Đệ tử Huyền Trần, khấu kiến lão sư. Mông lão sư truyền pháp, đệ tử gần đây may mắn đột phá Thái Ất hậu kỳ, chuyên tới để bẩm báo lão sư. Huyền Trần lần nữa đại lễ tham viếng. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, đứng lên đi. Người căn cơ kiên cố, đột phá là nước chảy thành sông sự tình, không cần khiêm tốn. Vững chắc cảnh giới mới là hàng đầu. Xin nghe lão sư dạy bảo. Huyền Trần đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng. Hắn một chút do dự, hay là mở miệng nói, lão sư, đệ tử tự hóa hình đến nay, liền một mực tại Côn Luân Sơn bên trong tu hành, tuy được lão sư cùng hai vị sư thúc dốc túi tương thụ, nhưng cuối cùng chưa từng chứng kiến Hồng Hoang Thiên Địa chi quả bác. Đệ tử thầm nghĩ, tu hành chi đạo, có chừng có mực, đọc vạn quyển sách cũng cần đi vạn dặm đường. Cho nên, đệ tử nghĩ khẩn cầu lão sư cho phép ra ngoài du lịch một phen, kiến thức việc đời, nghiệm chứng sở học. Hắn đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, giọng nói cung kính mà khẩn thiết. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được Thái Thanh lão sư kia bình hòa ánh mắt dường như ngưng trọng một phần. Người nghĩ ra ngoài du lịch? Giọng Thái Thanh lão tử vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hứng thú, việc này tạm thời không thể. Chương 10, lọt vào từ chối, Thái Thanh giảng đạo, chương 10, lọt vào từ chối, Thái Thanh giảng đạo. Huyền Trần trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía lão sư, trong mắt mang theo khó hiểu. Hắn vốn cho rằng, lấy chính mình Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tại bây giờ Hồng Hoang mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng tự vệ nên không ngại, lão sư tại sao lại trực tiếp phản đối? Thái Thanh lão tử dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết bây giờ Hồng Hoang ra sao quan cảnh? Huyền Trần thành thật trả lời, đệ tử không biết. Tự hóa hình về sau, liền một mực Côn Luân tiềm tu. Ngươi lại ngưng thần, quan cảnh tượng này. Thái Thanh lão tử cũng không nhiều lời, mà là cong ngón búng ra, một điểm thanh quang chui vào Huyền Trần mi tâm. Trong chốc lát, Huyền Trần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến. Không còn là thanh tịnh vô vi Thái Thanh cung, mà là giống như thần hồn xuất hiếu, quan sát vô tận hồng hoang đại địa. Hắn nhìn thấy cựu thiên chi thượng, thần long bãi vĩ, xé rách thương khung, long tức phun ra, băng phong bạn giảm. Nhìn thấy bất tử hỏa sơn dâng trào, phượng hoàng dục hỏa, đốt núi nấu biển, liệt diễm ngập trời. Nhìn thấy hồng hoang đại địa, kỳ lân gầm thét, địa mạch bốc lên, vô số cự thú lao nhanh chầm giết, sát khí ngút trời. Hắn nhìn thấy tinh thần vẫn lạc như mưa, mặt đất nước toát ra sâu không thấy đáy biên khe, sông lớn bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số sinh linh tại chiến hỏa cùng thần thông trong dư âm kêu rên lên diện. Kia tràn ngập thiên địa lượng kiếp sát khí, cho dù chỉ là thông qua lão sư thần thông quan sát, cũng làm cho hắn tâm thần rung động, đạo cơ cũng mơ hồ nhận xung kích. Càng là hơn mơ hồ cảm giác được, ở chỗ nào chiến trường hạ tâm, có mấy đạo khí tức mênh mông như biển sao, vừa xa thái ớt, thậm chí cho hắn một loại đây đối mặt tam thanh lúc vậy trên lệch không xa cảm giác, kia tất nhiên là tam tộc bên trong đỉnh tiêm đại năng, đại la kim tiên bên trong cường giả. Bọn hắn đang chém giết lẫn nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tắc băng diện, không gian thành phấn, hắn uy năng, nhường Huyền Trần không chút nghi ngờ, chính mình như bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Cảnh tượng tiêu tán, Huyền Trần thần hồn quý vị, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong mắt lưu lại một tia hồi hộp. Hắn lúc này mới rõ ràng mà cảm nhận được, trong miệng lão sư Long Hán Lượng Kiếp là kinh khủng bực nào tồn tại. Côn Luân Sơn trong tường hòa yên tĩnh, cùng ngoại giới so sánh, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Thái Thanh lão tử nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng từng chữ thiết quân, bây giờ hồng hoàng, long, phượng, kỳ lân tam tộc tranh bá, Lượng Kiếp đã tới đỉnh phong. Kiếp khí tràn ngập, sát nghiệp hoặc tâm, thiên cơ hỗn độn. Đừng nói là ngươi này Thái Ức Kim Tiên, chính là những kia sớm đã thành tựu đại la đạo quả tồn tại, cũng như nến tàn trong gió, tùy thời có nguy cơ vỡ lạc. Lượng Kiếp trong, nhân quả dây dưa, sát nghiệp sâu nặng, một sáng cuốn vào, còn muốn thoát thân, khó như lên trời. Hắn dừng một chút, nhìn Huyền Trần, ánh mắt sâu thẳm, ngươi là ta Thái Thanh thủ đồ, Tam Thanh môn hạ thủ tịch, người bị Côn Luân khí vận, theo hầu bất phàm, càng nghi ngờ dị bảo. Như lúc này nhập kiếp, không khác nào trẻ con nghi ngờ kim hành nộn nhị thị, chắc chắn biến thành mục tiêu công kích. Tam tộc cường giả, thậm chí một ít ẩn vào chỗ tối lại năng, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, cho dù ta cùng với ngươi hai vị sư thúc ra tay, cũng chưa chắc năng lực hộ ngươi chu toàn, ngược lại có thể đem toàn bộ Côn Luân kéo vào lượng kiếp vòng xoáy. Huyền Trần nghe được lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc trước hắn chỉ muốn du lịch tăng trưởng kiến thức, lại hoàn toàn đánh giá thấp ngoại giới lượng kiếp đáng sợ, cùng với tự thân có thể mang tới mạo hiểm. Lão sư lời nói, câu câu đều có lý. Chính mình chút tu vi ấy, tại lượng kiếp trong, xác thực không đáng chú ý giấu trong lòng cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là hơn như là tiểu nhi cầm kim qua thị, hấp dẫn vô số sói đói. Đệ tử cản rỡ. Huyền Trần liền vội vàng không người thỉnh tội, trong lòng điểm này ra ngoài du lịch suy nghĩ, trong nháy mắt bị bóc tắt, đa tạ lão sư điểm tỉnh. Là đệ tử cân nhắc không chu toàn, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Thấy Huyền Trần kịp thời tỉnh ngộ, thái độ kính cẩn, Thái Thanh lão tử trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cũng không trách cứ, ngược lại giọng nói hòa hoãn nói, ngươi lòng cầu đạo quá mức kiên cố, muốn nghiệm chứng sở học, này tâm vốn là chuyện tốt. Nhưng thời cơ không đúng, tăng thêm kiếp nạn. Đã ngươi đã vững chắc thái ớt hậu kỳ cảnh giới, đối với Thái Thanh tiên quyết cũng có sơ bộ lĩnh ngộ, bế quan khổ tu, tiến cảnh hoặc đem chậm dần. Lão tử lời nói xoay chuyển, nhìn Huyền Trần, như thế, ngươi liền lưu ở nơi đây. Ta là ngươi giảng đạo một phen, giúp ngươi trải bước được, gia tăng cảm ngộ, chỉ rõ con đường phía trước. Đợi ngươi triệt để tiêu hóa, đạo hạnh tinh tiến sau đó, lại nói cái khác, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Trấn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức to lớn kinh hỉ xông lên đầu. So với chính mình mù quáng ra ngoài du lịch, bước lên thân tử đạo tiêu mạo hiểm, năng lực lắng nghe lão sư bực này vô thượng tồn tại tự mình giảng đạo, quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Hắn ngay lập tức đè xuống trong lòng mừng như điên, lần nữa đại lễ thăm viếng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, đệ tử vui lòng. Đệ tử cầu còn không được, đa tạ lão sư ân điển. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ra hiệu Huyền Trần ở phía dưới trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Huyền Trần theo lời, sửa sang lại tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, lấy thành tín nhất, kỳ ảo nhất trạng thái, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, ngước nhìn bên trên giường mây lão sư, như là gào khóc đòi ăn chim non, chờ đợi lấy đại đạo trời hạ gặp mưa. Thái Thanh lão tử ánh mắt rủ xuống, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra huyền diệu khó giải thích đại đạo khí tức, tất cả Thái Thanh cung trong đạo vận cũng tùy theo sinh động, cộng hưởng. Hắn cũng không ngay lập tức trình bày cao thâm thần thông, mà là từ căn bản nhất đạo chi khái niệm bắt đầu, âm thanh bình thản, lại giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, trực tiếp vang vọng tại Huyền Trần sâu trong linh hồn, nói, có thể nói, phi thường đạo. Tên, có thể tên, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hàng thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là Huyền. Huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Âm thanh đại đạo, như thanh tuyển chảy xuôi, như thần trung mộ cổ, chính thức tại đây Thái Thanh cung bên trong, mở ra trong vòng không biết bao lâu cấp độ sâu giảng đạo. Huyền Trần trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó, như si như say, dĩ vãng trong tu hành rất nhiều hoài nghi, tại đây đại đạo luân âm phía dưới, sôi nổi tan thành mây khói, rộng mở trong sáng. Chỉ thấy Thái Thanh lão tử ngồi ngay ngắn vân sàng, khẩu tuyên diệu pháp, từng chữ từng câu tất cả ẩn chứa thiên địa chí lý, âm dương tạo hóa cơ hội. Hắn từ đạo chi bản nguyên nói về, từng bước xâm nhập, trình bày có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành phân tích thượng thiện nội thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, càng đem Thái Thanh Tiên Quyết trong luyện khí hóa thần, ngưng luyện đạo quả quan thiếu, lấy rất nhắm thẳng vào hạch tâm phương thức phân tích ra. Huyền Trần đắm chìm trong này vô thượng đạo cảnh trong, tâm thần hoàn toàn đi theo lão sư giảng đạo tiết tấu phập phồng. Dĩ vãng bằng vào tự thân ngộ tính gian nan phỏng đoán rất nhiều tối nghĩa chỗ, giờ phút này như là bị ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, băng tuyết tăng dã, rộng mở trong sáng. Trong cơ thể hắn Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ pháp lực, tại loại này cấp độ sâu đạo vận tẩy lệ dưới, tự động vận chuyển được càng thêm thoải mái thuận hợp, không chỉ triệt để vững chắc, càng bắt đầu hướng về cấp độ càng sâu tinh thuần cùng ngưng luyện rào bước tiến lên. Hắn Thái Ất đạo quả tại thức hải bên trong xoay chậm chậm, mỗi lắng nghe một câu đại đạo chân ngôn, đạo quả bên trên ánh xanh rực rỡ liền sáng ngời một phần, ở bên trong kết cấu vậy dường như càng thêm gần sát nào đó hoàn mỹ đạo vận quý đạo. Đối với thanh tính vô vi chân lý, hắn có khắc sâu hơn trải nghiệm. Đây cũng không phải là tiêu cực tị thế, mà là thấy rõ vạn vật quy luật sau một loại siêu nhiên tâm tính, là tại khó phân biến nào trong thủ trụ bản tâm một điểm linh minh bất diệt cảnh giới trí cao. Dưới loại trạng thái này, pháp lực vận chuyển hiệu suất tăng gấp bội, đối với thiên địa linh khí thu nạp cùng luyện hóa cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Chương 11, Hồng Quân thành thánh, bàn bạc tiến về chương 11, Hồng Quân thành thánh, bàn bạc tiến về hắn thậm chí bắt đầu mơ hồ đụng chạm đến một tia nhất khí hóa tam thanh bực này vô thượng thần thông biên giới đạo vận, mặc dù xa chưa thể tu luyện, lại giống như vì hắn mở ra một cái thông hướng càng trời đất rộng lớn cửa lớn, nhường hắn nhìn thấy Thái Thanh Tiên Pháp tương lai kia mênh mông vô tận có thể. Thời gian tại Huyền Diệu Đạo Âm trong mất đi ý nghĩa, có thể chỉ là nháy mắt, có thể đã qua đi trăm năm. Huyền Trần hoàn toàn quên đi ngoại giới, quên đi tự thân, tất cả tâm thần cũng cùng lao sư tuyên truyền giảng giải đại đạo hòa làm một thể, không ngừng mà hấp thu, tiêu hóa, thăng hoa. Ngay tại này yên lặng như tờ, chỉ có đạo âm tiếng vọng một đoạn thời khắc. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự, không cách nào tưởng tượng áp lực mênh mông, như là hỗn độn sơ khai thứ một đạo ánh sáng, lại như cùng vũ trụ chung kết lúc cuối cùng tịch diệt, đột nhiên giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ tất cả hồng hoang thiên địa. Côn Luân Sơn tòa này vạn sơn chi tổ, hắn tấm bình phong thiên nhiên cùng tam thanh đạo vận, tại cỗ uy áp này trước mặt, lại cũng như là không có tác dụng. Uy áp cũng không phải là mang theo ác ý, lại mang theo một loại trí cao vô thượng, bao trùm vạn vật, thống ngự tất cả tuyệt đối ý chí. Ông Thái Thanh cung trong đạo âm im bặt mà dừng. Huyền Trần chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, giống như bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, từ kia cấp độ sâu nộ đạo chi cảnh trong bị cưỡng ép tháo rời ra. Hắn quanh thân pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ, Thái Ất đạo quả quang hoa loạn chiến, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhỏ bé cùng kính sợ cảm không bị khống chế dâng lên, nhường hắn dường như muốn nằm dạp trên mặt đất. Không mẹn mẹn là Huyền Trần, tất cả Côn Luân Sơn, thậm chí Hồng Hoang Thiên Địa, Cửu Thiên Thập Địa, vô lượng chúng sinh, bất kể tu vi cao thấp, bất kể thân ở chỗ nào, hay là tiềm tu ẩn thế đại năng, tại thời khắc này, tất cả đều cảm nhận được cỗ này không thể địch nổi uy nghiêm. Tu vi thấp người sớm đã đầu giảm xuống đất, run lẩy bẩy, tu vi cao thâm như Đại La Kim Tiên, cũng là tâm thần chợt trợn, sắc mặt ngạc nhiên. Đúng lúc này, nhất đạo bình thản, lạnh lùng, nhưng lại vô cùng rõ ràng mà vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn âm thanh, chậm rãi truyền ra, không mang theo mảy may tình cảm, lại giống như bày tỏ thiên địa chí lý, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Nhất đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tịch phân. Huyền môn đô linh tú, nhất khí hóa hồng quân. Ta là hồng quân. Hôm nay chứng được hôn nguyên, thành tựu thánh nhân chi tôn, là giáo hoa trung sinh. Ngàn năm sau đó, vào khoảng tam thập tam thiên ngoại, hôn độ trong, tử tiêu cung trong khai giảng đại đạo. Người có duyên đều có thể tới nghe. Âm thanh rơi xuống, kia bao phủ thiên địa áp lực mênh mông giống như nước thủy triều thối lui, nhưng lưu cho hồng hoàng chúng sinh rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Thánh nhân, hôn nguyên vô cực đại đạo, tử tiêu cung giảng đạo, từng cái trước nay chưa có khái niệm, như là kinh lôi nổ vang tại vô số sinh linh trong lòng, nhất là những kia kẹt ở bình cảnh vô số năm, con đường phía trước mê man đại năng giả, càng là hơn kích động đến khó tự kiềm chế. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là tất cả hồng hoang sôi trào. Vô số đạo cường đại thần niệm ở trên hư không xen lẫn, vô số độn quang bắt đầu ấp ủ, mục tiêu nhắm thẳng vào kia xa vời khó tìm tam thập tam thiên ngoại hỗn độn. Dù là con đường phía trước lại hung hiểm, dù là hữu duyên hai chữ lại mơ hồ, cũng không có người vui lòng bỏ lỡ khả năng này là khai thiên đến nay lớn nhất cơ duyên. Mà lúc này Huyền Trần sắc mặt có chút trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển, nỗ lực bình phục sao động pháp lực cùng chấn động tâm thần. Vừa nãy cố kia thánh uy, thực sự thật là đáng sợ, vừa xa hắn đối mặt tam thanh lúc cảm thụ, đó là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên tuyệt đối chênh lệch. Lão sư, vừa nãy đó là? Hắn nhịn không được nhìn về phía vân sàng bên trên Thái Thanh lão tử. Lão tử sắc mặt vẫn như cũ cổ sơ bình tĩnh, nhưng này song sâu thẳm trong đôi mắt, lại phảng phất có hàng tỷ tinh hà sinh diệt, nhân quả lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại suy tính này kinh thiên biến cố. Hắn chưa mở miệng, cung nội thanh quang lóe lên, hai thân ảnh đã hiện hiện, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Đại Minh, Thông Thiên vừa mới hiện thân, liền không kịp chờ đợi mở miệng, mang trên mặt khó mà che giấu kinh dị cùng hưng phấn, này hồng quân, thánh nhân thành thánh, uy thế này. Nguyên Thủy cũng là thần sắc nghiêm túc, trong mắt tinh quang lấp lóe, tiếp lời nói, hôn nguyên vô cực, thánh nhân chi tôn. Lời vừa nói ra, thiên đạo cộng hưởng, tuyệt không phải hư ảo. Này tử tiêu cung giảng đạo. Thái Thanh lão tử đưa tay, đã ngừng lại hai vị đệ đệ chưa hết chi ngôn, ánh mắt của hắn đảo qua Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, chậm rãi mở miệng nói, không cần nhiều lời, ta đã biết. Đây là hồng hoang khai thiên không có chi biến cục, cũng là cơ duyên lớn. Này tử tiêu cung, không tới không thể. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe vậy, đều là gật đầu. Huynh đệ bọn họ ba người tuân theo bản cổ nguyên thần, theo hầu khí vận đều là hồng hoang đỉnh tiêm, tự nhiên đã hiểu này hồng quân giảng đạo ý vị như thế nào. đây có lẽ là nhìn thấy cao hơn đạo cảnh, thậm chí sáng tỏ tự thân con đường phía trước duy nhất cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt chuyển hướng một bên cung kính đứng thẳng, khí tức còn có chút ít bất ổn Huyền Trần, lông mày cau lại, đại huynh nói cực phải. Chỉ là, này Trần Nhi nên làm thế nào cho phải? Kia Tam thập Tam thiên ngoại, hỗn độn trong, không phải Đại La Kim Tiên khó mà vượt qua, trong đó địa thủy hỏa phong tàn sát bừa bãi, hỗn độn khí lưu mãnh liệt, càng có vô số hiểm trở. Hắn mặc dù đã thái ớt hậu kỳ, nhưng cuối cùng, sợ là khó có thể chịu đựng kia hỗn độn ăn mòn nỗi khổ. Hắn trong lời nói mang theo đối với vãn bối ân cần cùng một tia lo âu. Huyền Trần là Tam Thanh thủ đồ, bọn hắn tất nhiên là bảo vệ, nhưng Tử Tiêu cung nghe đạo cơ duyên có được, như bởi vì mang theo đệ tử mà chậm trễ, hoặc là nhường Huyền Trần trên đường gặp nạn, đều là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Huyền Trần nghe được lời này, trong lòng cũng là siết chặt. Hắn tự nhiên khát vọng tiến về trong truyền thuyết kia Tử Tiêu cung, lắng nghe thánh nhân giảng đạo, nhưng cũng biết tự thân tu vi không đủ, sư thúc lo lắng không phải không có lý. Hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía lão sư. Nhưng mà, không giống nhau Thái Thanh lão tử mở miệng, bên cạnh Thông Thiên lại cười ha ha một tiếng, "Vô vô Nguyên Thủy bà bay, nhị huynh, ngươi như thế nào hồ đồ rồi? Hẳn là quên đại huynh trong tay Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp." Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia giật mình, vuốt râu cười nói, "Tam đệ không để cập tới, ta suýt nữa quên. Là, có kia Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tại, bảo vệ Trần Nhi xuyên việt hỗn độn, làm không có gì đáng ngại." Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Huyền Trần trong lòng hơi động. Hắn còn nhớ ghi chú trong đề cập, lúc này Tam Thanh trong tay cũng không quá nhiều linh bảo, chỉ có Thái Thanh lão tử có này Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tháp này chính là bản cổ khai thiên tích mà về sau, bộ phận đại đạo công đức huyền hoàng chi khí dung hợp khai thiên thanh khí biến thành, chính là hậu thiên công đức chí bảo. Chú thích: Hồng Hoang thiết lập trong, bởi vì là khai thiên công đức biến thành, mặc dù hậu thiên mà thành, cũng không thuộc về tiên điên, nhưng uy lực vô tận, sát nhân không dính nhân quả, phòng ngự vô song, một sáng lấy ra trước lập thế bất bại, luận đến phòng ngự chi năng, không kém gì bất luận cái gì cực phẩm tiên. Thiên linh bảo. Thái Thanh lão tử nghe vậy, trên mặt vậy lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, khẽ gật đầu, "Tốt." Chương 12, Chí bảo hiền uy, ổn độ hỗn độn chương 12, Chí bảo hiền uy, ổn độ hỗn độn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền Trần, nói, "Hồng Quân thánh nhân giảng đạo, chính là hồng hoang thịnh sự, cơ duyên khó được. Ngươi vừa vì ta cánh cửa đồ, cũng làm tùy hành lắng nghe, ngươi con đường rất có ích lợi. Hỗn độn mặc dù hiểm, có chúng ta bảo vệ, thêm nữa Linh Lung Tháp chi uy, có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao." Huyền Trần nghe nói, trong lòng lập tức bị to lớn kinh hỉ lấp đầy. Hắn không chỉ có thể đi Tử Tiêu cung, còn có thể ba vị sư trưởng bảo vệ hạ tiến về. Hắn ngay lập tức không mình hành lễ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, "Đệ tử khấu tạ lão sư, đa tạ nhị sư thúc, tam sư thúc." Lão tử gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, vươn người đứng dậy, nói, "Cơ duyên đã hiện, chậm thì sinh biến. Tất nhiên đã có lập kế hoạch, chúng ta này liền lên đường đi. Kia Tam thập Tam thiên ngoại hỗn độn, khoảng cách xa xôi, trên đường cũng cần cẩn thận." Nói xong, Thái Thanh lão tử tay áo phất một cái, nhất đạo ôn hòa lại rồi rào thành quang quân lấy Huyền Trần. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đồng thời lái tường vân. Chỉ thấy Thái Thanh cung trong quang hoa lóe lên, bốn bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Côn Luân Sơn vô tận trên không trung, tường vân hội tụ, thanh quang, ngọc huy, kiếm khí tam đạo vô thượng khí tức xông lên trời không, cuốn theo nhất đạo tương đối yếu ớt lại thành chính thuần túy thái ớt khí tức, xé rách tầng mây, trực tiếp hướng phía kia lên 9 tầng mây, mịt mờ không thể biết Tam thập Tam thiên biên giới, phá không mà đi. Lúc đầu, còn có thể thấy phía dưới Hồng Hoang đại địa sơn hà mạch lạc, sông lớn như mang, nhưng càng lên cao được, linh khí càng thêm mỏng manh, thiên phong càng thêm lẫm liệt, về sau, bốn phía đã là một mảnh hư vô trống vắng, chỉ có lạnh băng cùng hắc ám vĩnh hằng. Nơi này đã là thiên chi cuối cùng, lại hướng phía trước chính là kia ngăn cách Hồng Hoang cùng vô tận hỗn độn Tam thập Tam thiên hàng rào. Huyền Trần đứng ở ba vị sư trưởng sau lưng, có Thái Thanh lão tử thành quang bảo vệ, ngược lại cũng chưa tỉnh khó chịu, chỉ là tò mò đánh giá mảnh này chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực. Chỉ thấy phía trước, nguyên bản không trung hư vô, xuất hiện nhất đạo vô biên vô hạn, sát thái lộng lẫy, không ngừng vặn vẹo lưu động bích trướng giống như do vô số phá toái pháp tắc cùng hỗn loạn năng lượng cấu thành, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Đây cũng là Tam thập Tam thiên bình trướng, không phải đại pháp lực, bậc đại thần thông không thể xuyên biệt. Giờ phút này, bình phong này chi thượng, đã có thể thấy được không ít đột quang. Pháp bảo lấp lóe, đều là cảm ứng được Hồng Quân thánh nhân triệu hoán, muốn hướng Tử Tiêu cung nghe đạo Hồng Hoang đại năng. Những người mở đường này, từng cái khí tức bằng bạc, người yếu nhất cũng có thái ớt đỉnh phong chi cảnh, nhiều hơn nữa thì là kia quanh thân pháp tắc vờn quanh, đạo vận cùng tiên điệu cộng hưởng đại la kim tiên. Chỉ thấy một vị thân mang đế bảo, khuôn mặt uy nghiêm trung niên hoàng giả, đỉnh đầu một mặt có khắc sông núi địa lý, nhật nguyệt tinh thần bảo kính, kính chiếu sáng bán chỗ, hỗn loạn bình chướng đều bị tạm thời định trụ, mở ra một cái thông đạo, một thân hình lóe lên liền chui vào trong đó, khí tức rõ ràng là đại la trung kỳ. Lại gặp hai vị đạo nhân, một nước áo bào đen, một nước áo bào đỏ, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một tòa kim tiểu, vượt ngang bình chướng, cũng là thoải mái bước vào hỗn độn, tu vi đều là đại la sơ kỳ. Càng có kia hiện ra bản thể chân thân tồn tại cường hành, một cái cánh chim giả thiên, hai cánh mở ra liền nhấc lên hỗn độn phong bạo cự điểu, Huyền Trần suy đoán hoặc là yêu sư côn bằng, trực tiếp dùng lợi chảo xé rách bình chướng, xông vào hỗn độn, một vị chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Huyền Trần nhận ra xác nhận Minh Hà lão tổ, huyết hải cuộn cuộn, vạn pháp bất xâm, chậm rãi chỉ bảo. Những thứ này đại năng các hiện thần thông, xuyên biệt bình chướng, bước vào kia tối tăm mờ mịt, tràn ngập không biết hỗn độn trong. Nhưng mà, cũng không phải là toàn bộ sinh linh cũng thuận lợi như vậy. Huyền Trần tận mắt thấy, một vị tu vi hẹn tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, tế lên một kiện hồ lô trạng pháp bảo, miễn cưỡng chống ra bình chướng, vừa bước vào hỗn độn, còn chưa kịp mừng rỡ, nhất đạo vô hình hỗn độn cương phong đảo qua, hồ lô kia pháp bảo trong nháy mắt linh quang ảm đạm, che kín vết rách. Đúng lúc này cả người lẫn hồ lô cùng nhau bị xoắn thành trụ cột nhất, linh khí hạt, ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, liền triệt để tiêu tán ở trong hỗn độn. Lại có một vị ỷ vào nhục thân ngang ngược, cố gắng xông vào dị thú, vừa thăm dò vào nửa người, liền bị nhất đạo đột nhiên xuất hiện hỗn độn thần lôi bổ trúng, tại chỗ cháy đen, lập tức bị hỗn loạn thời không loạn lưu cuốn đi, không biết tung tích. Thái Ức Kim Tiên, tại Hồng Hoang đại địa đã tính một phương cao thủ, có đó không này tam thập tam tiên ngoại hỗn độn trong, lại yếu ớt như là sâu kiến. Cho dù là sơ nhập đại la tồn tại, nếu không có cơ duyên hoặc cường lực linh bảo hộ thân, ở trong đó cũng là bước đi liên tục khó khăn, cần thời khắc cảnh giác, chậm chạp tiến lên. Thấy cảnh này, Huyền Trần không khỏi hít sâu một hơi, lưng phát lạnh, một trận hoảng sợ xông lên đầu. Nếu không phải lão sư cùng hai vị sư thúc đồng hành, nếu không phải lão sư có kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bằng chính hắn này Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi, chỉ sợ ngay cả bình phong này đều khó mà xuyên việt, cho dù may mắn bước vào hỗn độn, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thông Thiên phát giác được tâm tình của hắn, quay đầu cười lấy vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, "Trần Nhi chớ sợ, hỗn độn mặc dù hiểm, nhưng có ta cùng với ngươi lão sư, nhị sư thúc tại, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Huống chi, ngươi lão sư kia bảo bối, còn không phải thế sao bài trí?" Thái Thanh lão tử nghe vậy, cũng không nói nhiều, chỉ là bình tĩnh vung tay lên. Ông, một tiếng kêu khẽ, một tòa cao khoảng một thước, toàn thân màu huyền hoàng, tổng cộng có 49 tầng linh lung tiểu tháp từ hắn trên đỉnh đầu dâng lên, quay tròn xoay tròn, tung xuống vạn trượng huyền hoàng chi khí. Nay huyền hoàng chi khí trầm trọng vô cùng, mỗi một lọn cũng giống như ẩn chứa khai thiên công đức cùng đại đạo, vừa mới xuất hiện, liền định trụ chúng quanh quần quận hỗn độn khí lưu, đem Tam Thanh cùng Huyền Trần một mực bảo hộ ở trong đó. Chính là kia hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Bảo tháp treo ở bốn người đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chuỗi ngọc, mặc cho ngoại giới hỗn độn cương phong làm sao mạnh mẽ, hỗn độn thần lôi làm sao ẩn hiện, địa thủy hỏa phong sôi trào như thế nào, vừa tiếp xúc với này huyền hoàng chi khí, tựa như cùng băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt lắng lại, tiêu tán. Tháp hạ bốn người, giống nhàn nhã dạo bước, không chút nào bị hỗn độn môi trường ảnh hưởng. Huyền Trần thân ở tháp quang che chở phía dưới, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, một loại vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh tuyệt đối cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Hắn thậm chí năng lực thấy rõ, trên thân tháp kia huyền ảo đại đạo công đức đường vân đang lưu chuyển chậm chậm, cùng trong cõi u minh thiên đạo hô ứng. Trung quanh một ít đồng dạng tại gian nan tiến lên đại năng, thấy cảnh này, đều bị quăng tới kinh ngạc, hâm mộ thậm chí ánh mắt ghen tị. Là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bàn cổ khai thiên công đức biến thành, hậu thiên công đức chí bảo. Là Tam Thanh, bàn cổ chính tông, quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Có bảo vật này hộ thân, hỗn độn mặc dù đại, cũng không thể sợ vậy. Một ít quen biết đại la kim tiên, như tay kia cầm bảo kính đế giả, chân đạp hồng liên minh hà, cũng xa xa hướng phía Tam Thanh gật đầu ra hiệu, ánh mắt thực tế tại trên linh lung tháp dừng lại chốc lát, mang theo thật sâu kiên kỵ cùng cảm khái. Có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mở đường, Tam Thanh mang theo Huyền Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Huyền hoàng chi quang những nơi đi qua, hỗn độn tránh lui, trực tiếp tại đây vô tự trong hư không mở ra một cái ổn định thông đạo. Chẳng qua thời gian qua một lát, liền đem rất nhiều sớm xuất phát đại năng xa xa bỏ lại đằng sau. Phi hành không biết mấy phần, có thể chỉ là nháy mắt, có thể đã qua mấy chục năm. Trong hỗn độn này, thời không khái niệm đã mơ hồ. Đột nhiên, phía trước cái gì vĩnh hằng hôi mông cùng trong hỗn loạn, xuất hiện một điểm tử ý. Điểm này tử ý lúc đầu cực hơi, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, nhanh chóng phóng đại, cuối cùng hóa thành một tòa nguy nga, xưa cũ, tản ra vô lượng đạo vận màu tím cung điện. Cung điện nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hỗn độn đường, phản phất là tất cả trật tự khởi điểm cung đích, và đạo chi nguồn gốc. Cửa cung đóng chặt, phía trên một khối tấm biển, lấy đại đạo thần văn tư đều ba cái huyền ảo chữ viết, Tử Tiêu Cung. Không cần phân biệt, tất cả nhìn thấy tòa cung điện này sinh linh, sâu trong linh hồn đều sẽ tự nhiên hiểu ra kỳ danh. Đến. Thái Thanh lão tử bình tĩnh mở miệng, khống chế tường vân, chậm rãi hạ xuống tại trước Tử Tiêu Cung kia do hỗn độn lót đá đều trên quảng trường. Chương 13, hối lộ hai đồng, giao trì lặng lẽ ngôn chương 13, hối lộ hai đồng, giao trì lặng lẽ ngôn lúc này, trước cửa cung đã tụ tập hơn 10 vị khí tức cường đại thân ảnh. Năng lực trước tại bọn hắn đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng, chí ít cũng là đại La Kim Tiên trung kỳ trở lên tu vi, lại đều có phi phàm thủ đoạn hoặc chí bảo hộ thân. Huyền Trần đi theo sau Tam Thanh, tò mò mà cẩn thận đánh giá những thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại năng. Hắn một chút liền nhìn thấy kia đối khí tức tương liên, đạo vận phi phàm huynh muội. Huynh trưởng Tuấn Lãng cầm trong tay một không tản ra tiên tiên bắt quái đạo vận bảo cầm, phú khí cầm, muội muội thân người đồ rắn, dung nhan tuyệt thế, quanh thân tạo hóa sinh cơ lưu chuyển, cầm trong tay một thanh bích sắc bảo phiến, tạo hóa sinh linh phiến. Chính là kia Phượng Tê Sơn Phục Hy cùng nữ hoa không thể nghi ngờ. Hơi thở của nữ hoa càng dẫn nhân chú mục, đã tới đại la đỉnh phòng, cự ly này chuẩn thánh chi cảnh, dường như cũng chỉ kém một cú sút cuối cùng. Cách đó không xa, một vị thân mang đạo bào màu đỏ, khuôn mặt vui tính, luôn luôn mang theo cười tủm tỉm nét mặt đạo nhân, đang cùng bên cạnh một vị đầu đội thiên địa quan, cầm trong tay một quyển bảo thư, địa thư, khuôn mặt đôn hậu, khí tức trầm ổn như mặt đất loại đạo nhân trò chuyện. Áo bào đỏ đạo nhân khí tức phiêu dật, mang theo một cố đặc biệt vận chi đạo vận, chắc hẳn chính là kia danh xưng Hồng Hoang lão hảo nhân Hồng Vân lão tổ. Mà bên cạnh hắn vị kia, khí độ bất phàm, có thể cùng Hồng Vân bình đẳng luận giao, nhất định là kia Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên đại tiên. Ngoài ra, còn có một vị sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, quanh thân tản ra cực hàn cùng thôn vệ đạo vận áo bào đen đạo nhân, Côn Bằng, một vị chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, sát khí ẩn hiện huyết bảo lão giả, Minh Hà, một vị đỉnh đầu âm dương đạo đồ, khí tức huyền ảo lão giả, một vị quanh thân sát phạt chi khí bén nhọn, giống như mới từ trong núi thây biển máu đi ra đạo nhân. Từng cái muôn hình vạn trạng, uy thế kinh người. Huyền Trần ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào kia đóng chặt Tử Tiêu cung trước cửa, đứng hầu lấy một nam một nữ hai cái đồng tử thân bên trên. Nam đồng ước chừng 7-8 tuổi tuổi tác, thân mang vàng sáng tiểu bảo, khuôn mặt mặc dù non nớt, cũng đã hiển lộ ra mấy phần bất phàm uy nghiêm khí độ, ánh mắt thanh tịnh mà mang theo xem kỹ, đánh giá lần lượt đến đại năng. Nữ đồng đồng dạng tuổi tác, thân mang hồng nhạt tiên quần, dung mạo tinh xảo đáng yêu, một đôi mắt to linh động mà đổi tới đổi lui, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Hạo Thiên, Giao Chỉ, Huyền Trần trong lòng mặc niệm. Đây cũng là tương lai Thiên Đình chủ tể, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu Vương Mẫu Nương Nương. Giờ phút này, bọn hắn vẫn chỉ là Hồng Quân tọa hạ phụng dưỡng đồng tử. Nhìn hai cái này phấn điêu ngọc chắc nhưng lại gánh vác tương lai thiên mệnh tiểu đồng, Huyền Trần trong lòng hơi động một chút. Hắn nhớ tới chính mình thân làm Tam Thanh thủ đồ, tương lai Huyền Môn đại sư minh thân phận, cùng hai cái vị này tương lai Thiên Đế Thiên Hậu trước giờ kết một thiện duyên, dường như cũng không chỗ xấu. Với lại, nhìn Giao Chỉ kia linh động ánh mắt hiếu kỳ, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn tâm niệm vừa động, thân thức dò vào tự thân mang theo không gian chữ vật. Tha hóa hình sau dù chưa tận lực thu thập, nhưng Côn Luân Sơn là đỉnh cấp độc tiên, hắn tiện tay hái một ít linh quả tiên thảo, đặt ở ngoại giới cũng là vật khó được. Hắn rất nhanh tuyển hai cái linh khí nhất là dồi dào, đạo vận là bình hòa nhất quả, một viên hình như bản đảo lại nhỏ một vòng, toàn thân trắng mướt, tản ra ánh trăng ánh xanh rực rỡ, một viên giống như hỏa tạo, xích hồng như ngọc, ẩn chứa thuần dương sinh cơ. Chính hắn cũng nói không rõ cụ thể danh ngục, nhưng chi kỳ nhất định không phải phàm vật. Huyền Trần tay vừa lộn, hai cái tiên quả xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra mê người mùi thơm ngát cùng đạo vận. Hắn chậm rãi hướng phía Hạo Thiên cùng Giao Trì đi đến. Cử động của hắn ngay lập tức khiến cho ở đây không ít đại năng chú ý Tam Thanh thủ đồ, hướng đi hai cái đồng tử lấy lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn lại, Thông Thiên thì lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Thái Thanh lão tử bình tĩnh như trước. Hạo Thiên cùng Giao Trì thấy một vị khí độ bất phàm, tu vi đã đạt thái ớt hậu kỳ thanh niên nói người hướng bọn hắn đi tới, cũng là nao nao. Bọn hắn tuy là đạo tổ đồng tử, nhưng ngày bình thường gặp đều là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, những kia đại năng mặc dù không đến mức đối bọn họ vô lễ, nhưng cũng ít có như thế chủ động thân cận người, huống chi còn là một vị thái ớt kim tiên. Huyền Trần đi tới gần, trên mặt ấm áp mỉm cười, có hơi không lời, đem hai mai tiên quả đưa lên, giọng nói ôn hòa nói, "Vần đạo Huyền Trần, là Côn Luân Sơn Thái Thanh tọa hạ đệ tử. Lần đầu gặp gỡ, này hai cái Côn Luân Sơn quả dại, không thành tình ý, còn xin hai vị đạo hữu vui vẻ nhận." Hắn tự xưng Vần đạo xưng Hạo Thiên Giao Chỉ là đạo hữu tư thế thả cứ thấp, nhưng lại tự nhiên hào phóng, không chút nào định nọt. Hạo Thiên nhìn hai cái kia linh khí bức người, xem xét liền biết không phải là phàm vật tiên quả, lại nhìn một chút Huyền Trần ánh mắt chân thành, gương mặt non nớt thượng lộ ra một tia kinh ngạc cùng chần chờ. Hắn thân làm đạo tổ đồng tử, kiến thức bất phàm, tự nhiên nhìn ra cái quả này chân quý, vô công không nhận lộc đạo lý hắn là hiểu. Nhưng một bên Giao Chỉ, nghe kia mê người mùi trái cây, nhìn kia xinh đẹp quả, mắt to sớm đã phát sáng lên, nhịn không được thì thầm nuốt nước miếng. Nàng thấy Hạo Thiên do dự, nhịn không được nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Hạo Thiên ca ca." Huyền Trần thấy thế, nụ cười càng ôn hòa mấy phần, trực tiếp đem quả nhét vào trong tay bọn họ, nói, "Chẳng qua là trong núi quả dại, trò chuyện giải tịch liêu thôi, hai vị đạo hữu không cần phải khách khí." Hạo Thiên cảm nhận được tiên quả trong tinh thuần bình hòa linh lực, lại gặp Huyền Trần thái độ thành khẩn, lại nhìn Giao Chỉ ánh mắt khát vọng kia, cuối cùng là gật đầu một cái, chắp tay nói, "Đa tạ Huyền Trần đạo hữu hậu tặng. Ta là Hạo Thiên, đây là Giao Chỉ, phụng lao gia chi mệnh ở đây chờ đón các vị đạo hữu." Giao Chỉ tiếp nhận viên kia thái âm nguyệt quế quả, ngay lập tức cắn một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy miệng đầy trong veo, một cỗ tinh thuần thái âm nguyệt hoa chi lực chạy vào toàn thân, thoải mái ánh mắt của nàng cũng híp lại, mơ hồ không rõ mà nói, "Cảm ơn Huyền Trần ca ca. Cái quả này ăn ngon thật." Huyền Trần gặp nàng hồn nhiên ngây thơ, trong lòng cũng là mỉm cười. Hắn thuận thế có hơi cúi người, cười nói, "Giao Chỉ đạo hữu thích thuận tiện." Giao Chỉ gặp hắn xích lại gần, con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, đột nhiên nhón chân lên, tay nhỏ ra hiệu Huyền Trần lại thấp một ít, dường như có lời muốn nói. Huyền Trần trong lòng hơi động, phối hợp mà túi thấp đầu. Giao Chỉ đem miệng nhỏ tiến đến Huyền Trần bên tai, dùng cực kỳ nhỏ, dường như chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mang theo một tia tiểu đắc ý cùng chia sẻ bí mật giọng nói, "Nói nhanh, Huyền Trần ca ca, ngươi người thật tốt. Ta cho ngươi biết à, đợi lát nữa cửa cung mở, ngươi sau khi đi vào, nhất định phải đoạt phía trước nhất kia 6 cái màu tím bồ đoàn ngồi." Trong điếu, nàng vừa dứt lời, bên cạnh Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng kéo lại Giao Chỉ, quát khẽ nói, "Giao Chỉ, nói cẩn thận, lão gia phân phó không được nhiều chuyện." Chương 14, Tam Thanh tán thưởng, chỗ ngồi chi tranh. Chương 14, Tam Thanh tán thưởng, chỗ ngồi chi tranh. Giao Chỉ bị hắn lôi kéo, cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng che miệng nhỏ, đại trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, lắc đầu liên tục, "Ta không nói gì." "Huyền Trần ca ca, ngươi cái gì đều không có nghe thấy?" Huyền Trần trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Sáu cái màu tím bộ đoàn, quả là thế. Này đúng là vậy đại biểu thiên đạo thánh vị hồng mông tử khí cơ hội. Này Giao Chỉ, phần này thiện duyên, kết quả đáng giá. Hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên, ngồi dậy, đối với hốt hoảng Giao Chỉ cùng khẩn trương Hạo Thiên lộ ra một cái trấn an nụ cười, đồng dạng thấp giọng nói, "Tốt tốt tốt, ta cái gì đều không có nghe thấy, Giao Chỉ đạo hữu chỉ là cảm ơn của ta quả." Thấy hắn như thế thượng đạo, Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm kích liếc nhìn Huyền Trần một cái. Giao Chỉ vậy vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lộ ra yên tâm nụ cười, tiếp tục miệng nhỏ gặp quả. Huyền Trần đối với hai người gật đầu một cái, quay người về tới Tam Thanh bên cạnh. Hắn vừa mới quay về, Nguyên Thủy liền khẽ nhíu mày, mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi đây là làm gì?" "Chẳng qua là hai cái phụng dưỡng đồng tử, ta chờ đợi một lát thấy vậy đạo tổ, tự có cấp bậc lễ nghĩa, không cần ngươi lén lút lễ vật lấy lòng." Nguyên Thủy từ trước đến giờ coi trọng quy củ cùng thân phận, cảm thấy Huyền Trần cử động lần này hơi mất thân phận. Huyền Trần lại không đáp lời, mà là thần sắc nghiêm lại, đầu tiên là đối với Thái Thanh lão tử, sau đó chia ra đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, như là vừa nãy giao chỉ đối với hắn bình thường, tiến đến bọn hắn bên hai, đem giao chỉ lời nói, không sai một chữ mà thấp giọng thuật lại một lần. Cái gì? Lại có việc này? Mà lấy Tam Thanh tâm cảnh tu vi, nghe lời ấy, cũng là hơi biến sắc mặt, trong mắt nổ bắn ra đáng sợ tinh quang. Bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được tin tức này to lớn giá trị. Hồng Quân Thánh Nhân lần đầu giảng đạo, cung nội có 6 cái đặc thù bộ đoàn, còn bị đồng tử cố ý căn dặn muốn đi tranh đoạt. Nay ẩn chứa trong đó hứng thú, không cần nói cũng biết. Kia tuyệt không phải phổ thông chỗ ngồi, rất có thể quan hệ đến tương lai con đường, thậm chí là thành đạo cơ hội. Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng quyết đoán. Thái Thanh lão tử chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Trần Nhi, việc này ngươi làm rất đúng, phi thường tốt." Nguyên Thủy vậy thu hồi trước đó không đồng ý, nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt mang theo khen ngợi, nhẹ bén thiện duyên, xem xét hơi biết, "Trần Nhi, ngươi có lòng." Thông Thiên càng là hơn trực tiếp vỗ vỗ Huyền Trần bả vai, cười nói, "Hảo tiểu tử, phần này thông minh kỉnh, giống ta." Lúc này thế nhưng lập công lớn, đạt được ba vị sư trưởng khẳng định, Huyền Trần trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cử động lần này đã là vì Côn Luân nhất mạch, cũng là vì mình. Như Tam Thanh có thể được thánh vị, hắn này huyền môn thủ đồ địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Đúng lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, kia đóng chặt Tử Tiêu cung cửa lớn, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Đứng hầu bên cạnh cửa Hạo Thiên tiến lên một bước, mặt hướng trên quảng trường đã tụ tập gần mấy trăm vị đại năng, đến tiếp sau lại lần lượt đến một ít, cất cao giọng nói, canh giờ đã đến, Tử Tiêu cung khai, các vị đạo hữu mời vào trong lặng chờ, không thể ồn ào, không thể tranh đấu. Hắn lời còn chưa dứt, đi. Thái Thanh lão tử quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp huyền quang đại thịnh, cuốn lên Huyền Trần, cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên hóa thành tam đạo nhanh đến cực hạn lưu quang, dẫn đầu phóng tới kia mở ra cửa cung. Động tác của bọn hắn quá nhanh, quá đột ngột. Cái khác đại năng còn đang ở sửa sang lại dung nhan, hoặc là qua lại khiêm lượng, chẳng ai ngờ rằng bản cổ chính tông luôn luôn trầm ổn Tam Thanh lại sẽ như thế thất lễ mà người đầu tiên xông vào. Tam Thanh đạo hữu, bọn hắn vì sao như thế vội vàng? Một ít đại năng lên tiếng kinh hô. Phục Hy phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Tam Thanh như thế, trong lòng biết tất có duyên cớ, ngay lập tức kéo nữ hoa, vậy hóa thành nhất đạo lưu quang theo sát phía sau. Nữ hoa bị huynh trưởng lôi kéo, vậy trong nháy mắt minh bạch qua đến, tạo hóa đạo vận lưu chuyển, tốc độ lại tăng. Bên kia, kia áo bào đen hung ác nham hiểm Côn Bằng lão tổ, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân hình lại trực tiếp hóa thành nhất đạo dường như nhìn không thấy hư vô hình bóng, phát sau mà đến trước, lại đây Phục Hy nữ hoa còn nhanh nhất tuyến, cản chặt Tam Thanh độn quang xông vào cung trong. Hồng Vân lão tổ còn đang ở vui tươi hớn hở mà nói chuyện với Trấn Nguyên Tử, thấy mọi người đột nhiên vọt tới trước, sửng sốt một chút. Trấn Nguyên Tử lại ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra không tầm thường, đột nhiên đẩy Hồng Vân, "Đạo hữu, nhanh đuổi theo đi." Chiếu chỗ bị, Hồng Vân bị hắn đẩy, mặc dù hay là không biết rõ, nhưng cũng vô ý thức mà vận khởi đột pháp, đương tựa theo tự thân đặc biệt vân chi cực nhanh, siêu siêu mẹo mẹo nhưng cũng cực nhanh mà bật vào, Trấn Nguyên Tử theo sát phía sau bảo vệ. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi Tam Thanh dẫn đầu xông vào Tử Tiêu cung bên trong, trước mắt rộng mở trong sáng. Cung nội tự thành thiên địa, rộng lớn vô biên, mái vòm có chu thiên tinh thần hình chiếu, mặt đất là nhân luân tử khí. Mà ở phía trước nhất, một tòa tản ra vô tận đạo vận vân sàng treo cao, hắn hạ cách đó không xa, quả nhiên trưng bày lấy 6 cái màu sắc tím đậm, tản ra đặc biệt đại đạo vận sóng bồ đoàn. Tam Thanh không chút do dự, thân hình tại lấp lóe, đã vững vàng ngồi ở phía trước nhất 3 cái trên bồ đoàn. Thái Thanh ở giữa trước nhất, Ngọc Thanh cư trái lần trước, Thượng Thanh cư phải lần nữa trước. Đúng lúc này, nữ hoa tại Phục Hy hộ tổng dưới, cái thứ 4 ngồi lên bồ đoàn. Côn Bằng biến thành hắc ảnh lóe lên, chiếm cứ cái thứ 5 bồ đoàn. Hồng Vân bị Trấn Nguyên Tử cuối cùng đẩy một cái, có chút lảo đảo mà đặt mông ngồi lên cái thứ 6, cũng là cái cuối cùng màu tím bồ đoàn. Thẳng đến lúc này, phía sau các đại năng mới giống như nước thủy triều tràn vào. Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu và trở, một đám đại la kim tiên, nhìn thấy kia phía trước nhất 6 cái đặc thù bồ đoàn đã có chủ, nhất là nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên đó Tam Thanh, Nữ Hoa, Côn Bằng, Hồng Vân, lập tức đã hiểu vừa nãy vì sao Tam Thanh như thế bội vàng, từng cái trên mặt lộ ra hoặc cáo não, hoặc hối hận, hoặc căm trầm, hoặc thần sắc bất đắc dĩ. Nhưng bồ đoàn đã định, Hồng Quân đạo tổ đạo tràng, ai cũng không dám ở đây lỗ mãng, đành phải sôi nổi tìm kiếm phía sau phổ thông bồ đoàn ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, cung nội quang ảnh lấp lóe, khí tức xen lẫn, gần Tam Thiên bộ đoàn, phù hợp Tử Tiêu cung Tam Thiên khách số lượng, rất nhanh liền bị chiếm cứ được 7-8 phần. Huyền Trần là tùy hành đệ tử, tự nhiên không có bộ đoàn, liền cung kính đứng hầu sau lưng Tam Thanh, ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều đại năng, đem ánh mắt của bọn hắn thu hết vào mắt, trong lòng cũng là cảm khái, này hồng hoang đại thế, cuối cùng vẫn là dọc theo hắn biết quý đạo đi về phía trước. Chí ít hiện nay là như thế. Đợi mọi người cơ bản vào chỗ, đứng hầu bên cạnh cửa Hạo Thiên cùng giao chỉ liền chuẩn bị y theo phân phó, đóng kín cửa cung. Nhưng mà ngay tại kia to lớn cửa cung sắp khép lại nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi gấp rút, hoảng loạn, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở tiếng hô hoán, "Chậm đã, chậm đã. Đạo hữu mời để cửa." Bần đạo sư minh đệ tới chậm vậy. Âm thanh từ xa mà đến gần, mang theo một cỗ đau khổ cùng đội vàng tâm ý, trong nháy mắt hấp dẫn cung nội tất cả đại năng chú ý. Huyền Trần trong lòng đột nhiên giật mình, thầm nghĩ, đến rồi. Chương 15, Tây Phương Nhị Thánh, Hồng Vân nhường chỗ ngồi. Chương 15, Tây Phương Nhị Thánh, Hồng Vân nhường chỗ ngồi. Chỉ thấy cửa cung khe hở chỗ, chui vào lưỡng đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. Đi đầu một người, sắc mặt vàng như nến, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tan không ra đau khổ chi sắc, giống như gánh chịu thế gian tất cả cực khổ, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Theo sát phía sau đạo nhân, da mặt hơi vàng, thân hình hơi thấp, một đôi mắt lại có vẻ đặc biệt linh hoạt, giờ phút này biết đầy lo lắng cùng mọi bệnh, chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Trên thân hai người đạo bào đã là rách bước, dính đầy hỗn độn bụi đất, thậm chí còn có vài chỗ bị hỗn độn khí lưu xé rách lỗ hổng, mơ hồ có vết máu chảy ra, khí tức vậy chập trùng bất định, không còn nghi ngờ gì nữa vì đổi tới này Tử Tiêu Cung, ở trong hỗn độn ăn cực lớn đau khổ, thậm chí có thể vận dụng nào đó tổn thương bản nguyên đột pháp, mới khó khăn lắm tại cửa cung đóng kín trước đến. Chuẩn Đề đạo nhân vừa tiến vào cung trong, ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền quét qua toàn trường, nhất là tại phía trước nhất kia 6 cái dễ thấy màu tím bồ đoàn bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Khi hắn nhìn thấy 6 cái bồ đoàn đã ngồi đầy người, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu thất vọng cùng không cam lòng, nhưng lập tức lại bị càng đậm bi thương thay thế. Hắn đấm ngực dậm chân, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đối với cung nội mọi người khóc hu hu, ô hô buồn quá thay. Nghĩ sư huynh đệ ta hai người, từ cái này Tây Phương cằn cỗi vùng đất nghèo nàn mà đến, một đường trèo non lội suối, trải qua trăm cây nghìn đắng, xông qua hỗn độn hiểm trở, chỉ vì lắng nghe thánh nhân đại đạo, ánh sáng Tây Phương, trạch bị chúng sinh. Làm sao duyên phận nông cạn, lại chậm một bước, ngay cả ngồi xuống nơi cũng không. Hẳn là thiên đạo khí ta Tây Phương ư? Ô hô ai thay. Hắn thanh bi thiết, người nghe hình như có chắc ẩn. Tiếp dẫn đạo nhân ở bên, cũng là khuôn mặt đau khổ, liên tục thở dài, quanh thân tản ra bi thương đạo vận, dường như muốn lây nhiễm quanh mình không gian. Một ít tâm địa so sánh mềm, hoặc cùng Tây Phương cũng không liên quan đại năng, như Hồng Vân lão tổ, thấy thế trên mặt liền lộ ra vẻ không đành lòng. Hồng Vân tiên tính lương thiện, lấy giúp người làm niềm vui, thấy hai người như thế thê thảm lại nghe được Tây Phương cằn côi không khỏi sinh lòng thương hại. Nhưng mà, nhiều hơn nữa đại năng thì là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc mặt lộ giọng điểm ai. Năng lực tu đến đại la chi cảnh, cái nào không phải tâm trí kiên định, trải qua đau khổ hàng người. Sao lại bởi vì chỉ là vài câu khóc lóc kể lể liền dao động? Nhất là một ít biết rõ hỗn độn hiểm ác đại năng, càng là hơn trong lòng cười lạnh, ám đạo hai người này có thể còn sống đuổi tới đã là may mắn, giờ phút này phiên lầm dáng, đơn giản là có mưu đồ khác. Ngồi ngay ngắn hàng phía trước bộ đoàn bên trên vài vị, phản ứng càng là hơn khác nhau. Tam Thanh sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như nhập định, đối với sau lưng huyên náo mắt điếc ai ngờ. Bọn hắn là bản cổ chính tông, tâm cao khí ngạo, đối với này Tây Phương hai người biểu diễn, nội tâm kỳ thực chẳng thèm ngó tới. Nữ hoa có hơi nhíu mày, nàng tâm tính tốt bụng, nhưng cũng không phải không hề chủ kiến, chẳng qua là cảm thấy hai người này có chút tâm ý, quấy rầy Tử Tiêu cung thanh tịnh. Côn Bằng lão tổ sắc mặt tâm trầm, hắn thật không dễ dàng cướp được này thứ năm bộ đoàn, đang mừng thầm, há lại cho người khác mơ ước. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân hàn ý càng thịnh, không còn nghi ngờ gì nữa, hạ quyết tâm tuyệt đối không được bộ. Chỉ có ngồi ở đệ lục bộ đoàn bên trên Hồng Vân lão tổ, trên mặt vẻ dãy rủa càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn một chút khóc đến thương tâm gần chết Chuẩn Đề, lại nhìn một chút bên cạnh hảo hữu Trấn Nguyên Tử, môi giật giật, dường như muốn nói cái gì. Chuẩn Đề cỡ nào khó khéo, ngay lập tức bắt được Hồng Vân dao động. Hắn tiếng khóc càng đậm, lại hướng phía Hồng Vân phương hướng, làm bộ một bái, vị đạo hữu này, quan mặt ngươi thiện tâm tử, nhất định là phúc đức chân tiên. Ta Tây Phương ước vạn vạn sinh linh, cù nải đại đạo lâu vậy. Vân đạo khẩn thỉnh nói bạn, nghệ tình ta Tây Phương sinh linh không dễ, cho ta một chỗ cắm rủi, để cho ta năng lực thế Tây Phương chúng sinh, lắng nghe thánh nhân dạy bảo, thì Tây Phương sinh linh vĩnh cảm đạo hữu đại đức. Hắn lời này trực tiếp đem vấn đề cất cao đến Tây Phương chúng sinh phương diện, càng đem nhường chỗ ngồi cùng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh móc đối, có thể nói chu tâm chi ngôn. Hồng Vân bị hắn kiểu nói này, càng là hơn đứng ngồi không yên. Hắn vốn chính là người hiền lành tính cách, không thích tranh đấu, vui với giúp người hoàn thành ước vọng. Giờ phút này bị Chuẩn Đề trên kệ đạo đức cao điểm, lại gặp hắn hình dung thế thảm, trong lòng điểm này do dự cuối cùng được thương xót đáp đạo. Hắn đứng dậy, đối với Chuẩn Đề chắp tay nói, đạo hữu không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Vân đạo Hồng Vân, nguyện đem này tọa nhường cùng đạo hữu, lấy toàn đạo bạn tâm hệ Tây Phương chi đức. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Trấn Nguyên Tử ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, bí mật truyền âm, Hồng Vân hiền đệ. Hồ đồ a, nay tọa liên quan đến trọng đại, há có thể tùy tiện để người. Nhưng mà Hồng Vân lời đã ra miệng, như là hắt nước khó thu. Tam Thanh vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu một chút, dường như đối với Hồng Vân cử động lần này không đồng ý. Thông Thiên khỏe miệng thì câu lên một tia như có như không trào phúng. Côn Bằng thấy Hồng Vân lại thật sự nhường chỗ ngồi, trong lòng đầu tiên là bừng lòng, lập tức lại dâng lên một cỗ không hiểu nộ khí, cảm thấy này Hồng Vân thực sự là thật quá ngu xuẩn, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nghe vậy, lập tức vui mừng quá đôi, trên mặt đau khổ trong nháy mắt hóa thành cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng hướng lấy Hồng Vân thật sâu bái chào, đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Đạo hữu cao thượng, vân đạo cùng Tây Phương chúng sinh, vinh thế không quên. Dứt lời, lại không chút khách khí, ngay lập tức tiến lên, đặt mông ngồi ở kia cái thứ 6 màu tím trên bộ đoàn, sợ Hồng Vân đổi ý đồng dạng. Hồng Vân nhường ra chỗ ngồi, chính mình thì lùi đến Trấn Nguyên Tử bên cạnh, Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, đành phải chuyển xuất vị đặt cùng hắn ngồi chung. Hồng Vân trên mặt còn mang theo làm chuyện tốt vui mừng nụ cười, không hề hay biết chính mình mất đi cỡ nào cơ duyên, cũng chưa từng chú ý tới, kia ngồi ngay ngắn thứ 5 bộ đoàn Côn Bằng, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đã mang tới một tia lạnh băng oán độc. Theo Côn Bằng, Hồng Vân tất nhiên có thể nhường chỗ ngồi cho Chuẩn Đề, vì sao vừa nãy không thuận liền giúp mình nói một câu, hoặc là tặng cho chính mình. Ngược lại nhường này Tây Phương tới nghèo tiết hủ lậu chiếm tiện nghi. Đây quả thực là cố ý cùng hắn Côn Bằng không qua được. Nhưng mà, sự việc cũng không kết thúc. Chuẩn Đề sau khi ngồi xuống, trên mặt cảm kích chi sắc đã lui, ánh mắt lại lơ đãng mà quét qua hàng phía trước còn lại 5 cái bộ đoàn, nhất là tại Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Côn Bằng trên người lưu truyền. Tam Thanh khí tức tương liên, bàn cổ chính tông uy thế bất phàm, hắn không dám trêu chọc. Nữ Hoa là một giới nữ lưu, lại khí tức bên thâm, hắn cũng cảm thấy không tốt tùy tiện mở miệng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại thứ năm bổ đoàn côn bằng trên người. Côn bằng khí tức ấm lãnh, độc lai độc vãng, hắn thấy tựa hồ là dễ bắt nạt nhất một cái. Chuẩn Đề con mắt hơi chuyển động, lần nữa thay đổi một bộ bi thương khuôn mặt, đối với côn bằng phương hướng, lại là đối lấy tiếp dẫn lời nói, kỳ thực nói cho mọi người nghe sư minh. Ngươi nhìn xem, Hồng Vân đạo hữu đại đức, thoái vị với ta, khiến cho ta Tây Phương có một chút hy vọng sống. Có thể sư minh ngươi thân là ta Tây Phương chi trưởng, lại vẫn không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể đứng thẳng nghe đạo, bảo ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Hẳn là thực sự là trời muốn tuyệt ta Tây Phương đạo thống sao? Ô hô. Tiếp dẫn phối hợp mà thở dài một tiếng, đau khổ tâm ý càng đậm. Chuẩn Đề tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên chỉ hướng côn bằng, âm thanh cất cao, mang theo một loại không hiểu lòng căm phẫn, "Này, phía trước vị kia đạo hữu, ngươi nhìn ta sư minh như thế đau khổ, ngươi thân là tiên tiên thần thánh, ngồi yên ở đây, há có thể an tâm? Nay Tử Tiêu cung là thánh nhân đạo tràng, chú ý duyên phận, vậy chú ý đức hạnh. Ngươi chẳng qua một tấm ước sinh chứng hóa, khoác hào mang giác hạng người, có tài đức gì, an hưởng này thánh trước tôn bị. Còn không mau mau nhường cùng ta sư minh, để tránh điếm ố thánh nhân phát tọa, tổn hại tự thân khí vận." Chương 16, nhân quả sinh ra, côn bằng oán hận. Chương 16, nhân quả sinh ra, côn bằng oán hận. Những lời này, có thể nói ác độc đến cực điểm. Không chỉ trực tiếp tiến hành công kích cá nhân, dèm pha côn bằng theo hầu, càng là hơn cải lên làm bẩn pháp tọa tổn hại khí vận chủ mũ. Làm càn. Chuẩn Đề. Sao dám như thế? Một ít cùng côn bằng cũng không giao tình, nhưng cũng cảm thấy Chuẩn Đề lời ấy quá mức đại năng, nhịn không được lên tiếng quát lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù vậy coi trọng theo hầu, nhưng đối Chuẩn Đề kiểu này công nhiên tại thánh nhân đạo tràng khóc lóc om sòm khiêu khích hành vi, càng là hơn chán ghét, hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Tiên Quang có hơi phơi phới. Côn bằng vốn là bởi vì Hồng Vân nhường chỗ ngồi mà tức sôi ruột, giờ phút này bị Chuẩn Đề chỉ vào cái mũi nhục mạ, càng là hơn tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Chuẩn Đề, trong mắt sát ý dường như ngưng tụ thành thực chất, quanh thân thôn phệ cùng cực hàn đạo vẫn mất khống chế loại phong trào, có thể chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Chuẩn Đề, ngươi muốn chết. Côn bằng rít qua kẽ răng mấy chữ, đại la kim tiên hậu kỳ uy áp ầm vang một phát, bay thẳng Chuẩn Đề mà đi. Nhưng mà, Tử Tiêu cung trong tự có thánh nhân cấm chế, hắn này uy áp vừa mới ly thể, liền bị một cỗ vô hình nhu hòa lực lượng hóa giải thành vô hình. Hồng Quân đạo tổ dù chưa hiện thân, nhưng đạo tràng quy tắc không để cho phá hoại. Chuẩn Đề thấy Côn bằng nổi giận lại không cách nào động thủ, trong lòng càng có niềm tin, trên mặt lại giả vờ làm một phó ta là vì xin chào bộ dáng, tiếp tục kêu lớn, các vị đạo hữu cũng nhìn thấy. Kẻ này hung ngoan thành tính, tại thánh nhân đạo tràng còn như vậy, ngày thường có thể nghĩ. Như thế tâm tính, há phôi thanh trước nghe đạo. Nên thoái vị. Hắn lại nhìn về phía tiếp dẫn, bi thiết nói, sư minh. Nhìn tới hôm nay ngươi sư minh đệ ta, nhất định có một người đứng thẳng nghe đạo, chịu đủ gian khổ. Cũng là vì Tây Phương A. Tiếp dẫn hợp thời về phía trước lảo đảo một bước, phối hợp với Chuẩn Đề biểu diễn, kia đau khổ tuyệt vọng khí tức, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ngồi ở côn bằng bên cạnh nữ hoa, vị này ầm ĩ làm cho buồn bực mất tập trung, thêm nữa nàng tự thân là tiên tiên thần thánh, đối với côn bằng cái này dị loại theo hầu tuy không kỳ thị, nhưng trong tiềm thức cũng cảm thấy cùng với nó là lân cận có chút không ổn. Giờ phút này thấy Chuẩn Đề tiếp dẫn như thế bi tráng vì Tây Phương chúng sinh không tiếc bỏ mặt cầu tọa, mà côn bằng lại có vẻ như thế hung lệ, nàng không khỏi có hơi nghiêng người, theo bản năng mà toát ra một tia đối với côn bằng xa lánh cùng không thích. Chính là cái này ti nhỏ xíu xa lánh, bị một mực chú ý thế cục Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt được. Nguyên Thủy vốn là cực kỳ coi trọng theo hầu xuất thân, cho rằng khoác hào mang giác, ở bất sinh chứng hóa hạng người không có tác dụng lớn, giờ phút này thấy nữ hoa vậy hình như có đồng cảm, thêm nữa chán ghét Chuẩn Đề tiếp dẫn tiếp tục cầm ý xuống dưới trì hoãn giảng đạo, lại quỷ thần xui khiến, theo Chuẩn Đề lời nói, lạnh lùng mở miệng nói một câu, khoác hào mang giác, ở bất sinh chứng hóa hạng người, thật là không nên làm bẩn thánh trước pháp tọa, nên nhường cùng người có đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn cỡ nào thân phận? Bản cổ chính tông. Hắn gái này mở miệng, phân lượng sao mà chi trọng, giống như cho việc này quyết định nhạt dạo. Côn bằng nghe vậy, như bị sét đánh. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm nhận được là một loại đến từ tầng thứ cao hơn chính thống miệt thị cùng chèn ép. Ngay cả bản cổ chính tông đều như thế nói, hắn còn có thể làm sao? Trước có Chuẩn Đề tiếp dẫn hung hăng càng quái, chụp mũ nhục mạ, bên cạnh có nữ hoa bộc lộ không thích xa lánh, hiện tại càng có bản cổ chính tông Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra tiếng định tính. Côn bằng chỉ cảm thấy một cấu nghịch huyết phun lên cổ họng, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, một thân một mình tới cực điểm. Hắn hiểu rõ, chỗ ngồi này, hắn giữ không được. Như mạnh hơn căng cứng, chỉ sợ thật muốn biến thành mục tiêu công kích, thậm chí có thể ác chưa hiện thân Hồng Quân đạo tổ. Côn bằng nói liên tục ba chữ tốt, âm thanh khàn giọng, tràn đầy vô tận đoán độc cùng phẫn uất. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như là rét lạnh nhất băng nhận, hung hăng dốc thịt qua Chuẩn Đề, tiếp dẫn, lại đảo qua Hồng Vân cùng Nguyên Thủy, cuối cùng không hề nói gì, mà tâm trầm, bước nhanh đi tới hậu phương một cái góc phổ thông bồ đoàn ngồi xuống, quanh thân tán phát hàn ý, nhường chung quanh mấy cái đại năng cũng theo bản năng mà cách xa hắn mấy phần. Chuẩn Đề thấy thế, trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia chính nghĩa thì được ủng hộ cảm kích bộ dáng, đội vàng hướng lấy tiếp dẫn nói, sư minh, nhanh, mau mời nhập tọa, đây là mục đích chung. Tiếp dẫn vậy không còn khiêm nhượng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng, tưởng lầm là Nguyên Thủy giúp hắn nói chuyện, lại đối lư không, hướng trong tưởng tượng hy vọng trùng, có hơi không người, sau đó bước nhanh về phía trước, vững vàng ngồi ở kia chống ra thứ 5 trên bộ đoàn. Đến tận đây, Tử Tiêu cung hàng phía trước, 6 cái màu tím bộ đoàn, mọi chuyện lắng xuống. Vị thứ nhất, Thái Thanh lão tử. Vị thứ hai, Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Vị thứ ba, Thượng Thanh Thông Thiên. Vị thứ tư, Nữ Hoa. Vị thứ năm, Tiếp dẫn. Vị thứ sáu, Chuẩn Đề. mà Hồng Vân mất đi thành thánh cơ hội, còn cùng Côn Bằng kết không chết không thôi nhân quả. Côn Bằng thì đem đầy ngập oán hận, đại bộ phận cũng ghi tạc kẻ đầu têu Hồng Vân, cùng với nối giáo cho giặc chuẩn đề tiếp dẫn trên người, liên đối lấy đối với phát ra tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy trong lòng còn có khúc mắc. Đứng hầu sau lưng Tam Thanh Huyền Trần, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Là cái này Hồng Hoang, cơ duyên cùng tính toán cùng tồn tại, nghĩ sai thì hỏng hết, chính là cách biệt một trời. Hắn âm thầm tỉnh táo, ngày sau làm việc, làm càng thêm cẩn thận. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thấy hỗn loạn đã định, không người lại muốn bước vào, liền hợp lực đem kia nặng nề Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi đóng kín. Ầm ầm, cửa cung khép kín, ngăn cách trong ngoài. Cung nội tia sáng cũng không ảm đạm, ngược lại từ mái vòm tinh thần cùng bốn phía trên vách tường, tỏa ra nhu hòa mà sáng ngời đạo vận thanh quang. Ngay tại cửa cung triệt để đóng chặt mấy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự, giống như áp đảo tất cả pháp tắc chi thượng khí tức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ nào cao cao bên trên giường mây. Không có ánh sáng vật trượng, không có dị tượng xuất hiện, chỉ là một cái thân mặc một mạc đạo bào màu xám, khuôn mặt không rõ ràng, giống như giữ đạo hợp chân, cùng thiên địa đồng hóa lão giả, đã ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn ngồi ở chỗ kia, liền phảng phất là đạo thân mình, là quy tắc đầu nguồn, là vạn vật kết cục tất cả bồ đoàn bên trên đại năng, bao gồm không có cam lòng Côn Bằng, đắc chí vừa lòng chuẩn đề, đau khổ vẫn như cũ tiếp dẫn, bình tĩnh tăng thanh, cùng với tất cả hậu phương kẻ nghe đạo, thậm chí đứng hầu Huyền Trần, Hạ Tiên, Giao Chỉ, cũng trong cùng một lúc, phát ra từ sâu trong linh hồn mà hiểu ra, Hồng Quân đạo tổ, Giáng Lâm, Bái Kiến đạo tổ, lão gia. Trong chốc lát, tất cả Tử Tiêu cung bên trong, gần tam thiên đại năng, bất kể trước đó có gì tâm tư, giờ phút này tất cả đều nghiêm nghị đứng dậy, hướng về bên trên giường mây thân ảnh, khom mình hành lễ, âm thanh đều nhịp, tràn đầy kính sợ. Hạ Thiên, Giao Chỉ càng là hơn đại lễ tham viếng. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt bình thản đảo qua phía dưới, ở chỗ nào sáu cái màu tím bồ đoàn bên trên có hơi dừng lại, lại tại đứng hầu tam thanh sau lưng Huyền Trần trên người dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt kia giống như năng lực thấm nhuần tất cả hư ảo, xem thấu quá khứ tương lai. Chương 17, giảng đạo ngàn năm, nam nữ tiên thủ lĩnh. Chương 17, giảng đạo ngàn năm, nam nữ tiên thủ lĩnh. Huyền Trần chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như tất cả bí mật ở chỗ nào đạo ánh mắt hạ cũng không chỗ che thân, ngay cả sâu trong linh hồn điểm này không thuộc về thế này linh quang cũng hơi rung động. Cũng may đạo tổ ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không truy đến cùng. Các ngươi bình thân. Hồng Quân đạo tổ mở miệng, âm thanh lạnh lùng cao xa, không mang theo mảy may tình cảm, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh thức hải. Mọi người theo lời đứng dậy, ngồi xuống lần nữa, từng cái nín thở ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói, từ nay về sau, cung trong chỗ ngồi, liền theo hôm nay sở định, không được sửa lại. Một câu là vừa nãy bổ đoàn chi tranh vẽ lên dấu chấm hết, vậy đặt vững tương lai hồng hoàng đại khái bố cục. Tiếp dẫn, chuẩn đề mừng thầm trong lòng, Côn Bằng mặt trầm như nước, Hồng Vân còn không tự biết, Tam Thanh, nữ hoa thì thản nhiên bị chi. Đạo tổ nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt rủ xuống, giống như nhìn về phía vô tận hư không, lại giống như nhìn về phía ở đây mỗi người. Hắn chậm rãi mở miệng, bắt đầu tuyên truyền giảng giải kia vô thượng đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trưởng nuôi vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói. Âm thanh đại đạo như là hồng trung đại lữ, lại như mưa xuân nhuận vật, lặng yên vang lên, trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả Tử Tiêu cung. Vô số kim liên từ hư không hiện lên, địa dũng kim tuyển, thiên nữ tán hoa, đạo vận hiển hóa, đủ loại dị tượng xuất hiện. Huyền Trần trong nháy mắt thu lại tất cả tạp niệm, đem tâm thần đắm chìm trong này khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên thánh nhân giảng đạo trong. Chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn vân sàng, khẩu tuyên đại đạo chân ngôn, chữ chữ châu ngọc, những câu ẩn chứa thiên địa chí lý. Nay lần đầu tiên giảng đạo, chính là từ tu đạo chi cơ bắt đầu, từ cạn tới sâu, hệ thống mà trình bày từ địa tiên chi cảnh, cho đến đại la kim tiên đạo quả hoàn chỉnh tu hành đường đi cùng quan hải huyền ảo. Địa tiên giả, luyện tinh hóa khí, trúc cơ cố bản, cảm ứng thiên địa, tuổi thọ kéo dài. Thiên tiên người, luyện khí hóa thần, âm thần dương thần hợp nhất, ngao du thái hư, sơ ngộ phát tác. Huyền tiên người, luyện thần phản hư, ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí, hướng nguyên quy nhất, thần thông sơ hiện. Chân tiên người, vũ khí trường nguyên, tam hoa tụ đỉnh sơ hiện, đạo thể vô cấu, pháp lực bằng bạc. Kim tiên người, tam hoa vững chắc, ngưng tụ bất hủ đạo chủng, nảy ra tam giới, không tại ngũ hành, được hưởng trường sinh tiêu dao. Thái ất kim tiên người, trong lồng ngực ngũ khí quán thông thiên địa, chống lên tam hoa ngưng tụ đạo quả, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, hiểu ra kỳ đạo, pháp lực sinh sôi không ngừng. Đại la kim tiên người, siêu thoát mệnh vận trường hà, ngưng tụ đại la đạo quả, vừa được vĩnh được, nhất chứng vĩnh chứng, sơ bộ khống chế pháp tắc, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Đạo tổ âm thanh lạnh lùng cao xa, lại giống như đại đạo thân mình đang thì thầm, trực tiếp đem bản chất nhất tu hành hàm nghĩa là cấn tại mỗi một vị kẻ nghe đạo sâu trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung trong dị tượng xuất hiện, kim liên tuôn ra, thiên hoa luận truy, đạo vận hóa thành thực chất phù văn ở trên hư không lưu chuyển, sinh diệt. Huyền Trần ngưng thần yên lặng nghe, không dám có chút phân tâm. Hắn tuy được Thái Thanh lão sư thần truyền Thái Thanh tiên quyết căn cơ thâm hậu, nhưng rốt cuộc hóa hình ngày ngắn, rất nhiều trên tu hành chỗ rất nhỏ, nhất là từ kim tiên đến đại la quan hải, vẫn có rất nhiều ngây thơ chỗ không rõ. Giờ phút này lắng nghe đạo tổ do cơ sở nói về, cẩn thận trình bày, di vãng rất nhiều tối nghĩa khó hiểu, dựa vào tự thân ngộ tính gian nan phỏng đoán địa phương, giờ phút này như là bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Trong cơ thể hắn thái ớt kim tiên hậu kỳ pháp lực, theo đạo âm về lễ, tự động dựa theo càng thêm huyền ảo, càng thêm gần sát đại đạo bản nguyên quý đạo vận chuyển, không ngừng mà chiết xuất, ngưng luyện. Vậy quá ớt đạo quả tại thức hải bên trong chiếu sáng rạng rỡ, trên đó nguyên bản còn có một chút mơ hồ đạo văn, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, cùng đạo tổ chỗ tuyên truyền giảng giải đại đạo ân chứng với nhau, không ngừng hoàn thiện, bù đắp. Hắn giống như nhìn thấy tự thân con đường thượng đã từng sơ sót nhỏ bé tí vết, đồng thời tại đạo âm dẫn đạo dưới, một cách tự nhiên đem nó sửa đổi, đền bù. Tất cả đạo cơ, tại đây đại đạo luân âm tẩy lệ dưới, trở nên càng thêm viên mãn không tí vết, cứng không thể phá. Trong lúc vô tình, quanh người hắn khí cơ bắt đầu phồng lên, kia thái ớt kim tiên hậu kỳ bình cảnh, tại đây ngàn năm nghe đạo tích lũy cùng đốn ngộ dưới, đã bừng lòng. Oanh, giống như nước chảy thành sông, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ huyền trần thể nội bay lên. Chống lên tam hoa hư ảnh bỗng nhiên ngưng thật mấy phần, trong lồng ngực ngũ khí lưu chuyển càng thêm bàng bạc thông thuận. Thái ớt kim tiên đỉnh phong, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng ở giờ phút này đạo vận tràn ngập môi trường dưới, căn cơ chi vững chắc, pháp lực tinh thuần, đối với tương lai con đường rõ ràng, xa không phải tầm thường bế quan đột phá có thể so sánh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình cự ly này ngưng tụ đại la đạo quả, siêu thoát mệnh vận trường hà cảnh giới, dường như cũng không phải xa không thể chạm. Tam Thanh cảm ứng được sau lưng hơi thở của huyền trần biến hóa, dù chưa quay đầu, nhưng khóe miệng đều là không hẹn mà cùng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong. Kẻ này ngộ tính, căn cơ, sát thực chưa từng để bọn hắn thất vọng. Giảng đạo kéo dài, ngàn năm thời gian, tại đây đại đạo huyền đồng trong, thoáng như một cái chớp mắt. Làm Hồng Quân đạo tổ giảng đến đại la kim tiên, đạo quả duy nhất, ánh chiếu chư thiên, pháp tác đi theo thời điểm, âm thanh im bặt mà dừng. Kia tràn ngập cung nội vô tận đạo vận dị tượng, vậy chậm rãi tiêu tán. Chúng đại năng tất cả từ cấp độ sâu nội đạo chi cảnh trong lấy lại tinh thần, từng cái mang trên mặt chưa hết phòm thèm cùng thật sâu rung động. Ngàn năm nghe đạo, tháng qua chính bọn họ tìm tòi vạn nguyên hội. Rất nhiều kẹt ở bình cảnh vô số năm đại năng, như Lê Tuấn, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử chờ, đều là khí tức bừng bừng phân chấn, không còn nghi ngờ gì nữa thu hoạch to lớn, đạo hạnh tiến nhanh. Vái tạ đạo tổ truyền đạo tri ân. Không cần hiệu lệnh, tất cả kẻ nghe đạo, bao gồm Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và hàng phía trước đại năng, lần nữa đồng loạt đứng dậy, hướng về bên trên giường mây kia mơ hồ mà vĩ đại thân ảnh, không người hành đại lễ, thanh âm bên trong tràn đầy từ đáy lòng cảm kích. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt bình thản, chịu này lễ, thản nhiên nói, bình thân. Mọi người đứng dậy, cung kính đứng trang nghiêm, hiểu rõ đạo tổ còn có phân phó. Quả nhiên, Hồng Quân đạo tổ ánh mắt đảo qua phía dưới, chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, lại mang theo một loại đóng đô càn khôn hứng thú, hồng hoang thiên địa, không thể không tự. Lúc có nam nữ tiên thủ lĩnh, chỉ huy quân tiên, trải bước âm dương, gắn bó cương thường. Lời vừa nói ra, phía dưới chúng đại năng trong lòng đều là khẽ động. Nam nữ tiên thủ lĩnh, chỉ huy quân tiên, đây chính là lớn lao quyền hành cùng bị cách. Vô số đạo ánh mắt bắt đầu lấp lóe, suy đoán nói tổ sẽ hướng vào người nào. Hồng Quân đạo tổ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, tiến lên đây. Chương 18, cự vào tiên đỉnh, cơ duyên tiến đến chương 18, cự vào tiên đỉnh, cơ duyên tiến đến đứng ở trong đám người Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nghe vậy, đều là thân thể chấn động. Đông Vương Công trên mặt trong nháy mắt phun lên khó mà ức chế mừng như điên cùng kích động, hắn vốn đều người bị thuần dương chi khí, tại nam tiên trong danh vọng không thấp, giờ phút này bị đạo tổ đích thân chọn, chỉ cảm thấy thiên mệnh sở quy, khí phách phấn chấn. Mà Tây Vương Mẫu mặc dù đồng dạng tiến lên, thần sắc lại tương đối bình tĩnh, thậm chí đôi mi thanh tú cao lại, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Nàng tính tình nhã nhặn, không thích tranh đấu, biết rõ này tiên thủ lĩnh vị trí nhìn như tôn sùng, kỳ thực trách nhiệm nặng nề, càng có thể trở thành mục tiêu công kích. Hai người tới vân sàng trước đó, không mình hành lễ, bái kiến đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Đông Vương Công, nói: "Đông Vương Công, ngươi là tiên tiên thuần dương chi khí hóa sinh, vận mệnh tôn quý, có thể trưởng nam tiên, là nam tiên đứng đầu." Lại nhìn về phía Tây Vương Mẫu, "Tây Vương Mẫu, ngươi là tiên tiên chí âm diệu hóa khí sinh, đức hạnh thâm hậu, có thể trưởng nữ tiên, là nữ tiên đứng đầu." Nói xong, đạo tổ tay áo vung lên, lưỡng đạo lưu quang bay về phía hai người. Nhất đạo rơi vào Đông Vương Công trong tay, hóa thành một thanh xưa cũ long văn quải trượng, long đầu dữ tợn, thân trượng ẩn chứa bàng bạc thuần dương chi khí cùng thống ngự pháp tắc, chính là kiếp cực phẩm tiên tiên linh bảo, quải trượng đầu rồng. Một đạo khác rơi vào Tây Vương Mẫu trong tay, hóa thành một cái trắng muốt như ngọc bát vu, nội ẩn vô lượng sinh cơ cùng tịnh hóa lực lượng, cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tịnh thủy bát vu. Ban thưởng các ngươi quải trượng đầu rồng, tịnh thủy bát vu, cho rằng tín vật, đại thiên hành quyền, trải vớt hồng hoang tiên đạo trật tự. Giọng Hồng Quân đạo tổ không mang theo mảy may gợn sóng. Đông Vương Công tay cầm quải trượng đầu rồng, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó quyền hành cùng lực lượng, chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, giống như đã thấy chính mình thống ngự hồng hoang bát tiên, không dám không theo cảnh tượng, liền vội vàng không người bái tạ. Đông Vương Công lĩnh pháp chỉ, định không phụ đạo tổ kỳ vọng cao. Trải bước tâm dương, chỉ huy quần tiên. Tây Vương Mẫu tay nâng tịnh thủy bát vu, trong lòng than nhẹ, nhưng đạo tổ pháp chỉ đã hạ, không để cho chối từ, cũng chỉ năng lực cung kính hành lễ. Tây Vương Mẫu linh pháp chỉ sẽ làm tận hết chức vụ. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu cuối cùng. Lần này giảng đạo đã xong, lần sau giảng đạo định vào 3.000 năm sau. Lời còn chưa dứt, bên trên giường mây thân ảnh đã như là bọt nước loại chậm rãi tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Đạo tổ rời đi, Tử Tiêu cung trong ngưng trọng bầu không khí lập tức buông lỏng. Đông đảo đại năng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cầm trong tay tín vật, đắc chí vừa lòng Đông Vương Công cùng sắc mặt bình tĩnh Tây Vương Mẫu, tâm tư khác biệt. Có hâm mộ, có đấu kỵ, có không đồng ý, cũng có âm thầm cười lạnh người. Này tiên thủ lĩnh vị trí, có thể hay không ngồi bước vàng, còn cần nhìn xem riêng phần mình thủ đoạn. Lập tức, mọi người vậy không còn lưu lại, sôi nổi hóa thành đội quang, có thứ tự hướng lấy kia chậm rãi mở ra bên ngoài cửa cung bay đi. Lần này nghe đạo thu hoạch to lớn, tất cả cần trở về thật tốt tiêu hóa. Huyền Trấn đi theo sau lưng Tam Thanh, vậy theo dòng người đi ra Tử Tiêu cung. Ngoài cung hỗn độn khí tức vẫn như cũ, nhưng mọi người lòng chỉ muốn về, cùng thi triển thần thông, chuẩn bị xuyên việt hỗn độn, trở về hồng hoang. Mới ra cửa cung không xa, một thân ảnh liền ngăn ở Tam Thanh trước mặt, chính là kia mới lên cấp nam tiên đứng đầu, Đông Vương Công. Tay hắn cầm quải trượng đầu rồng, mang trên mặt thận trọng mà khó nén tươi cười đắc ý, đối với Tam Thanh chắp tay nói, ba vị đạo hữu xin dừng bước. Tam Thanh dừng lại đám mây, lão tử sắc mặt bình tĩnh, Nguyên Thủy lông mày cau lại, Thông Thiên thì trực tiếp hỏi, Đông Vương Công đạo hữu, có chuyện gì? Đông Vương Công háng giọng một tiếng, nỗ lực nhường tư thái của mình có vẻ ung dung uy nghiêm, mở miệng nói, nhận được đạo tổ coi trọng, sắp phong bần đạo là nam tiên đứng đầu, chỉ huy Hồng Hoang quần tiên. Bần đạo suy nghĩ, vừa gánh này trách nhiệm, làm có tư cách. Cho nên, bần đạo muốn lập xuống tiên đỉnh thế đạo tổ quản lý Hồng Hoang, trải bước vạn tiên khí vận, thành lập trật tự chuẩn mực. Ba vị đạo hữu là bản cổ chính tông, đức cao vọng trọng, tu vi thông thiên, nếu có thể gia nhập tiên đỉnh, cùng bần đạo cùng cử hành hội lớn, nhất định có thể. Hắn lời còn chưa dứt, lão tử liền đã chậm rãi lắc đầu, ngắt lời hắn, đạo hữu hảo ý, xin lĩnh tấm lòng. Chúng ta huynh đệ ba người, thanh tĩnh vô vi, không thích tục vụ, vô ý tham dự tiên đỉnh sự tình. Giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin từ chối. Nguyên Thủy cũng lạnh lùng mở miệng nói, tiên đỉnh sự tình, đạo hữu tự động quyết đoán là được, không cần liên lụy chúng ta. Thông Thiên càng là hơn cười ha ha một tiếng, mang theo một tia trêu tức, chỉ huy của tiên. Đông Vương Công đạo hữu chí hướng rộng lớn, chúng ta là người sân dã, đều không góp cái này náo nhiệt. Đông Vương Công nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn không ngờ rằng Tam Thanh từ chối được như thế dứt khoát, không chút nào cho hắn vị này tiên thủ lĩnh mặt mũi. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng thấy Tam Thanh đã điều động Tường Vân, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí, cuốn theo huyền trận, trực tiếp lách qua hắn, hóa thành lưu quang chui vào bên mông hỗn độn trong, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Đông Vương Công sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cầm phải trượng đầu rồng tay nắm thật chặt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vậy quay người rời đi, nhưng trong lòng đã xem Tam Thanh hôm nay không biết điều cử chỉ đi lại. Hỗn độn trong, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp quang mang lưu chuyển, định trụ địa thủy hỏa phong, ngăn cách hỗn độn an mọn. Tam Thanh mang theo huyền trận, tốc độ cực nhanh, hướng phía Hồng Hoang phương hướng mà đi. Phi hành trên đường, Tam Thanh dường như đang tiêu hóa lần này nghe đạo được, vậy dường như tại thôi diễn thiên cơ, tất cả im lặng. Huyền Trần cũng vui vẻ được thanh tĩnh, trở về chỗ đạo tổ giảng đại đạo, củng cố lấy thái ớt đỉnh phong tu vi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xuyên biệt hỗn độn, đến Hồng Hoang thế giới hàng rào thời điểm, ngồi ngay ngắn tưởng vần phía trước Tam Thanh, cơ hồ là đồng thời thân thể chấn động, đột nhiên mở mắt ra. Ba người ánh mắt như điện, cùng nhau nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu một phương hướng nào đó, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Đây là Nguyên Thủy trong mắt ngọc thanh tiên quang lấp lóe, thật cường liệt cảm ứng. Dường như cùng chúng ta bản nguyên tương liên. Thông Thiên giọng nói mang theo một tia kích động. Lão tử ánh mắt sâu thẳm, bấm ngón tay hơi tính, mặc dù bởi vì hỗn độn ngăn cách thiên cơ không rõ, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu kêu gọi lại vô cùng rõ ràng. Hắn trầm giọng nói, vật này cùng ta có duyên, nên như thế. Lại đi xem. Dứt lời, không chút do dự thay đổi đám mây, khống chế thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hướng phía kia cảm ứng truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Huyền Trần trong lòng tò mò, không biết là vật gì có thể đồng thời dẫn động Tam Thanh mãnh liệt như thế cảm ứng. Hắn yên lặng đi theo, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Phi đi không lâu lắm, phía trước hỗn độn khí lưu đột nhiên trở nên bình thản, một mảnh thanh ánh sáng mờ mịt tại u ám trong hỗn độn có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tới gần xem xét, chỉ thấy một gốc to lớn vô cùng, sinh ra nhị thập tứ phẩm màu xanh liên hoa, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hỗn độn. Liên hoa quanh thân quấn vòng quanh vô tận tạo hóa sinh cơ đạo vận, cánh hoa giang ra, lá sen xanh tươi, liên đài chi thượng có đạo văn tự nhiên tạo ra, huyền ảo vô cùng, giống như ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu tạo hóa chí lý. Chương 19, đều có thu hoạch, cơ duyên lại đến chương 19, đều có thu hoạch, cơ duyên lại đến nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Thông Thiên nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy rung động cùng yêu thích. Vật này là hỗn độn thanh liên liên tử biến thành, phẩm giai cực cao, có thể xưng hỗn độn linh căn, hắn ẩn chứa tạo hóa bản nguyên, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại, cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Tam Thanh nhìn qua này gốc hoàn mỹ không một tỷ vết tạo hóa thanh liên, trong lòng cô kia rung động cùng kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong cõi u minh biết được bảo vật này cùng bọn hắn hữu duyên, nhưng dường như cũng không phải là lấy hoàn chỉnh hình thái thuộc về. Lão tử trước tiên mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo đại đạo luân âm, hoa hồng. Vừa dứt lời, kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên trung ương nhất đài sen chi thượng, kia đám kiều diễm nhất, ẩn chứa bản nguyên hạch tâm liên hoa bao, đột nhiên thoát ly dễ cây, hóa thành nhất đạo huyền ảo thanh quang, bay về phía Thái Thanh lão tử. Thanh quang ở tại trong tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cổ pháp vô hoa, lại nói vận nội liễm biệt quải, Thái Thanh biệt quải. Nguyên Thủy theo sát phía sau, mở miệng nói, ngọc nó sen. Kia cắm rễ ở hỗn độn, trắng toát như ngọc cụ sen, lên tiếng mà đức, hóa thành nhất đạo ôn nhuận ánh ngọc, bay về phía Nguyên Thủy. Ánh ngọc lưu chuyển, trong tay hắn hình thành một cây tam sắc bảo quang mở mịt, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng pháp tắc trật tự đạo ra như ý, tam bảo ngọc như ý. Thông Thiên thấy thế, lòng dâng trào, cất cao giọng nói, thanh lá sen. Chi tiêu căng cứng liên hoa to lớn màu xanh lá sen, nhanh nhẹn bay lên, hóa thành nhất đạo bén nhọn vô cùng màu xanh kiếm quang, rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay. Kiếm quang thu lại, hiện ra một thanh thân kiếm phong dài, toàn thân thanh bích, phong duệ chi khí giống như năng lực mở ra hỗn độn xưa cũ trường kiếm, thanh bình kiếm. Ba kiện bảo vật đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại cùng tam thanh tự thân chi đạo hoàn mỹ phù hợp. Thái Thanh biển quải biểu tượng không làm mà trị, Tam Bảo Ngọc như ý biểu tượng Ngọc Thanh trật tự, Thanh Bình Kiếm biểu tượng Thượng Thanh phong mang. Ngay tại Tam Bảo các bề kỳ chủ nháy mắt, Tam Thanh nguyên thần chấn động, trong đầu cộng đồng hiện ra một câu huyền ảo châm ngôn, hoa hồng ngọc ngó sen thanh lá sen, Tam Thanh vốn là một nhà. Lời ấy giống như đại đạo là ấn, thật sâu khắc sâu vào ba người sâu trong linh hồn. Tam Thanh liếc nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy hiểu ra cùng cảm khái. Mặc dù con đường khác nhau, nhưng căn nguyên nhất thể, đây là trời đến. Được này cho bảo, Tam Thanh đều là vừa lòng thỏa ý, liền muốn khống chế Tưởng Vân rời khỏi.
Lão sư, hai vị sư thúc, chậm đã.
Huyền Trần đột nhiên mở miệng. Tam Thanh dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Huyền Trần bước nhanh đi đến kia bởi vì chết liên hoa, củ sen, lá sen quét sạch hoa ảm đạm, sắp tiêu tán nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên chỗ nền móng, ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng. Kia thanh liên bản thể đang chậm rãi hóa thành tinh thuần tạo hóa nguyên khí, trở về hỗn độn. Huyền Trần mắt sáng như nước, ở chỗ nào sắp tiêu tán bộ rễ cùng hỗn độn thổ nhuộm kết hợp chỗ, phát hiện một khối nhỏ chẳng qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc hỗn độn, lại tản ra nồng đậm đến cực hạn tiên thiên mậu thổ tinh hoa cùng tạo hóa sinh cơ không đáng chú ý bùn đất. Hắn cẩn thận đem khối kia bùn đất thu lấy ra đây, nâng ở trong tay. Đây là Thông Thiên thần thức quét qua, lập tức kinh ngạc, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Hơn nữa là ẩn chứa tạo hóa thanh liên bản nguyên tạo hóa Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Lão tử cùng Nguyên Thủy nghe vậy, cũng là lộ vẻ xúc động. Cửu Thiên Tức Ngưỡng vốn là hồng hoang đệ nhất thần thổ, ẩn chứa vô lượng sinh cơ, có thể tự động sinh trưởng, phòng ngự vô song, là tạo hóa chi kỳ chân. Mà cái này biên, bởi vì cùng nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên cộng sinh vô số nguyên hội, càng là hơn lây dính một tia tạo hóa thanh liên tạo hóa bản nguyên, hắn giá trị khó mà đánh giá. Bất luận là dùng cho bồi dưỡng linh căn, luyện chế pháp bảo, tu luyện thần thông, thậm chí tương lai có tác dụng lớn đường, đều là hiếm có chí bảo. Bọn hắn không ngờ rằng, Huyền Trần tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, có thể phát hiện này dấu ở căn cơ chỗ cơ bảo. Lão tử nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt, vẻ tán thành càng đậm, khẽ gật đầu, "Tốt." Nguyên Thủy cũng nuốt dâu nói, "Phúc duyên thâm hậu, tâm tư tỉ mỉ, không tệ." Thông Thiên càng là hơn cười nói, "Hảo tiểu tử, nhãn lực không tệ. Vật này cùng ngươi, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Huyền Trần trong lòng hoan hỉ, đem khối này chân quý Cửu Thiên Tức Ngưỡng cẩn thận cất kỹ. Vật này tương lai hoặc có tác dụng lớn, cho dù tạm thời không dùng được, hắn thân mình vậy là bảo vật vô giá. Bốn người không còn lưu lại, khống chế thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, tiếp tục hướng phía hồng hoàng thế giới bay đi. Lần này lại không khó khăn, rất nhanh liền xuyên việt rồi hỗn độn bích lũy, lại lần nữa về tới thanh minh rộng lớn hồng hoàng thiên địa. Trong lúc đó, cảm thụ lấy kia quen thuộc tiên thiên linh khí cùng thiên địa phát tắc, mấy người cũng có chủ dường như đã có mấy đời cảm giác. Tường Vân hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi, vừa đi tới nửa đường, một mực trầm mặc cảm ứng tiên cơ Thông Thiên đột nhiên mở miệng lần nữa, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Đại huynh, nhị ca, ta cảm ứng được Bất Chu Sơn phương hướng, hình như có một cọc cùng bọn ta hữu duyên cơ duyên hiện hiện." Nguyên Thủy nghe vậy, cũng là ngưng thần cảm ứng, một lát sau gật đầu nói, "Tam đệ nói không sai, mặc dù thiên cơ hỗn độn, nhưng này cô dẫn dắt lực lượng sát thực chỉ hướng Bất Chu Sơn." Lão tử cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn về phía kia nguy nga kình thiên, khí thế rồi rào Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt thanh quang lưu chuyển, dường như đang suy tính. Mấy tức sau đó, hắn bất như cũng không phát một lời, nhưng dưới chân Tường Vân cũng đã một cách tự nhiên thay đổi phương hướng, cuốn theo Huyền Trần cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên hóa thành nhất đạo lộng lẫy lưu quang, mau chóng đuổi theo. Tam Thanh khống chế Tường Vân, mang theo Huyền Trần, trực tiếp đi vào Bất Chu Sơn một chỗ tương đối nhẹ nhàng, linh khí lại dị thường dư thừa trong sân gốc. Nơi đây đã có đếm nhóm nhân mã tới trước, riêng phần mình chiếm cứ một phương, khí tức bên thâm, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả không phải bình thường. Huyền Trần ánh mắt đảo qua, ngay lập tức nhận ra những thứ này Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng. Sơn cốc phía đông, Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên đứng sóng vai. Hồng Vân vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả vui tính bộ dáng, Trấn Nguyên Tử thì khuôn mặt đôn hậu, cầm trong tay địa thư, khí tức trầm ổn như núi. Phía tây, hai vị thân mang kim sắc đế bảo, quanh thân tản ra hoàng giả uy nghiêm cùng thái dương chân hỏa khí tức nam tử lỗi lạc mà đứng, chính là mặt trời kia tinh thai nén mà ra Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đế Tuấn ánh mắt sâu thẳm, ẩn hàm hùng tài đại lượng, Thái Nhất thì cầm trong tay hỗn độn trùng, khí tức bén nhọn bá đạo, bệ nghệ tứ phương. Cánh bắc, Phục Hy cùng nữ hoa huynh muội đứng yên. Phục Hy cầm trong tay bảo cầm, nét mặt chuyên chú, dường như tại thôi diễn thiên cơ. Nữ hoa thì ngắm nhìn trong sân cốc, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tạo hóa sinh cơ đạo vận, đối với kia sắp xuất thế linh vật có cảm ứng. Ngoài ra, còn có top 5 top 3 khí tức không tầm thường tán tiên đại năng ẩn nấp ở trung quanh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong sân cốc, chỉ là trở ngại phía trước vài nhóm cường giả uy thế, không dám tiếp xúc quá gần. Tam Thanh cùng Huyền Trần đến, ngay lập tức khiến cho chú ý của mọi người. Ba vị đạo hữu cũng tới. Trấn Nguyên Tử dẫn đầu chắp tay ra hiệu, hắn cùng Tam Thanh tuy không thâm giao, nhưng cũng lẫn nhau kính trọng. Hồng Vân cũng cười chào hỏi, "Ba vị đạo hữu, Huyền Trần tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đế Tuấn, Thái Nhất ánh mắt ngưng lại, đối với Tam Thanh gật đầu một cái, coi như là chào. Ánh mắt thực tế tại Thái Thanh lão tử đỉnh đầu kiếp như ẩn như hiện tiên địa huyền hoàng linh lung tháp thượng dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia kiên kỵ. Phúc Hy, nữ hoa vậy quay người chào. Nữ hoa ánh mắt đảo qua Huyền Trần, gặp hắn khí tức đã tới Thái Ức đỉnh phòng, trong lòng hơi ngạc nhiên. Tam Thanh lạnh nhạt đáp lễ, lão tử bình tĩnh nói, cơ duyên cảm ứng, chuyên tới để nhìn qua. Lập tức, bốn người liền tại sơn cốc phía nam tìm một chỗ vị trí rơi xuống đám mây, cùng mặt khác mây phương mơ hồ hình thành thế giằng co, ánh mắt cũng nhìn về phía sơn cốc trung tâm nhất. Chỉ thấy chỗ nào, có một gốc chẳng qua hơn một trượng lên cao, toàn thân xanh biếc trong suốt đằng mạn, chính quấn quanh ở một khối màu hỗn độn trên đá lớn sinh trưởng. Đằng mạn chi thượng, đạo văn tiên sinh, tản ra nồng đậm tiên thiên ất mộc tinh hoa cùng tạo hóa chi khí. Càng dẫn nhân chú mục chính là, đằng mạn thượng treo lấy 7 cái màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều hồ lô. Mỗi một cái hồ lô cũng bảo quang nội liễm, đạo vận tự thành, không còn nghi ngờ gì nữa đều là hiếm có tiên thiên linh bảo phôi thai, giờ phút này đang điên cuồng mà hấp thu Bất Chu Sơn địa mạch linh cơ cùng thiên địa tạo hóa, hướng tới thành thủ. Chương 20, lại thu linh bảo, lại phải tức nhượng chương 20, lại thu linh bảo, lại phải tức nhượng tiên thiên hồ lô đằng. Thông Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, thấp giọng nói, quả nhiên là bảo bối tốt. Nay bảy cái hồ lô dường như đều có huyền diệu. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, đây là thiên địa linh căn, dựng dục bảo vật tất nhiên là phi phàm. Chỉ là, nhìn xem hắn khí cơ, dường như cũng không phải là tất cả hồ lô đều có thể viên mãn. Lão tử ánh mắt sâu thẳm, đã nhìn thấu mấy phần hư thực, chậm rãi nói, yên lặng xem biến đổi. Huyền Trần trong lòng hiểu rõ, đây chính là hồng hoàng trong nổi danh tiên thiên hồ lô đẳng phân bảo. Hắn hiểu rõ, dựa theo lịch sử này, bảy cái hồ lô cuối cùng chỉ có 6 cái có thể bị hái đi, lại đều có kỳ chủ. Hắn âm thầm quan sát đến kia cái thứ 7 nhỏ nhất, màu sắc bụi bẩn hồ lô, cùng với kia nhìn như không đáng chú ý dây hồ lô cùng hắn ở dưới thổ nhưỡng, trong lòng đã có so đo. Trong sơn cốc bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Các phương đại năng cũng giữ im lặng, chỉ là lặng lặng chờ đợi hồ lô thành thục một khắc này. Ai cũng biết, bực này linh bảo xuất thế, tất có tranh đoạt, nhưng ở chàng đều là đỉnh tiêm đại năng, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại tạo thành một loại quỷ dị cân bằng, không người muốn ý dẫn đầu độc thủ, dẫn phát hỗn chiến. Thời gian đang chờ đợi trong chạy chậm chậm trôi qua. Kia tiên thiên hồ lô đằng bên trên quang hoa càng ngày càng thịnh, bảy cái hồ lô khẽ đung đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly đằng mạng. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, ông nhất đạo lộng lấy thất thải quang hoa từ dây hồ lô thượng phóng lên tận trời, ánh chiếu được tất cả sơn cốc mỹ lệ phi phàm. Rồi giao tiên thiên linh cơ giống như nước thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Bảy cái hồ lô đồng thời ngưng hấp thu linh khí, bảo quang triệt để nội liễm, bảy biện ra cuối cùng hình thái, mang ý nghĩa chúng nó đã thành thục. Dường như tại thành thục đồng thời, đã sớm chuẩn bị tam thanh dẫn đầu động. Lão tử đối với kia cái thứ nhất hồ lô màu vàng nóng một chỉ, hồ lô kia liền tự động thoát ly đằng mạn, hóa thành nhất đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, hơi trao đảo một cái, ẩn vào hắn trong tay áo. Này trong hồ lô nén hỗn độn không gian, có thể thu nạp vạn vật, luyện hóa tất cả, chính là kia hậu thế nổi danh tử kim hồ lô. Nguyên Thủy đối với cái thứ hai xích hồ lô màu đỏ một chiều, hồ lô bay tới, trong tay hắn hóa thành một thanh xích ngọc như ý hư ảnh, không phải tam bảo ngọc như ý, lập tức biến mất. Này hồ lô là ngọc thanh lưu ly hồ. Thượng Thanh Thông Thiên cười lớn một tiếng, đối với cái thứ ba u hồ lô màu xanh lam một chảo, hồ lô tới tay, thủy hỏa ẩn hiện. Này hồ lô có thể thai nghén thủy hỏa pháp tắc, chạm tiên lục thần, là vì thủy hỏa hồ lô. Cùng lúc đó, cái khác mấy phương vậy đồng thời ra tay. Thái Nhất Bằng vào hỗn độn trung chấn áp thời không chỉ năng, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem cái thứ tư hoàng bỉ hồ lô lấy đi. Này trong hồ lô ẩn hỗn độn thanh âm, có thể dung chuyển nguyên thần, chính là ngày sau uy danh hiển hách chạm tiên phi đao chi phôi. Hồng Vân lão tổ bằng vào tự thân đặc biệt vân chi cực nhanh, tăng thêm khoảng cách tương đối gần, cười hì hì hái đi rồi cái thứ năm hồng hồ lô màu đen. Này hồ lô năng lực tán nhân hồn phách, âu người nguyên thần, chính là kia cựu cựu tán hồn hồng hồ lô. Nữ hoa tại Phục Hy bảo vệ dưới, bàn tay trắng như ngọc nhẹ chiều, kia cái thứ sáu thanh hồ lô màu xanh lục liền khéo léo bay vào trong tay nàng. Này hồ lô ẩn chứa vô lượng sinh cơ cùng tạo hóa, có thể thai nghén sinh linh, cùng nàng tạo hóa chi đạo tương hợp, là vì tạo hóa hồ lô. Bảy cái hồ lô, trong nháy mắt đi 6 cái, chỉ còn lại kia cái cuối cùng, cũng là một cái nhỏ nhất, màu sắc sáng trắng, không chút nào thu hút, treo ở đằng mạn cuối cùng. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía nó, có chút tán tiên ngao ngoe muốn động thời khắc, dị biến nảy sinh. Kia bị hái đi 6 cái hồ lô, dường như hao hết dây hồ lô tuyệt đại bộ phận bản nguyên tinh hoa. Chỉ thấy kia nguyên bản xanh biếc trong suốt đằng mạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, ảm đạm đi. Mà kia cái thứ 7 xám trắng tiểu hồ lô, càng là hơn vì chất dinh dưỡng bị đoạn, hợp thành quen đều không thể triệt để hoàn thành, liền tại đằng mạn khô héo đồng thời, nhanh chóng khô gắt, phong hóa, cuối cùng phốc một tiếng, hóa thành một nắm không hề linh khí cho bụi, tan đi trong trời đất. Một màn này, nhường những kia nguyên bản còn đối với cái thứ 7 hồ lô ôm lấy hoang tưởng tán tiên nhóm bóp cổ tay thở dài, lại cũng không thể tránh được. Linh bảo hữu duyên, không cưỡng cầu được. 6 cái chủ yếu hồ lô đã bị hồng hoang đứng đầu nhất mấy phương thế lực chia cắt, bọn hắn căn bản bất lực tranh đoạt. Mắt thấy linh bảo có chủ, dây hồ lô vậy đã khô héo, Đế Tuấn, Thái Nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Tam Thanh cùng nữ hoa đám người, dẫn đầu hóa thành lưỡng đạo kim hồng rời đi, bọn hắn chí tại hồng hoang bá nghiệp, nơi đây cơ duyên đã xong, không muốn ở lâu. Hồng Vân được bà bối, vừa lòng thỏa ý, cùng Chấn Nguyên Tử cười nói vậy cưỡi mây bay rời khỏi. Phục Hy đối với nữ hoa nói, muội muội, chuyện chỗ này, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nữ hoa gật đầu, lại liếc mắt nhìn kia khô héo đằng mạn, hình như có một tia tiếc hận, lập tức cùng Phục Hy cùng nhau rời đi. Còn lại tán tiên thấy lại không tiện nghi có thể chiếm, vậy sôi nổi tản đi. Trong nháy mắt, náo nhiệt sơn cốc liền chỉ còn lại Tam Thanh cùng Huyền Trần bốn người. Tam Thanh riêng phần mình được ngưỡng mộ trong lòng hồ lô, tuy không phải chứng đạo chi bảo như vậy quan trọng, nhưng cũng là tác dụng vô cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong lòng cũng là thỏa mãn. Thông Thiên đang muốn chào hỏi rời khỏi, đã thấy Huyền Trần cũng không động đậy, ngược lại đi về phía kia đã triệt để khô héo, không hề linh quang, như là thế gian dây leo khô loại tiên tiên hồ lô đằng. Trần Nhi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hoài nghi, chỉ thấy Huyền Trần đi vào hồ lô kia đằng trước, cũng không đi xem kia đã hóa thành cho bụi cái thứ 7 hồ lô vị trí, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy kia khô héo đằng mạn cùng với gốc rễ đâm lượn quanh màu hỗn độn thổ nhưỡng. Hắn buông tay, cũng không vận dụng bao nhiêu pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng vừa gậy. Giang giác, khô héo đằng mạn lên tiếng mà lên, liên đối lấy gốc rễ bao vây lấy một đám viên màu hỗn độn bùn đất. Đúng lúc này, kia chưa đi xa Chấn Nguyên Tử đại tiên, bởi vì tâm hệ hảo hữu Hồng Vân, quay đầu lại liếc mắt nhìn, tình cờ nhìn thấy Huyền Trần rút lên đằng mạn cùng bùn đất chẳng cảnh. Hắn thân làm điệu tiên chi tổ, đối với mặt đất linh cơ, vạn vật thổ tính mẫn cảm nhất, giờ phút này cảm nhận được kia trong đất bùn tản ra quen thuộc mà rồi rào tiên thiên mậu thổ tinh hoa cùng một tia yếu ớt tạo hóa bản nguyên, không khỏi la thất thanh, hữu thiên tức ngưỡng. Với lại lớn như thế một khối, lại vẫn ẩn chứa một tia tiên thiên hồ lô đằng bản nguyên tạo hóa. Hắn này một tiếng kinh hô, ẩn chứa khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Cựu Thiên Tức Nhưỡng chính là Hồng Hoang đệ nhất thần thổ, tìm được một bồi đã là cơ duyên to lớn, mà Huyền Trần trong tay cái này viên, ngay cả đằng mang thổ, chừng to bằng cái thớt. Hắn giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Huống chi, này Tức Nhưỡng bởi vì thai nghén qua tiên thiên hồ lô đằng, càng là hơn lây dính một tia tạo hóa linh tính, xa không phải tầm thường Cựu Thiên Tức Nhưỡng có thể so sánh. Đã rời đi Đế Tuấn, Thái Nhất, Hồng Vân, Nữ Hoa đám người, mặc dù đã bay xa, nhưng thần niệm cỡ nào nhạy bén, nghe được Trấn Nguyên Tử kêu lên, đều là thân hình dừng lại, thần niệm trong nháy mắt quét trở về sân gốc, làm nhìn thấy Huyền Trần trong tay kia không đáng chú ý dây leo khô cùng khối kia to lớn, tản ra nồng đậm mậu thổ tinh hoa cùng tạo hóa thần thổ lúc, từng cái trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, giật mình, thậm chí một tia vẻ hối hận. Bọn hắn chỉ chú ý kia bảy cái quang hoa chói mắt hồ lô, lại hoàn toàn không để ý đến này thai nén bảo vật căn bản, dây hồ lô và cắm rễ thổ nhưỡng. Ai có thể nghĩ tới, này nhìn như khô héo đằng mạn cùng tầm thường hỗn độn đất đá, đúng là như thế coi bảo. Nhất là Nữ Hoa, nàng chủ tu tạo hóa chi đạo, đối với Cựu Thiên Tức Nhưỡng cảm ứng là cường liệt nhất. Giờ phút này cảm nhận được khối kia tức nhưỡng trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng kia ti đặc biệt tạo hóa bản nguyên, nàng chấn động trong lòng, mơ hồ cảm thấy vật này cùng tương lai mình con đường hình như có trọng đại liên quan, nhưng lúc này bảo vật đã nhập huyền bụi chi thủ, nàng cùng Tam Thanh quan hệ còn có thể, nhưng cũng không tiện mở miệng yêu cầu hoặc cắt đoạn, chỉ có thể đem phần này cảm ứng dằn xuống đáy lòng, âm thầm đi lại. Chương 21, củng cố tu vi, phong vân tái khởi. Chương 21, củng cố tu vi, phong vân tái khởi. Tam Thanh thấy thế, đầu tiên là nao nao, lập tức nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt tràn đầy không còn che giấu thưởng thức cùng tán thành. Thái Thanh lão tử đuốt cằm nói, không trệ tại ngoại vật, năng lực coi căn bản. Thiện. Nguyên Thủy vớt dâu cười nói, chúng tất cả lấy quả, duy ngươi thức nhân. Phần này nhãn lực cùng tâm tính, khó được. Thông Thiên càng là hơn trực tiếp khen, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Đám gia hỏa này chỉ lo đoạt hồ lô, lại đem đồ tốt nhất để lại cho ngươi. Ha ha. Đạt được ba vị sư trưởng khẳng định, Huyền Trần trong lòng cũng là mừng rỡ. Hắn cung kính đem này liên tiếp Cửu Thiên Tức Nhưỡng khô héo dây hồ lô thu hồi. Này đang mạn mặc dù khô, nhưng hắn bản chất vẫn là tiên thiên linh căn chi thể. Tương lai hoặc có thể bằng vào Cửu Thiên Tức Nhưỡng sinh cơn đếm thử khôi phục, cho dù không thể, lấy chất liệu cũng là luyện bảo tuyệt cao vật liệu. Mà khối này to lớn Cửu Thiên Tức Nhưỡng, hắn giá trị càng là hơn vượt xa một cái hồ lô. Chuyến này Bất Chu Sơn, Tam Thanh không chỉ nghe đạo tổ giảng đạo, tu vi tiến nhanh, càng là hơn một người thu hoạch hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, biển quải, ngọc như ý, thanh bình kiếm hồ lô, có thể nói thắng lợi trở về. Mà Huyền Trần cũng phải này cho bảo, phúc duyên thâm hậu. Không còn lưu lại, Tam Thanh mang theo Huyền Trần, lái Tường Vân, trực tiếp trở về Côn Luân Sơn. Về đến kia vân vụ cuốn lượn quanh, tiên khí giạt rào Côn Luân thánh cảnh, cảm thụ lấy nhà bình thường yên tĩnh cùng tường hòa, mấy người cũng có chủng mọi chuyện lắng xuống cảm giác. Rơi tại trước Tam Thanh cung trên đài ngọc, Thái Thanh lão tử nhìn về phía Huyền Trần, thần sắc nghiêm nghị nói, Tử Tiêu cung nghe đạo, thu hoạch không ít, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, cần thời gian dài bế quan tĩnh ngộ, mới có thể triệt để tiêu hóa, hóa thành tự thân đạo hạnh. Kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên biến thành chi bảo, cùng với mới được hồ lô, cũng cần thật tốt tế luyện. Ngươi lần này đột phá Thái Ức đỉnh phong, căn cơ mặc dù ổn, nhưng đạo tổ giảng đại la chi bí, càng cần tỉ mỉ thể ngộ. Lại trở về bế quan, không phải có sở thành, không thể nhảy ra. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng gật đầu đồng ý bọn hắn đồng dạng nhu cầu cấp bách bế quan, tiêu hóa lần này thu hoạch khổng lồ. Huyền Trần biết rõ lần này cơ duyên khó được, cung kính hành lễ, đệ tử minh bạch, ổn thỏa dốc lòng bế quan, không phụ lao sư cùng sư thúc kỳ vọng. Lao tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền đã trở về Thái Thanh cung chỗ sâu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vậy riêng phần mình hóa thành thanh quang, chui vào Ngọc Thanh cung cùng Thượng Thanh cung. Huyền Trần đưa mắt nhìn ba vị sư trưởng rời đi, vậy quay người cưỡi mây bay, về tới chính mình Huyền Trần điện. Trong điện vẫn như cũ thanh tịnh, bồ đoàn, bàn ngọc không nhốn bụi trần, cùng hắn lúc rời đi không khác nhiều. Hắn đi đến chính giữa bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong chốc lát, trong Tử Tiêu cung đạo tổ tuyên truyền giảng giải đại đạo chân ngôn, như là dòng lũ loại lần nữa xông lên đầu. Từ điệu tiên trúc cơ, đến tiên tiên luyện thần, lại đến huyền tiên ngũ khí, chân tiên tam hoa, kim tiên bất hủ, thái ất đạo quả, cho đến kia siêu thoát mệnh vận trường hạ, ngưng tụ duy nhất đạo chủng đại la chi cảnh. Vô số huyền ảo đạo vận, pháp tắc quý đạo, thần thông nguyên lý, tại trong thức hải của hắn một vừa phù hiện, va chạm, dung hợp. Hắn không còn tận lực đi ký ức, mà là lấy một loại siêu nhiên tâm tính, đi lại lần nữa lắng nghe đi lý giải đi xác minh. Kết hợp tự thân tu hành Thái Thanh Tiên Quyết trải nghiệm, kết hợp chính mình là tiên tiên linh căn huyền nguyên thanh tĩnh thụ bản nguyên cảm ngộ, tương đạo tổ giảng chi đạo, từng chút một phá giải, hấp thụ, dung nhập tự thân đạo cơ trong. Khí tức của hắn dần dần trở nên bình tĩnh, tĩnh mịch, quanh thân có nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ tự nhiên lưu chuyển, cùng Côn Luân Sơn tiên địa linh mạch mơ hồ cộng hưởng. Đỉnh đầu tam hoa hư ảnh cùng trong lồng ngực ngũ khí tự phát hiện hóa, tại đạo vận tẩy lệ dưới, càng thêm ngưng thực, đơn thuần. Chỉ thấy Huyền Trần xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm thần triệt để chìm vào Tử Tiêu cung nghe đạo đoạt được vô biên cảm nội trong. Đạo tổ Hồng Quân chỗ tuyên truyền giảng giải, từ điệu tiên cho đến đại la kim tiên hoàn chỉnh con đường, như là ở trước mặt hắn triển khai một bức mênh mông mà tinh vi đại đạo tinh đồ. Hắn không còn nóng lòng để thăng cảnh giới pháp lực, mà lại như là một cái rất kiên nhẫn công tượng, lấy tự thân thái ớt đỉnh phong tu vi làm cơ sở, lấy Thái Thanh Tiên Quyết là cường, tỉ mỉ trải bước, mài lấy mỗi một cái tu hành phân đoạn. Hắn tương đạo tổ giảng điệu tiên trúc cơ chi tinh yếu, cùng tự thân là tiên tiên linh căn cắm rễ cô luân, hấp thu thiên địa linh khí bản năng ấn chứng với nhau, có thể tự thân cùng thiên địa linh khí thân hòa độ đạt đến một cái cao độ toàn mới, hô hấp thổ nạp ở giữa, hiệu suất tăng gấp bội. Thiên tiên luyện thần phản hư quan thiếu, nhưng hắn đối tự thân nguyên thần lực lượng khống chế càng thêm tinh vi vào diệu, thần thức phạm vi bao trùm dù chưa phóng đại, nhưng cảm giác nhạy bén độ cùng lực xuyên tấu lại tăng lên mấy lần, càng năng lực nhìn rõ vạn vật khí cơ lưu chuyển chỗ rất nhỏ. Huyền tiên ngũ khí triều nguyên, chân tiên tam hoa tụ đỉnh huyền ảo, bị hắn lập đi lặp lại phỏng đoán, không ngừng lưu hóa lấy thể nội trong lồng ngực ngũ khí cùng chống lên tam hoa quý tích vận hành, khiến cho càng thêm vừa khít đại đạo bản chất, đạo cơ càng thêm hùng hậu vững chắc, mơ hồ tỏa ra một loại viên mãn không tì vết vật bị. Kim tiên bất hủ đạo chủng ngưng tụ pháp môn, dù chưa đến kỳ cảnh, cũng đã nhường hắn trước giờ hiểu rõ phương hướng, hiểu rõ nên như thế nào xúc tích lực lượng, chờ đợi kiêng ngưng tụ bất hủ đạo chủng một khắc. Mà về thái ớt kim tiên ngưng tụ tự thân đạo quả, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, hiểu ra kỳ đạo bộ phận, càng là hơn hắn trọng điểm lĩnh hội đối tượng. Hắn không ngừng nghĩ lại tự thân huyền nguyên thanh tịnh chi đạo chân lý, kết hợp đạo tổ thuật, càng thêm hiểu được thanh tĩnh cũng không phải là tĩnh mịch, mà là tại vạn tượng xôn xao trong thủ trụ bản tâm một điểm linh minh, là khu động vạn pháp hoạch tâm động lực, là hóa giải vạn kiếp vô thượng pháp môn. Hắn thái ớt đạo quả tại thức hải bên trong xoay chậm chậm, trên đó đạo văn càng thêm rõ ràng huyền ảo, cùng trong cõi u minh thanh tĩnh đại đạo pháp tắc liên hệ càng thêm chặt chẽ. Về phần kia siêu thoát mệnh vận trường hạ, ngưng tụ duy nhất đại la đạo chủng vô thượng diệu cảnh, hắn mặc dù còn không cách nào chân chính chạm đến, nhưng đạo tổ giải thích như là trong lòng hắn đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước, xua tán đi mê bụi. Hắn hiểu rõ đại la cùng không phải đại la bản chất khác nhau, hiểu rõ nên như thế nào đi xung kích đạo kia lệch trời loại hàng rào. Thời gian tại cấp độ sâu nội đạo trong lặng yên trôi qua, đảo mắt đã là mấy trăm năm quá khứ. Một ngày này, Huyền Trần vừa mới đem thái ớt cảnh giới cảm ngộ trải bước đến một cái tương đối viên mãn trọng yếu, quanh thân khí cơ hòa hợp, pháp lực bành trướng lại dịu dàng ngoan ngoãn, thái ớt cảnh giới đỉnh cao đã triệt để vững chắc, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến tầng kia thông hướng đại la màn mỏng. Hắn đang muốn một tiếng chống tăng khí thế, nếm thử xung kích bình cảnh, tuy biết hy vọng xa vời, nhưng cũng nghĩ tìm một chút hắn hư thực. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, chuẩn bị dẫn động pháp lực lúc, trong lúc đó, nhất đạo hùng vĩ mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, như là thiên đạo luân âm, trong nháy mắt chuyển khắp tất cả hồng hoang thế giới, tự nhiên vậy rõ ràng vang vọng tại Côn Luân Sơn, vang vọng trong Huyền Trần Điện, thiên đạo tại thượng, hiện có Đông Vương Công, nhận đạo tổ Hồng Quân pháp chỉ, là nam tiên đứng đầu, chỉ huy hồng hoang quân tiên. Cảm niệm hồng hoang vạn tiên vô tự, đặc biệt tại Đông Hải Tử Phủ Châu, lập xuống tiên đỉnh trải bước âm dương, chế định tiên luật, quản lý vạn tiên khí vận, lấy vệ đạo tổ uy nghiêm, lấy chính hồng hoang trật tự. Tiên đỉnh, lập. Chương 22, Vu Yêu tộc lập, Tam Thanh Triệu Kiến. Chương 22, Vu Yêu tộc lập, Tam Thanh Triệu Kiến. Âm thanh của quận, mang theo một cỗ chân thật đáng tin thống ngự ý chí cùng bảng bạc khí vận ra chỉ hứng thú. Chỉ thấy Đông Hải phương hướng, tử khí đông lai ba vạn dặm, tiên quang ngút trời, giống bay phượng múa, vô số tiên hạc, linh cầm hư ảnh còn cuốn Tử Phủ Châu nhẹ nhàng nhảy múa, hiện lộ ra bất phàm khí tượng. Đông Vương Công cầm trong tay quải trượng đầu rồng, đứng ở Tử Phủ Châu vùng trời, nhận lấy bộ phận đầu nhập vào tiên nhân triều bái, khí phách phấn chấn, giống như thật sự đã tay cầm hồng hoang quyền hành. Bất thình lình tuyên cáo, nhường Huyền Trần vừa mới ngưng tụ xung kích bình cảnh tâm thần không khỏi tản ra. Hắn lông mày cau lại, trong lòng thầm than, Đông Vương Công cuối cùng vẫn là lập xuống tiên đỉnh. Trong phúc có họa, như thế cao điệu, chỉ sợ. Hắn lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, đang muốn lại lần nữa tập trung ý chí, tiếp tục bế quan. Không ngờ, vẻn vẹn cách xa nhau không đến trăm năm, lại một đường càng thêm bá đạo, càng thêm hùng hực, giống như mang theo thái dương chân hỏa đốt sạch bát hoang ý chí âm thanh, ầm vang vang vọng đất trời, thiên đạo giám chi. Ta là Đế Tuấn, thái nhất. Nay cảm hồng hoang vạn linh, khoác hào mang giác, ở ngỡ sinh chứng hóa, thảo mục tinh quái, tất cả cầu siêu thoát, lại cù này chỉ dẫn, tản mạn vô tự. Ta hai anh em, tuân theo thái dương tinh ý chí, nguyện lập nhất tộc, tên là Yêu. Phàm khai linh trí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, giúp câu đại đạo giả, bất kể xuất thân, đều có thể vào ta yêu tộc. Ta Đế Tuấn, thái nhất, vì yêu tộc chi hoàng, làm chỉ huy vạn yêu, thành lập vô thượng yêu đỉnh, sáng lập yêu tộc thịnh thế. Yêu tộc lập. Nay sắc phong, kế mông, anh triêu, bạch trạch, phi đản, phi liêm, cửu anh, thương dương, khơ nguyên, thử thiết, quỷ sa, vì yêu tộc thập đại yêu soái, phụ tá yêu hoàng, quản lý vạn yêu. Âm thanh rơi xuống mấy mắt, tất cả thái dương tinh hào quang tỏa sáng, vô lượng thái dương chân hỏa quét sạch tương cùng, anh chiếu được hồng hoang đại địa ban ngày càng thịnh. Trong tinh không, phản phất có vạn yêu hư ảnh hống gào thét, một cỗ khổng lồ mà hỗn loạn, nhưng lại mang theo kinh người lực ngưng tụ khí vận, từ hồng hoang các nơi hội tụ, hướng phía thái dương tinh trào lên mà đi. Mơ hồ có thể thấy được 10 đạo hình thái khác nhau, lại tất cả tản ra đại la kim tiên cấp bậc khí tức khủng bố thân ảnh, tại bên ngoài thái dương tinh đối với Đế Tuấn thái nhất không mình hành lễ, chính là kia mới lập thập đại yêu soái. Đế Tuấn thái nhất, yêu tộc dựng lên. Huyền Trần chấn động trong lòng. Hắn hiểu rõ, dấu hiệu này lấy hồng hoang tương lai hai đại một trong những nhân vật chính, sắp chính thức leo lên lịch sử võ đài. Này lưỡng đạo liên tiếp vang lên lập tộc, lập đình tuyên cáo, ẩn chứa thiên đạo hưởng ứng cùng khí vận ba động, mãnh liệt mà quấy nhiễu hồng hoang thiên cơ, cũng làm cho Huyền Trần triệt để không cách nào tĩnh tâm bế quan. Hắn dứt khoát dừng lại tu luyện, ngưng thần cảm ứng đến biến hóa của ngoại giới. Quả nhiên, ngay tại yêu tộc lập tộc không lâu về sau, một cỗ hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm cổ lão, càng thêm man hoang, tràn đầy lực lượng cùng ý chí bất khuất tâm thành, như là hàng tỷ lôi đình nổ vang, từ cái này hồng hoang thiên trụ bất chu sơn dưới chân, ầm vang bộc phát, bản cổ phụ thần ở trên. Chúng ta, Lê Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Cậu Công, Huyền Minh, Cường Lương, Sa Bị Thi, Thiên Ngô, Thực Tư, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, là phụ thần tinh huyết biến thành, nhận phụ thần di trạch, trưởng thiên địa phát tác. Hôm nay, nơi này bất chu sơn bản cổ điện trước, lập xuống nhất tộc, tên là Vu. Ta Vu tộc, bất kính thiên đạo, không bái hồng quân, chỉ tôn bản cổ phụ thần. Lấy bản cổ điện là thánh điện, lấy phụ thần ý chí làm chuẩn tắc. Chúng ta thập nhị tổ Vu, làm xuất lĩnh Vu tộc nhị lang, lấy lực chứng đạo, thủ hộ phụ thần biến thành chi hồng hoang đại địa. Vũ tộc, lập. Thanh âm này tràn đầy lực lượng cảm giác cùng một loại gần như cố chấp kiêu ngạo, phản phất đang hướng tất cả hồng hoang tuyên cáo bọn hắn độc lập cùng bất phàm. Bất Chu Sơn phương hướng, sắc khí ngút trời, khí huyết như rồng, 12 đạo đội trời đạp đất, tản ra khác lạ lại đều cường đại vô song pháp tắc khí tức bóng người to lớn, tổ vũ chân thân hư ảnh, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, vô số thân hình khôi ngô, khí huyết dồi dào vu tộc chiến sĩ ở sau lưng hắn phát ra chấn thiên động địa hống, tiếng gầm cuồn cuộn, rung động hoàn vũ. Vu tộc bậy dựng lên. Huyền Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tiên đình, yêu tộc, vu tộc, tam phương thế lực dường như tại cùng một thời kỳ tuyên cáo thành lập, hồng hoang cái bấy thế, trong nháy mắt từ Tiêu Cung giảng đạo sau tương đối bình tĩnh, trở nên biến đổi liên tục, dòng nước ngầm hung dữ. Đông Vương công tiên đình nhìn như chính thống, kỳ thực căn cơ rất cạn, yêu tộc dã tâm, khí vận đang thịnh, vu tộc nội tình tâm hậu, chiến lược vô song. Tương lai xung đột, dường như có thể đoán được. Nay năm lần bảy lượt hùng vĩ thiên đạo tuyên cáo, ẩn chứa thông tin cùng khí vận xung kích, nhường Huyền Trần triệt để vô tâm tu luyện. Hắn đứng dậy, trong điện chậm rãi dạo bước, suy tư tương lai tình thế hỗn loạn cùng mình nên như thế nào tự xử. Ngay tại tâm hắn tự hỗn loạn thời khắc, nhất đạo bình thản lại vô cùng rõ ràng truyền âm, trực tiếp tại hắn tâm thần trong vang lên. Huyền Trần, lại thông minh tài giỏi thành cùng một chuyến, là lao sư dọc lao tử. Huyền Trần mừng rỡ, ngay lập tức tập trung ý chí, chỉnh lý một chút áo bào, bước nhanh đi ra Huyền Trần điện, lái nhất đạo ánh xanh rực rỡ, liền hướng phía Tam Thanh Cung phương hướng bay đi. Bước vào Tam Thanh Cung, chỉ thấy ba vị sư trưởng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Nhưng mà, cùng tiến về Tử Tiêu Cung trước đó so sánh, Tam Thanh khí tức trên thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Thanh lão tử vẫn như cũ khuôn mặt cổ sơ bình thản, nhưng ngồi ở chỗ kia, lại giống như cùng tất cả Côn Luân Sơn, cùng xung quanh thiên địa pháp tắc triệt để hòa làm một thể, có một loại vô vi mà đều bị là sâu thẳm ý cảnh, khí tức mờ mịt khó dò, Huyền Trần thậm chí không cách nào chuẩn xác cảm giác hắn tu vi cảnh giới, chỉ cảm thấy như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Nguyên thủy quanh thân ngọc thanh tiên quang nội liễm, lại tự có một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm lộ ra, giống như đại biểu cho thiên địa trật tự cùng quy tắc, ánh mắt đang mở hí, hình như có pháp tắc sinh diệt, để người không dám nhìn thẳng. Thông thiên khí tức càng thêm bén nhọn ngút trời, mặc dù tính tọa bất động, lại cho người ta một loại tùy thời năng lực bản kiếm chạm nước thương không nào giác, quanh thân mơ hồ có kiếm ý lưu chuyển, phong mang tất lộ. Huyền Trần tâm thần tập trung cao độ, cung kính tiến lên, hành đại lễ thăm viếng, đệ tử Huyền Trần, bái kiến lão sư, bái kiến nhị sư thúc, tam sư thúc. Lão tử có hơi đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa hắn nâng lên. Đệ tử quan lão sư cùng hai vị sư thúc, khí tức bên thâm, đạo vận do trời sinh, chắc hẳn tu vi tiến nhanh, chúc mừng lão sư, chúc mừng hai vị sư thúc. Huyền Trần từ đáy lòng nói. Nguyên Thủy bất dâu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Tử Tiêu Cung nghe đạo, được ích lợi không nhỏ, kết hợp tự thân chi đạo, có chút tâm đắc. Thông Thiên càng là hơn cười ha ha một tiếng, đạo tổ giảng đạo, sắc thực huyền diệu vô tận. Ta cùng với đại huynh, nhị huynh, đã ở trăm năm trước thành công đột phá, bây giờ tất cả đã tới đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Chương 23, Huyền Trần kinh ngạc, Tam Thanh giảng đạo chương 23, Huyền Trần kinh ngạc, Tam Thanh giảng đạo Huyền Trần rung động trong lòng, đồng thời cũng vì bọn hắn cảm thấy vui. Tam Thanh không hổ là bản cổ chính tông, theo hầu thâm hậu, nội tính siêu tuyệt, một lần nghe đạo, liền có thể đột phá tới đại La đỉnh phong, cự ly này chuẩn thánh chi cảnh, cũng chỉ kém cuối cùng hiểu ra cùng cơ hội. Thái Thanh lão tử ánh mắt rơi tại trên người Huyền Trần, chậm rãi mở miệng nói, "Đồ nhi, ngươi lần này bế quan, căn cơ đã triệt để vững chắc, Thái Ức đỉnh phong chi cảnh viên mãn, khoảng cách đại La cũng chỉ kém một cú sút cuối cùng. Thế nhưng, đại La chi cảnh, siêu thoát vận mệnh, ngưng tụ duy nhất đạo chủng, không thể coi thường, không phải đơn thuần pháp lực tích lũy có thể đạt tới, cần đối tự thân chi đạo có cực sâu linh ngộ, càng cần dẫn động tự thân bản nguyên, xung kích mệnh vận trường hạ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Vừa rồi ngoại giới hỗn loạn, tiên đình, yêu tộc, vu tộc lần lượt mà đứng, hồng hoang thế cuộc đem biến, khí cơ dẫn dắt phía dưới, thiên cơ càng thêm hỗn độn. Lần tiếp theo Tử Tiêu Cung giảng đạo, cách hiện nay đã không đủ 2000 năm. Nếu ngươi vẫn khốn tại Thái Ức chi cảnh, lần sau nghe đạo, sợ nạn lĩnh ngộ trong đó tinh nghĩa, bỏ lỡ cơ duyên." Huyền Trần nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Xác thực, nếu không thể đột phá đại la, lần sau đạo tổ giảng thuật cao thâm hơn đại đạo, rất có thể liên quan đến chuẩn thánh thậm chí hôn nguyên, chính mình chỉ sợ ngay cả nghe hiểu cũng khó khăn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp lời nói, "Đại huynh lời nói rất đúng. Ngươi là ta Tam Thanh thủ đồ, tương lai Côn Luân đồng lương, nhất định không thể lạc hậu hơn người." Thông Thiên giáo chủ vậy thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, "Ta cùng với đại huynh, nhị huynh bàn bạc, tiếp xuống một thời gian, ta ba người đem thay phiên vì ngươi giảng đạo, chia ra trình bày chúng ta đối với đại La chi cảnh lý giải cùng cảm ngộ, lấy Thái Thanh tiên pháp làm cơ sở, đi kèm với Ngọc Thanh, Thượng Thanh chi đạo, giúp ngươi loại suy, hy vọng có thể giúp ngươi tại đạo tổ hai lần giảng đạo trước đó, khám phá bình cảnh, chứng được đại La đạo quả." Huyền Trần nghe nói, trong lòng lập tức bị to lớn kinh hỉ cùng cảm động tràn ngập. Ba vị sư trưởng lại muốn đồng thời vì hắn một người giảng đạo. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cỡ nào ưu ái. Phải biết, Tam Thanh bây giờ đều là đại La đỉnh phong, bọn hắn đối với đại La chi cảnh cảm ngộ, chính là hồng hoang đứng đầu nhất nhận biết, bây giờ dốc túi tương thụ, chỉ vì trợ hắn đột phá. Hắn ngay lập tức thôi đối bảng, đảo ngọc trụ, lần nữa đại lễ thăm viếng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút nghẹn ngào, "Đệ tử, đệ tử có tài đức gì, lại lao lão sư cùng hai vị sư thúc phí sức như thế. Này ân này đức, Huyền Trần vinh thế không quên." Ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sư trưởng kỳ vọng cao. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, "Vừa vào chúng ta, tự nhiên tận lực vun trồng. Ngươi lại ngồi xuống, nín thở ngưng thần, dứt bỏ tạp niệm. Đầu tiên, do ta là ngươi giảng này đại La siêu thoát chi tính cùng vô vi." Huyền Trần cưỡng chế kích động trong lòng, theo lời ở phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem tất cả tạp niệm đều xua tan, tâm thần kỳ ảo, như là ban đầu lúc tu luyện như vậy thành kính cùng chuyên chú, chuẩn bị nên đón này kiếm không dễ, do ba vị vô thượng sư trưởng thân truyền thụ đại đạo tẩy lễ. Lão tử gặp hắn đã chuẩn bị kỹ càng, liền không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi mở miệng, kia lạnh lùng cao xa, nhưng lại nhắm thẳng vào bản nguyên âm thanh đại đạo, lần nữa tại Tam Thanh Cung trong vang lên, lần này chỉ vì Huyền Trần một người, đại la giả, đại vậy, do vậy, la người, lưới vậy, siêu thoát vận mệnh chi võng, được gặp chân ngã duy nhất. Nhưng làm sao siêu thoát? Cần hiểu ra tính chi chân ý phu vật đông đảo, các hồi phục gốc dễ. Về biết tính, là phục mệnh. Huyền Trần trong nháy mắt đắm chìm trong đó, như si như say. Hắn hiểu rõ, cái này đem là sửa đổi hắn con đường thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy lao tử ngồi ngay ngắn vân sàng, khẩu tuyên đại đạo diệu pháp. Hắn cũng không trực tiếp trình bày làm sao ngưng tụ đại la đạo quả, mà là từ căn bản nhất tính cùng vô vi tới tay, tầng tầng phân tích, đem đại la siêu thoát chi đạo hòa vào đối với thiên địa vạn vật vận hành quy luật khắc sâu lý giải trong. Đại la giả, siêu thoát vận mệnh, thấy chân ngã duy nhất. Nhưng vận mệnh như hà, tôn trào không ngừng, làm sao siêu thoát? Mạnh mẽ xông tới xông vào, chẳng qua đồ hao tổn tâm lực, thậm chí đạo cơ bị hao tổn. Lao tử âm thanh bình thản, như thanh tuyển chảy xuôi, biết được phu vật đông đảo, các hồi phục gốc dễ. Về biết tính, là phục mệnh. Vạn vật khó phân, cuối cùng rồi sẽ trở về hắn bản nguyên căn bản, lúc này về quá trình, chính là tính chính là trở về hắn tự nhiên thiên chất. Người tu hành, muốn siêu thoát vận mệnh, cũng không phải là phải cùng đối kháng, mà là muốn hiểu ra tự thân chi căn ở nơi nào, tự thân chi mệnh là vận gì. Tâm cầm thanh tĩnh, không vì ngoại vật chỗ nhiễu, không vì vận mệnh biểu tượng sở mê, mới có thể chiếu rõ chân ngã, nhận biết tự thân tại mệnh vận trường hà bên trong kia độc nhất vô nhị tọa độ. Nay tọa độ chính là đại la đạo chủ chi hình thức ban đầu. Hắn kết hợp thái thanh tiên quyết tinh nghĩa, sẽ làm sao trong vòng tầm cực hạn thanh tĩnh, đi cảm ứng, đi định vị tự thân tại tối tâm mệnh vận trường hà bên trong hình chiếu, làm sao lấy vô vi trì tâm, được có triển vọng sự tình, dẫn đạo tự thân lực lượng bản nguyên, đi đục vào, đi cộng hưởng kia một điểm chân linh chi quang, trình bày được phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Trần ngưng thần yên lặng nghe, chỉ cảm thấy dị vang đối với thanh tĩnh vô vi lý giải, càng nhiều dừng lại tại thủ tâm, thị thế phương diện. Mà giờ khắc này nghe lão sư nói đi, này thanh tĩnh đúng là một loại chủ động tìm kiếm, chiếu rõ chân ngã vô thượng pháp môn, này vô vi đúng là tuân theo đại đạo quy luật, lấy rất dùng ít sức hiệu suất cao nhất phương thức đạt thành mục tiêu trí tuệ. Trong cơ thể hắn thái thanh pháp lực tùy theo tự nhiên lưu chuyển, càng thêm tinh thuần ngưng luyện, mang theo một loại thấy rõ bản chất sau thông thấu cùng linh động. Thức hải bên trong thái ớt đạo quả ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, trên đó đạo văn cùng kia trong cõi u minh thanh tĩnh đại đạo pháp tắc liên hệ càng thêm chặt chẽ, phản phất đang không ngừng điều chỉnh tự thân tần suất cố gắng cùng kia mệnh vận trường hà bên trong chân ngã thành lập rõ ràng hơn kết nối. Lao tử giảng đạo, không nhanh không chậm, từ cạn tới sâu, thường thường giải rác mấy lời, liền nhắm thẳng vào quan hải tâm. Hắn giảng đến chỗ tinh diệu, cung nội tự có kim liên hiện lên, đạo vận hóa thành thực chất thanh tịnh tiên quang cuốn lượn quanh Huyền Trần quân thân, trợ hắn gột rửa tâm thần, làm sâu sắc cảm ngộ. Huyền Trần như đói như khát mà hấp thu những thứ này vô thượng diệu lý, dị vãng rất nhiều về đại la chi cảnh mơ hồ khái niệm, dần dần trở lên rõ ràng. Hắn hiểu được, xung kích đại la cũng không phải là đơn thuần lực lượng tích lũy, càng quan trọng chính là một loại đối tự thân, đối với đại đạo, đối với vận mệnh khắc sâu nhận biết cùng phù hợp. Như thế giảng đạo, kéo dài dòng dã 500 năm. Làm lao tử đem đại la siêu thoát cùng tĩnh vô vi chi đạo liên quan trình bày đến mức cực hạn về sau, âm thanh liền chậm rãi dừng lại. Cung nội đạo vận dị tượng cũng theo đó dần dần lắng lại. Chương 24, tu vi vững chắc, không vào đại la chương 24, tu vi vững chắc, không vào đại la đại minh chi đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên, huyền diệu vô tận. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp thời mở miệng, nhận lấy giảng đạo trách nhiệm. Nhưng, siêu thoát vận mệnh, thấy chân ngã sau đó, làm thế nào lập thân? Làm sao cầm đạo? Hồng Hoang thiên địa, trật tự rành mạch, pháp tác sông nghiêm. Đại la chi đạo, cũng lúc có chương mà theo, có pháp có thể theo. Nguyên Thủy giảng đạo phong cách, cùng lao tử khác lạ. Thanh âm hắn rộng rãi, mang theo một loại tự nhiên uy nghiêm cùng trật tự cảm giác, bắt đầu trình bày hắn đối với đại la chi cảnh lập cùng tự. Đại la giả, một thành vĩnh thành, nhất chứng vĩnh chứng. Nay thành cùng chứng chính là lập xuống tự thân đại đạo chi cơ, tại mệnh vận trường hà trong đánh xuống lạc ấn không thể ma diệt. Nguyên Thủy ánh mắt đóng mở, phản phất có thiên địa pháp tắc ở tại trong mắt sinh diệt, quá trình này, cần rõ ràng tự thân chi đạo vì sao, đạo này tại thiên địa pháp tắc hệ thống trong vị trí cách, cùng còn lại vạn đạo chi liên quan. Vô tự sẽ bị loạn, vô chương pháp tắc. Chỉ có rõ ràng tự thân con đường trật tự mới có thể tại đại la chi cảnh trong bước tiến lên, không vì ngoại đạo mê hoặc, không vì tâm ma chốt sâm. Hán cường điệu giảng giải làm sao trải bước tự thân sở học, làm sao đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, thần thông, đạo vận, hệ thống mà chỉnh hợp lên, tạo dựng lên độc thuộc về tự thân đại la đạo quả giản khung. Cái này giản khung cần vững chắc, nghiêm cẩn, có thể gánh chịu tương lai con đường kéo dài, như là kiến tạo một tòa thông thiên chi tháp, căn cơ cùng kết cấu cực kỳ trọng yếu. Thí dụ như luyện khí, cần minh vật liệu vật tính, hiểu cấm chế phù văn, biết hỏa hầu biến hóa, mới có thể thành dụng cụ. Tu đạo cũng thế, cần biết tự thân nền móng thiên chất, hiểu ra đạo tâm bản tính, trải bước pháp lực thần thông, thấy rõ pháp tắc liên quan, mới có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ không một tí vết, tiềm lực vô cùng đại la đạo chủng. Nguyên Thủy thậm chí ngẫu nhiên lấy Ngọc Thanh Khí đạo chân giải bên trong đạo lý đến tương tự tu đạo, nhường Huyền Trần có loại cảm giác mới mẻ, loại suy cảm giác. Tại Nguyên Thủy giảng thuật trong, đại la chi cảnh cũng không phải là một cái mơ hồ khái niệm, mà là một cái có thể từng bước một tạo dựng, hoàn thiện tinh vi hệ thống. Huyền Trần theo lời bắt đầu nội thị bản thân, nếm thử lấy trật tự ánh mắt, đi trải bước chính mình là Huyền Nguyên Thanh Tĩnh Thụ bản nguyên, đi chỉnh hợp Thái Thanh Tiên Quyết lĩnh ngộ, đi quy hoạch tương lai thanh tĩnh chi đạo kéo dài phương hướng. Hắn giống như một cái công tượng, bắt đầu thiết kế tỉ mỉ cùng mái tương lai mình Đại La Chi Thác bản thiết kế. Quá trình này, nhường hắn đối tự thân chi đạo nhận biết càng thêm khắc sâu, phương hướng càng thêm rõ ràng, Thái Ức đạo quả cũng tại này trải bước trong, kết cấu càng thêm ổn định, đạo vận càng thêm ngưng luyện. Ngọc Thanh giảng đạo cũng kéo dài 500 năm. La Nguyên Thủy đem Đại La lập tự chi đạo trình bày hoàn tất, Thông Thiên sớm đã kìm nén không được, cười văn nói, Đại huynh chi tính nhị ca chi tự đều là đường hoàng chính đạo. Nhưng, Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Này số 1 chạy trốn, chính là biến số, chính là lấy ra sinh cơ cơ hội. Đại La siêu thoát, cũng là hướng tiên tranh mệnh, há có thể một vị cố thủ trật tự, không biết biến báo. Thông Thiên giảng đạo, tràn đầy bén nhọn chi khí cùng một loại lấy ra thiên cơ, không sợ chật vật kiên quyết. Hắn giảng thuật, là Đại La chi cảnh phá cùng tranh. Mệnh vận trường hà, nhìn như không thể kháng cự, nhưng trong đó cũng có mạch nước ngầm, vòng xoáy, có thể cũng sử dụng quy luật, có thể chạm phá trói buộc. Thông Thiên quanh thân kiếm khí ẩn hiện, âm thanh âm vang, ngưng tụ Đại La đạo chủng, cần có một cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí, một loại có can đảm hướng cố định vận mệnh huy kiếm rút khí. Tìm được kia số 1 chạy trốn, lấy ra một đường sinh cơ kia, mới có thể một cách chân chính nhảy ra rào, được đại tự tại, đại tiêu giao. Hắn cũng không phủ nhận Thái Thanh Chi Tĩnh cùng Ngọc Thanh Chi tự tầm quan trọng, nhưng hắn cường điệu, ở ngoài sáng lộ căn bản, tạo dựng trật tự sau đó, càng cần nữa một loại phá cục ý chí cùng thủ đoạn. Hắn lấy tự thân kiếm đạo làm thí dụ, trình bày làm sao đem ý chí, pháp lực, đạo vận ngưng tụ vào một điểm, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, chạm phá mê vụ, chặt đứt xiềng xích, tại không thể nào trong mở có thể. Trần Nhi, ngươi chi bản nguyên là Thanh Tĩnh chi đạo, Thanh Tĩnh không phải mềm yếu, cũng có thể hóa thành cứng rắn nhất ý chí, sắc bén nhất kiếm. Lấy Thanh Tĩnh tâm, khống chế vô thượng sắc bén, tại mệnh vận trường hà trong, tinh chuẩn tìm thấy kia một điểm chân ngã, nhất kiếm chém ra, đóng đô đạo cơ. Thông Thiên lời nói, tràn đầy cổ động tính cùng lây truyền lực. Huyền Trần tại Thông Thiên giảng đạo trong, cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt đạo cảnh. Hắn thử nghiệm, đem tự thân kia cực hạn yên tĩnh đạo tâm, mô phỏng ra một loại nội liễm lại vô cùng kiên định sắc bén phảng phất đang thức hải bên trong ngưng tụ ra một thanh vô hình thanh tĩnh chi kiếm không ngừng mà hướng phía kia trong coi u minh vận mệnh cách ngăn khởi sướng xung kích, thăm dò. Mặc dù chưa thể chân chính phá vỡ, nhưng điều này nếm thử, nhường hắn đối tự thân lực lượng vận dụng, đối với thanh tĩnh chi đạo một loại khác biểu hiện hình thức, có toàn hiểu mới. Pháp lực của hắn tại loại này ý niệm khu động dưới, dường như vậy mang tới một tia khó nói lên lời lực xuyên thấu. Thượng thanh giảng đạo, đồng dạng kéo dài 500 năm. Làm giọng Thông Thiên rơi xuống, tam thanh thay phiên giảng đạo, trước sau đã kéo dài 1500 năm lâu. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thanh quang lưu chuyển, đạo vận nội liễm. Hắn khí tức quanh người so với 1500 năm trước đã hùng hậu mấy lần không chỉ. Thái Ức cảnh giới đỉnh cao bị đẩy lên mức cực hạn viên mãn, tiến không thể tiến cảnh địa, pháp lực tinh thuần ngưng luyện như lống, thần thức cường đại nhạy bén vượt xa cùng thế hệ, đối tự thân huyền nguyên thanh tĩnh chi đạo lý giải càng là hơn đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn cảm giác tự thân trạng thái trước nay chưa có tốt, giống như chỉ kém một cơ hội, một cái đốn ngộ, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, dẫn động Đại La đạo quả ngưng tụ. Nhưng mà tầng kia nhìn như yếu kém cách ngăn, nhưng như cũ cứng cỏi tồn tại. Hắn năng lực rõ ràng nhìn thấy mệnh vận trường hà hình chiếu, năng lực mơ hồ cảm ứng được tự thân chân linh ở trong đó chìm nổi, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đem tự thân lực lượng bản nguyên cùng kia một điểm chân linh triệt để cộng hưởng, neo đậu, nương tụ ra duy nhất Đại La đạo chủng. Hắn thử lão sư tĩnh tâm chiếu rõ thử Ngọc Thanh sư thúc có thứ tự tạo dựng vậy thử Tam sư thúc kiên quyết xung kích ba cái đều có đạt được, lại tựa hồ như vẫn kém kia một cú sút cuối cùng mấu chốt cơ hội. Lão tử lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt giống như năng lực thấm nhuần trong cơ thể hắn tất cả biến hóa. Thật lâu, lão tử chậm rãi mở miệng nói, đạo cơ đã kháng đến cực hạn, cảm ngộ cũng đạt bình cảnh. Nhưng Đại La cánh cửa huyền diệu khó giải thích, không phải đơn thuần pháp lực cùng cảm ngộ chồng chất có thể phá. Nhìn tới cơ duyên của ngươi chưa đến. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, cũng không thất vọng, chỉ có một loại nhìn rõ sự thật lạnh nhạt. Nguyên Thủy cũng khẽ gật đầu, tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, vượt xa tầm thường Thái Ất. Cơ duyên một tới, phá cảnh chính là nước chảy thành sông. Thông Thiên mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng cười nói, không sao cả. Căn cơ đánh cho càng lao, tương lai thành tựu càng cao. Lần này dù chưa đột phá, nhưng ngươi tích lũy, chỉ sợ một ít sơ nhập Đại La giả đều chưa hẳn có thể bằng. Lần sau giảng đạo, có thể chính là ngươi cơ hội. Chương 25, tiến về Tử Tiêu, Huyền Trần châm biếm chương 25, tiến về Tử Tiêu, Huyền Trần châm biếm. Huyền Trần trong lòng tuy có một tia chưa thể đột phá tiếp nối, nhưng càng nhiều hơn chính là phong phú cùng cảm kích. Hắn biết rõ, này 1500 năm nghe đạo, ba vị sư trưởng dốc túi tương thụ, mang cho hắn chỗ tốt là khó mà lường được. Hắn giờ phút này, mặc dù cảnh giới vẫn là Thái Ức đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực, đạo hạnh nội tình cùng với đối với đại đạo lý giải, đã xảy ra bay vọt về trước. Hắn tin tưởng, một sáng đột phá Đại La, khởi điểm đem vượt xa tầm thường Đại La Kim Tiên. Hắn cung kính hướng tam thanh hành lễ, đệ tử khấu tạ lao sư cùng hai vị sư thúc truyền đạo tri ân. Dù chưa lại toàn công, nhưng đệ tử được ích lợi không nhỏ, con đường đã minh. Lao tử khẽ gật đầu, tính toán thời gian, ánh mắt nhìn về phía ngoài cung hư không, nói, ngàn năm kỳ hạn đem đầy, Tử Tiêu cung hai lần giảng đạo sắp đến, là lúc xuất phát. Nói xong, tam thanh đứng dậy, vẫn như cũ do Thái Thanh lão tử lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, huyền hoàng chi khí rủ xuống, bảo vệ bốn người, lái Tường Vân, liền rời Côn Luân Sơn, lại vào kia mênh mông hỗn độn, hướng phía tam thập tam tiên ngoại Tử Tiêu cung mà đi. Hỗn độn trong, cảnh tượng cùng lần đầu tiên tới trước lúc cũng không khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là địa thủy hỏa phong tàn sát bừa bãi, hỗn độn khí lưu mãnh liệt. Chỉ là lần này, Huyền Trần thân ở linh lung tháp che chở cho, đã năng lực rõ ràng hơn mà cảm giác được những kia hỗn loạn năng lượng trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ cùng hủy diệt sáng tạo chân ý, không còn như lần đầu như vậy chỉ cảm thấy thuần túy nguy hiểm. Nay 1500 năm lắng đọng, nhường của hắn tầm mắt cùng cảm giác cũng tăng lên rất nhiều. Phi hành trên đường, Huyền Trần nhìn về phía trước ba vị sư trưởng vĩ đại bóng lưng, lại cảm thụ một chút tự thân kia hùng hậu vô cùng lại chậm chạp không cách nào đột phá Thái Ất đỉnh phong tu vi, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này đạo tổ giảng đạo, cách xa nhau thời gian cũng quá ngắn đi. Ba lần giảng đạo, mỗi lần cách xa nhau 3000 năm, cộng lại cũng bất quá 9000 năm. Đối với động một tí lấy nguyên hội tính theo thời gian hồng hoang mà nói, quả thực như là phàm nhân 10 năm 8 năm một loại nhất thời. Ta này đột phá đại la cơ duyên đến tột cùng ở nơi nào? Nếu là lần sau giảng đạo còn không cách nào đột phá, chẳng phải là muốn một mực khốn thủ cô luân, vô duyên kiến thức kia rộng lớn hồng hoang phân khích. Du lịch sự tình, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trong lòng của hắn tuy có một chút bất đắc dĩ cùng chờ đợi, nhưng cũng hiểu rõ tu hành sự tình gấp không được, cơ duyên chưa tới, cương cầu vô ích. Làm hạ tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là yên lặng đi theo ba vị sư trưởng tiến lên. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, thêm nữa tu vi tầm mắt đề thăng, Huyền Trần cảm giác lần này hỗn độn hành trình dường như nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, tòa kia xưa cũ, nguy nga, tản ra vô lượng đạo vận màu tím cung điện, Tử Tiêu Cung, liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Cung trước quảng trường, vẫn như cũ tụ tập gần tam thiên đại năng. Nhưng mà, cùng lần đầu tiên tới lúc loại đó tương đối lỏng lẻo trạng thái khác nhau, lần này, trên quảng trường trô đứng mơ hồ chia làm mấy cái rõ ràng trận doanh. Một phương lấy tay cầm quải trượng đầu rồng, khí phách phấn chấn Đông Vương công cầm đầu, chung quanh tụ tập hơn 10 vị khí tức không tầm thường tiên nhân, từng cái thân mang chế thức tương cận tiên bảo, trên nét mặt mang theo vài phần thuộc về chính thống thận trọng cùng ngạo nghễ, chính là tiên đình sở thuộc. Đông Vương công nhìn thấy Tam Thanh đến, ánh mắt phức tạp, vừa có kiên kỵ, lại có một tia chưa thể lôi kéo Tam Thanh vào tiên đình tiếp nối cùng không nhanh, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiến lên nữa đáp lời. Một phương khác thì lại lấy Đế Tuấn, Thái Nhất làm tâm, khí thế lừng lẫy. Thập đại yêu soái phân lập hai bên, hình thái khác nhau, lại tất cả tản ra ngang ngược đại la khí tức. Ngoài ra, còn có không ít khí tức hỗn tạp lại cường đại yêu tộc đại thánh tụ tập, như kia Côn Bằng lão tổ, lại cũng đứng ở yêu tộc trận doanh trong, sắc mặt tâm trầm, không biết cùng Đế Tuấn Thái Nhất đã đạt thành loại nào hiệp nghị. Yêu tộc trận doanh nhân số đông đảo, khí vận tương liên, mơ hồ cùng tiên đỉnh địa vị ngang nhau, thậm chí ở đây trên mặt càng hơn một bậc. Phúc Hy, nữ hoa huynh muội lần này cũng không cùng yêu tộc đứng chung một chỗ, mà là đơn độc một chỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù cùng thuộc yêu tộc, nhưng cũng không hoàn toàn dung nhập Đế Tuấn Thái Nhất hệ thống. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử vẫn như cũ làm bạn, đứng ở xa hơn một chút vị trí. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thì vẫn như cũ là bộ kia đau khổ bộ dáng, đứng ở góc, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía mọi người. Tam Thanh đến, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bọn hắn vẫn như cũ là bản cổ chính tông, khí độ siêu nhiên, trực tiếp đi vào trước cửa cùng, cũng không cùng bất kỳ bên nào quá nhiều giao lưu, chỉ là lặng chờ cửa cung mở ra. Huyền Trần theo sau lưng, năng lực cảm nhận được rõ ràng đến từ các phương trận doanh xem kỹ, nhất là yêu tộc trong trận doanh, mấy đạo mang theo tìm tòi nghiên cứu thậm chí ánh mắt bất thiện ở trên người hắn đảo qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn này Tam Thanh thủ đồ thân phận, vậy khiến cho không ít chú ý canh giờ vừa đến, Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Hạo Thiên, Giao Chỉ vẫn như cũ đứng hầu bên cạnh cửa. Giao Chỉ nhìn thấy Huyền Trần, còn thì thầm nháy nháy mắt. Mọi người theo thứ tự đi vào, không người ồn ào, cũng không có người còn dám tranh đoạt. Hàng phía trước sáu cái màu tím bồ đoàn vẫn như cũ, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đệ bình yên ngồi xuống. Phía sau chỗ ngồi vậy cơ bản dựa theo lần đầu tiên danh sách vào chỗ. Huyền Trần vẫn như cũ đứng hầu Tam Thanh sau lưng. Hắn chú ý tới, lần này kẻ nghe đạo trong dường như nhiều vài vị khuôn mặt mới, khí tức đều là không yếu, chắc hẳn là lần đầu tiên giảng đạo sau mới lên cấp đột phá đại la kim tiên, hoặc là lần trước chưa thể gặp phải lần này cuối cùng tìm thấy đại năng. Đợi mọi người vào chỗ, cửa cung đóng kín. Kia treo cao bên trên giường mây, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, vẫn như cũ khuôn mặt mơ hồ, giữ đạo hợp chân. Bái kiến đạo tổ. Mọi người cùng kêu lên hành lễ. Bình thân. Lạnh lùng cao xa tiếng vang lên lên. Đạo tổ ánh mắt đảo qua phía dưới, tại sáu cái bồ đoàn bên trên có hơi dừng lại, lại tại trên người Huyền Trần lướt qua, cũng không nhiều lời, trực tiếp cắt vào chính đề. Tuyên bố lần này giảng đạo nội dung, lần này giảng đạo trong vòng 3000 năm. Giảng nội dung là Đại La Kim Tiên chi thượng, chuẩn thánh chi đạo. Chuẩn thánh chi đạo. Bốn chữ vừa ra, như là kinh lôi, tại tất cả kẻ nghe đạo trong lòng nổ vang. Đại La Kim Tiên đã là hồng hoang đỉnh tiêm chiến lực, mà này Đại La chi thượng chuẩn thánh chi cảnh, càng là hơn huyền diệu khó giải thích. Chúng đại năng từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy vô tận khát vọng cùng chờ mong. Cho dù là Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đệ bậc này sớm đã đạt tới Đại La đỉnh phong tồn tại, cũng là nét mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú. Hồng Quân đạo tổ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng, kia ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý âm thanh, lần nữa vang vọng Tử Tiêu cung, chuẩn thánh người, chém mất tam thi, hiểu ra chấp niệm, lấy tiên thiên linh bảo hoặc đại công đức ký thác thiện ác chấp niệm, có thể đạo thể không tì vết, nguyên thần tinh khiết, thêm gần đại đạo. Âm thanh đại đạo vang lên, cung nội lại xuất hiện vô tận dị tượng, so với lần đầu tiên giảng đạo, càng thêm hùng vĩ, càng thêm sâu thẳm. Huyền Trần không dám sơ suất, ngay lập tức thu lại tất cả về đột phá đại la tâm niệm, đem tâm thần tăng lên tới cực hạn, đắm chìm trong cửa này tại chuẩn thánh chi đạo vô thượng huyền diệu trong. Hắn hiểu rõ, cho dù chính mình chưa đột phá đại la, trước giờ lắng nghe bực này cao thâm đại đạo, đối với tự thân con đường nhận biết cùng tương lai quy hoạch, cũng có lấy khó mà lường được chỗ tốt. Chương 26, âm thầm giúp đỡ, Thái Thanh Trảm Thi chương 26, âm thầm giúp đỡ, Thái Thanh Trảm Thi chỉ thấy trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ khẩu tuyên đại đạo, giảng thuật kia huyền ảo vô cùng chuẩn thánh chi cảnh, chém mất tam thi chi pháp. Âm thanh lạnh lùng cao xa, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, pháp tác bản nguyên, dẫn tới Tử Tiêu cung trong dị tượng xuất hiện, kim liên phun trào, đạo vận như nước thủy triều. Nhưng mà, đối với còn khốn tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Huyền Trần mà nói, cái này đạo tổ giảng chuẩn thánh chi đạo, thật sự là quá mức cao miểu sâu thẳm. Cái kia liên quan tới tam thi chủng, thượng thi bành cứ, ngồi, trung thi bành chất, chất, hạ thi bành tiểu, tiểu, trình bày, cái kia liên quan tới lấy tiên tiên linh bảo hoặc đại công đức ký thác thiện ác chấp niệm pháp môn, cái kia liên quan tới đạo thể không tỉ vết, nguyên thần tinh khiết, thêm gần đại đạo huyền diệu cảnh giới, nghe vào trong tai hắn, mặc dù cảm giác chữ chữ châu ngọc, ảo diệu vô tận, lại như là cách một tầng nồng đậm mê vụ, biết nó như thế, mà không biết giá trị. Cưỡng ép đi tìm hiểu, ngược lại cảm thấy nguyên thần bừng hữu, đạo cơ mơ hồ có bất ổn hiện ra. Hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, vậy đã hiểu tự thân cảnh giới chưa tới, cưỡng ép lĩnh hội cao thâm đại đạo, không khác nào đốt cháy giai đoạn, có hại vô ích. Thế là, hắn quả quyết từ bỏ đi tìm hiểu kia tối nghĩa chuẩn thánh chi pháp, ngược lại đem toàn bộ tâm thần chìm vào tự thân, bắt đầu nhìn lại cùng trải bước. Hắn đầu tiên nhìn lại, là Hồng Quân đạo tổ lần đầu tiên giảng đạo chỗ trình bày, từ điệu tiên cho đến đại La Kim tiên hoàn chỉnh con đường. Kết hợp tự thân này 1500 năm qua lắng động cùng tam thanh thay nhau giảng đạo, hắn đối với đầu này cơ sở con đường có cấp độ càng sâu lý giải. Rất nhiều lần đầu tiên nghe đạo lúc cảm thấy đã sáng tỏ địa phương, giờ phút này lại lần nữa xem kỹ, không ngờ phát hiện mới huyền diệu, giống như những kia đại đạo chân ngôn tại khác biệt tu vi giai đoạn, sẽ bày biện ra khác nhau diện mạo cùng chiều sâu. Hắn như là một cái tiên nhẫn công tượng, lặp đi lặp lại mài lấy tự thân mỗi một cái tu hành phân đoạn, tra lậu bổ khuyết, phải căn cơ viên mãn không tỉ vết. Đúng lúc này, hắn bắt đầu tỉ mỉ dư vị Thái Thanh giảng tĩnh cùng vô vi chi đạo, Ngọc Thanh giảng lập cùng tự chi pháp, Thượng Thanh giảng phá cùng tranh chi duệ. Ba vị sư trưởng đối với đại La chi cảnh trình bày, góc độ khác nhau, lại trăm sông đổ về một biển, giờ phút này trong lòng hắn sẽ lẫn va chạm, dung hợp. Hắn thử nghiệm đem này ba loại nhìn như khác lạ đạo cảnh cảm ngộ, cùng tự thân huyền nguyên thanh tĩnh bản nguyên đem kết hợp. Hắn lấy Thái Thanh chi tĩnh làm căn cơ, giữ vững linh đài một điểm thanh minh, không động tâm vì ngoại vật, lấy Ngọc Thanh chi tự làm cũng đỡ, trải bước tự thân pháp lực, thần thông, đạo vận, tạo dựng lên rõ ràng mà vững chắc con đường bản thiết kế, trở lên thanh chi tranh là mũi nhọn, nương tụ lại một cỗ không cam lòng nhiệt trạng, muốn siêu thoát ý chí kiên định, không ngừng mà xung kích, thử thăm dò tầng kia kiên cố cảnh giới hàng rào. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tiểu này đối tự thân chi đạo chiều sâu trải bước cùng trình hợp trong, đối với ngoại giới đạo tổ tuyên truyền giảng giải chuẩn thánh chi đạo mắt biết hai ngơ, đối với cung nội cái khác đại năng phản ứng vậy không hề phát giác. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, thể nội pháp lực dựa theo ưu hóa sau quý đạo chậm rãi vận chuyển, Thái Ức đạo quả tại thức hải bên trong chìm nổi, ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, cùng trong cõi u minh đại đạo pháp tắc tiến hành cấp độ càng sâu giao cảm. Huyền chân này khác hẳn với thường nhân cử động, tại đông đảo đắm chìm ở chuẩn thánh huyền diệu đại năng trong, có vẻ có chút đột ngột. Cái khác đại năng, vô luận là có hay không năng lực hoàn toàn lý giải, đều là đang cật lực ký ức, phỏng đoán đạo tổ lời nói mỗi một chữ, sợ bỏ sót nửa phần cơ duyên. Chỉ có hắn, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, khí tức nội liễm, giống như suy nghĩ viền vông, cùng này chuẩn thánh đại đạo không hợp nhau. Nhưng mà, này nhìn như không muốn phát triển hành vi, lại khiến cho bên trên rừng mây, vị kia giữ đạo hợp chân Hồng Quân đạo tổ chú ý đạo tổ kia giống như ẩn chứa vô tận tinh không cùng vũ trụ sinh diệt đôi mắt, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua đứng hầu sau lưng Tam Thanh Huyền Trần. Lấy đạo tổ cảnh giới, tự nhiên một chút liền xem thấu Huyền Trần trạng thái, cũng không phải là lười biếng, mà là tự mình hiểu lấy ở dưới lựa chọn tốt nhất, là tại lấy một loại phương thức khác để vững chắc đạo cơ, tìm kiếm đột phá cơ hội. Hắn tâm tính chi trầm ổn, đạo tâm kiên định, căn cơ sự hùng hậu, tất cả thuộc thượng thừa. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt tại trên người Huyền Trần có hơi dừng lại một cái chớp mắt, không người phát giác. Lập tức, kia tràn ngập khắp cả Tử Tiêu cung, nồng đậm đến tan không ra tiên tiên linh khí cùng đại đạo đạo vận, giống như nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu cực kỳ mịt mờ, nhưng lại kiên định không thay đổi mà hướng phía Huyền Trần chỗ phương hướng chậm rãi hội tụ. Tiểu này hội tụ cũng không phải là cuồng bạo quán đâu, mà là một loại ôn hòa, yên lặng thấm ức vạn vật loại tầm bổ. Huyền Trần chỉ cảm thấy quanh thân giống như ngâm tại ấm áp đạo vận trong hải dương, dị vãng trong tu hành một ít cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác vướng nhiễu chỗ, tại đây tinh thuần linh khí cùng đạo vận tầm bổ dưới, lại một cách tự nhiên bị cọ rửa, vươn lên. Pháp lực của hắn vận chuyển càng thêm hòa hợp không ngại, thân thức cảm giác càng thêm nhạy bén thông thấu, đối tự thân chi đạo trải bước cùng chỉnh hợp hiệu suất đột nhiên tăng lên mấy lần. Hắn cũng không hiểu biết đây là đạo tổ âm thầm giúp đỡ, chỉ cho là Tử Tiêu cung môi trường đặc thù, thêm nữa tự thân tiến nhập cấp độ sâu nộ đạo trạng thái bố trí. Hắn càng thêm chân quý này khó được trạng thái, tâm thần càng thêm chậm chạp, toàn lực dẫn dắt đến cố này niềm vui ngoài ý muốn không ngừng mà nện vững chắc căn cơ, đánh thẳng vào vậy quá ớt cùng đại la ở giữa lệ trời. Ngay tại như vậy trạng thái, thời gian lặng yên trôi qua. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ giảng đạo đã gần đến ngàn năm. Một ngày này, đang lúc đạo tổ giảng đến chém mất thiện thi chỗ mấu chốt lúc, ngồi ngay ngắn cứ trên một chiếc bồ đoàn Thái Thanh lão tử, khí tức quanh người đột nhiên đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Cái kia nguyên bản thanh tịnh vô vi, giống như cùng tiên địa hợp nhất khí tức, trong lúc đó trở nên càng thâm thúy hơn, cao miểu. Một cỗ đơn thuần, ôn hòa, tràn ngập từ bi cùng giáo hóa hứng thú tốt ý niệm, từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, cùng trong tay cái kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên hoa hồng biến thành biển quải sản sinh huyền diệu cộng hưởng. Chém. Thái Thanh lão tử trong miệng khẽ quát một tiếng, như là đại đạo luân âm. Chỉ thấy kia biển quải thanh quang đại phóng, nhất đạo cùng Thái Thanh lão tử khuôn mặt giống nhau đến bảy phần, lại càng thêm hiền hòa, thân mang huyền bạch đạo bảo hư ảnh từ đỉnh đầu một bước phóng ra, đối với bản thể cùng Hồng Quân đạo tổ có hơi thi lễ, lập tức cầm trong tay biển quải, chui vào lão tử khánh vân trong, ẩn hiện không chừng. Một cỗ vượt xa trước đó đại la đỉnh phong mênh mông khí tức, từ Thái Thanh lão tử trên người ẩm vàng một phát, nhưng lại nhanh chóng nội liễm, càng biến đổi thêm sâu không lường được. Chuẩn thánh sơ kỳ, lấy Thái Thanh biển quải làm ký thác, chém ra thiệt đi. Thái Thanh lão tử biến thành trong Tử Tiêu cung, thủ vị bằng vào tự thân linh ngộ, chạm thi thành tiểu chuẩn thánh tồn tại. Một màn này nhường cung nội tất cả đại năng tâm thần kịch chấn. Tận mắt chứng kiến một vị chuẩn thánh sinh ra, đối bọn họ xúc động cực lớn. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, theo sát phía sau, cũng không phải là mọi người trong dự đoán Ngọc Thanh Nguyên Thủy hoặc Thượng Thanh Thông Thiên, mà là kia ngồi ngay ngắn thứ 5 bộ đoàn, luôn luôn mặt lộ đau khổ tiếp dẫn đạo nhân. Chương 27, Huyền Trần đột phá, hoa nở bát phẩm. Chương 27, Huyền Trần đột phá, hoa nở bát phẩm. Chỉ thấy tiếp dẫn đạo nhân đỉnh đầu hiện ra một cây bảo tràng, tiếp dẫn bảo tràng là hắn phối hợp hoặc đoạt được linh bảo, tỏa ra vô lượng tiếp dẫn Phật quang, lúc này còn chưa có phận, là tiếp dẫn thần quang, một cỗ hùng vĩ, thể phải vượt qua hết chúng sinh, tiếp dẫn đến cực lạc bị ngạn đại từ bi, đại hoành nguyện chi thiện niệm phóng lên tận trời. Chém. Tiếp dẫn đạo nhân cũng theo đó quát nhẹ, lấy tiếp dẫn bảo tràng ký thác, nhất đạo trách trời thường dân, cầm trong tay bảo tràng hư ảnh dậm chân mà ra, chui vào khánh vân. Chuẩn thánh sơ kỳ. Tiếp dẫn lại cái sau vượt cái trước, theo sát thái thanh sau đó, chém ra thiệt thi. Một màn này, nhường Nguyên Thủy, Thông Thiên thậm chí Nữ Hoa, cũng cảm nhận được một tia áp lực cùng gấp gáp. Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm túc, đỉnh đầu khánh vân trong, tam bảo ngọc như ý nở rộ ngọc thanh tiên quang, một cô giữ gìn thiên địa trật tự, trình bày đại đạo lẽ phải thuần khiết thiện niệm ngưng tụ. Chém. Nguyên Thủy mở miệng, lấy tam bảo ngọc như ý ký thác, thiện thi chém ra, thành tựu chuẩn thánh. Thông Thiên không chịu thua kém, thanh bình kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một cô lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, bảo vệ trong lòng đang đạo bén nhọn thiện niệm ngút trời. Chém. Thông Thiên quát chói tai, lấy thanh bình kiếm ký thác, thiện thi chém ra, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nữ Hoa ánh mắt kiên định, đỉnh đầu tạo hóa chi khí lưu chuyển, tuy không rõ ràng tính công kích linh bảo, nhưng nàng lấy tự thân đối với tạo hóa sinh linh, từ bi vạn vật hùng vi thiện niệm làm dẫn, kết hợp tự thân bảng bạc công đức cùng đối với tạo hóa chi đạo khắc sâu lý giải, lại cũng thành công ngưng tụ thiện niệm, đột nhiên chém ra thiện thi hư ảnh, một bước bước vào chuẩn thánh. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng phía trước lục vị đại năng, lại có 5 người tuần tự chạm thi thành công, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chỉ có Chuẩn Đề đạo nhân, dường như còn kém một chút hỏa hầu cùng cơ duyên, chưa thể ngay lập tức chạm thi, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Này liên tiếp đột phá, dẫn động Tử Tiêu cung trong càng thêm thật lớn linh khí cùng đạo vận triều tịch, tất cả cung điện cũng phảng phất đang có hơi rung động, chúc mừng lấy này mấy vị chuẩn thánh sinh ra. Nhưng mà, ngay tại này hùng vĩ cảnh tượng trong, lão tử sau lưng, kia một mực đắm chìm trong tự thân trong tu luyện huyền trận, lại giống như đã thành bị lãng quên góc, lại hoặc là nói, trở thành một cái đặc biệt tiêu điểm. Hắn vẫn như cũ duy trì vốn có tư thế, đối với quanh mình kinh thiên động địa biến hóa giống như chưa tỉnh. Ngàn năm giảng đạo kỳ hạn, cuối cùng đã tới. Giọng Hồng Quân đạo tổ im bặt mà dừng, cung nội đạo vận dị tượng chậm rãi lắng lại. Chúng đại năng tất cả từ ngộ đạo hoặc trong rung động lấy lại tinh thần, cảm thụ lấy tự thân hoặc lớn hoặc nhỏ thu hoạch, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hàng phía trước mấy vị kia mới lên cấp chuẩn thánh, tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Vậy đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người chú ý tới huyền trần dị thường. Tâm thương kẻ nghe đạo, tại đạo tổ ngừng giảng về sau, bất kể thu hoạch làm sao, đều sẽ từ ngộ đạo trong trạng thái thoát ly. Ma huyền trần, nhưng như cũ ham sâu trong đó, quanh thân linh khí cùng đạo vận ba động chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt, hắn trên đỉnh đầu, thậm chí mơ hồ có tam hoa hư ảnh muốn ngưng tụ dấu hiệu. Cái đó là Tam Thanh môn hạ đệ tử. Hắn vậy mà tại lúc này muốn xung kích đại la. Thái ất đỉnh phong xung kích đại la, có thể dẫn động dị tượng như thế. Kẻ này tích lũy đến tột cùng hùng hậu đến mức nào? Từng đạo thần niệm xen lẫn, tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Ngay cả vừa mới đột phá chuẩn thánh Tam Thanh, vậy đưa ánh mắt về phía sau lưng đệ tử, trong mắt mang theo một tia chờ mong cùng ẩn cần. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lần nữa rơi tại trên người Huyền Trần, kia mơ hồ trên khuôn mặt, dường như nổi lên một tia cực kỳ nhạt, không người năng lực phát giác ý cười. Hắn cũng không bởi vì giảng đạo kết thúc mà lập tức rời đi, ngược lại nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi cái sinh linh trong thai, nếu như thế, liền giúp ngươi một tay. Nói xong, đạo tổ tay áo dường như tùy ý mà nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng tất cả Tử Tiêu cung còn sót lại, thậm chí cấp độ càng sâu tụ đến tiên tiên linh khí cùng đại đạo bản nguyên, như là trăm sông đổ về một biển, lấy trước nay chưa có nồng độ cùng hiệu suất, điên cuồng mà tràn vào Huyền Trần thể nội. Oanh! Huyền Trần chỉ cảm thấy giống như tất cả vũ trụ lực lượng đều tại đây khắc rót vào bản thân. Tầng kia bồi rối hắn hồi lâu, cứng cỏi vô cùng thái ớt hàng rào, tại đây cố bên mông lực lượng xung kích cùng đạo tổ vô hình đạo vận dẫn đạo dưới, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Thức hải của hắn ầm vang nổ vang, giống như mở hồng ngông. Một điểm bất diệt linh quang từ mệnh vận trường hà hình chiếu trong đống nhiên sáng lên, cùng linh hồn của hắn bản nguyên, cùng hắn kia trải qua thiên truy bách luyện huyền nguyên thanh tĩnh chi đạo triệt để cộng hưởng, neo đầu. Sau một khắc, Huyền Trần đỉnh đầu, rồi giao tinh khí thần tam bảo mãnh liệt mà ra, cùng đại đạo pháp tắc xen lẫn, bắt đầu ngưng tụ chống lên tam hoa. Đây là đại La Kim Tiên ký hiệu, đạo quả hiển hóa, tiềm lực biểu tượng. Ánh mắt mọi người cũng ngưng tụ ở đây, cũng muốn nhìn một chút, vị này đắc đạo tổ tự mình xuất thủ tương trợ, căn cơ hùng hậu tam thanh thủ đồ, đến tột cùng năng lực hoa nở mấy phẩm. Trong hồng hoang, đại La Kim Tiên ngưng tụ tam hoa, bình thường lấy tam phẩm làm cơ sở, lục phẩm đã thuộc thừa, thất phẩm chính là đỉnh tiêm theo hầu, bát phẩm là tuyệt thế chi tư, về phần trong truyền thuyết cửu phẩm, chỉ có kia khai thiên tích địa bản cổ đại thần, cùng với có thể tương lai thánh nhân mới có thể với tới. Tại muôn người chú ý phía dưới, Huyền Trần đỉnh đầu tam hoa hư ảnh nhanh chóng ngưng thực. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, dường như không hề đình trệ. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, tốc độ vẫn như cũ. Thất phẩm, quang hoa đại phóng, đạo vận do trời sinh. Cuối cùng, ở chỗ nào rồi giáo tích lũy cùng đạo tổ tương trợ ban cho dưới, tam hoa vững vàng như ngừng lại. Bát phẩm tam hoa, quang hoa lộng lẫy, đạo văn dày đặc, thanh tĩnh đạo vận tràn ngập ra, giống như năng lực đốt lên tất cả sao động. Dù chưa đạt tới cực cửu phẩm, nhưng này bát phẩm chi tư, đã là Hồng Hoang khai thiên đến nay, gần với bản cổ đại thần tuyệt thế nền móng. Cùng hắn ba vị sư trưởng, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, độc nhất vô nhị. Bát phẩm. Đúng là bát phẩm tam hoa. Tam thanh thủ đồ, quả nhiên bất phàm. Đạo tổ tự mình tương trợ, lại có hiệu quả như thế. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin nói nhỏ thanh trong Tử Tiêu cung hết đợt này đến đợt khác. Đế Tuấn, Thái Nhất ánh mắt nghiêm trọng, Đông Vương công ánh mắt phức tạp, nữ hoa mặt lộ kinh ngạc, tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt dị sắc liên tục, Trấn Nguyên Tử vớt dâu sợ hãi thán phục, Hồng Vân lão tổ càng là hơn trực tiếp gọi tốt. Kia chưa thể chạm thi chuẩn đề, nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt, trừ ra kinh ngạc, càng mơ hồ nhiều một tia khác hứng thú. Tam Thanh thấy thế, trên mặt cuối cùng lộ ra vui mừng mà tự hào đủ cười. Huyền Trần cử động lần này chưa từng đọa bọn hắn bản cổ chính tông mặt. Huyền Trần tu vi, tại đột phá đại la sau đó, cũng không đình chỉ kéo lên. Lúc trước hắn kia hùng hậu đến cực hạn tích lũy, tại lúc này triệt để bộc phát, thôi động đạo hạnh của hắn một đường tăng vọt, cuối cùng vững vàng dừng lại tại đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn pháp lực chi hùng hậu, đạo vận chi đơn thuần, vừa xa tầm thường sơ nhập đại la giả. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt phảng phất có vũ trụ sinh diệt, thanh tính lưu chuyển dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm nhận được tự thân kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm nhận được kia cùng đại la đạo quả chặt chẽ tương liên, siêu thoát mệnh vận trưởng hà huyền diệu cảm giác, trong lòng kích động khó diễn tả. Hắn ngay lập tức phản ứng, hướng phía bên trên giường mây kia sắp tiêu tán thân ảnh, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ loại hành đại lễ, âm thanh mang theo vô cùng cung kính cùng cảm kích, đệ tử Huyền Trần, khấu tạ nói tổ thỏa mãn tri ân. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, coi như là tiếp nhận rồi hắn lòng biết ơn, cũng không lại nhiều ngôn, thân ảnh như cùng đi lúc bình thường, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở bên trên giường mây. Chương 28, từ sư du lịch, Nguyên Thủy lo lắng. Chương 28, từ sư du lịch, Nguyên Thủy lo lắng. Tử Tiêu cung cửa lớn chậm rãi mở ra, nghe đạo hoàn tất chúng đại năng lần lượt đi ra. Cùng lúc đến so sánh, mọi người thần sắc khác nhau, hoặc mừng rỡ, hoặc nghiêm trọng, hoặc như có điều suy nghĩ. Hàng phía trước lục vị đại năng trong, trừ chuẩn đề ngoại, còn lại năm vị tất cả đã chém mất thiệt thì, bước vào chuẩn thánh chi cảnh, khí tức uyên hâm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bọn hắn không thể nghi ngờ là lần này giảng đạo lớn nhất doanh gia, nhưng cũng bởi vậy gánh vác càng sâu nhân quả cùng tương lai kết số. Tam Thanh mang theo Huyền Trần, vẫn tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp huyền hoàng chi khí che chở cho, bình tĩnh bước vào hỗn độn, hướng phía Hồng Hoang thế giới trở về. Tháp quang lưu chuyển, định trụ quanh mình tàn sát bừa bãi địa thủy hỏa phong, có thể đường về một mảnh thẳng thắn. Phi hành trên đường, mới lên cấp đại la Huyền Trần, cảm thụ lấy trong cơ thể kia lao nhanh như biển, vừa xa lúc trước mênh mông pháp lực, cùng với cùng đại la đạo quả chặt chẽ tương liên, siêu thoát mệnh vận trưởng hà trói buộc kỳ diệu cảm ứng, trong lòng hào hùng cùng một loại khát vọng thăm dò trời đất rộng lớn xúc động đan vào một chỗ. Hắn không còn là cái đó cần sư trưởng thời khắc che chở, ngay cả hỗn độn đều không thể xuyên biệt thái ớt tiểu tiên. Bây giờ, hắn đã là hoa nở bát phẩm, căn cơ hùng hậu đại la kim tiên, tại đây Hồng Hoang thiên địa, đã coi như là một phương cao thủ, có đầy đủ sức tự vệ. Hắn nhìn qua phía trước ba vị sư trưởng vĩ đại bóng lưng, trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu không phải lão sư cùng hai vị sư thúc ngàn năm giảng đạo, vì hắn nền vững chắc căn cơ, chỉ rõ phương hướng, nếu không phải đạo tổ thời khắc sống còn âm thầm giúp đỡ, dẫn động bàng bạc linh khí, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy mà đột phá đại la, càng là hơn thành tựu bát phẩm tam hoa tuyệt thế căn cơ. Này ân này đức, vĩnh thế khó quên. Nhưng mà, chim ưng con cuối cùng cần rời ổ, tiềm long cũng phải vào biển. Một mực ở tại Côn Luân Sơn sư trưởng cánh chim phía dưới, tất nhiên an toàn, nhưng cũng hạn chế của hắn tầm mắt cùng trưởng thành. Kia rộng lớn thần bí, tràn ngập vô tận cơ duyên cùng chuyện xưa Hồng Hoang đại địa, từ hắn xuyên biệt mà đến, còn chưa bao giờ chân chính một mình tới kiến thức, đi thể nghiệm qua. Kiếp trước là Trần Phàm, hắn năng lực tại Thương Hải chém giết, sáng lập to như vậy công ty, kiếp này là Huyền Trần, cũng lúc có đạp biến Hồng Hoang, xác minh kỳ đạo vũ khí. Tâm tư cố định, Huyền Trần hít sâu một hơi, tại tường vân chi thượng, đối với Tam Thanh túi người hành lễ, mở miệng nói: "Lão sư, hai vị sư thúc." Tam Thanh nghe tiếng, tất cả quay đầu nhìn hắn. Thái Thanh lão tử ánh mắt bình tĩnh, Nguyên Thủy mặt lộ hỏi, Thông Thiên thì mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Huyền Trần tiếp tục nói: "Đệ tử Mông lão sư cùng sư thúc yêu ái, dốc sức vun trồng, lại phải đạo tổ tương trợ, may mắn đột phá đại la. Bây giờ đạo cơ đã ổn, đối tự thân chi đạo cũng có sở ngộ. Nhưng con đường tu hành, có chừng có mực, đọc vạn quyển sách, cũng cần đi vạn dặm đường." Đệ tử thầm nghĩ, lần này đạo tổ giảng đạo kết thúc, chư vị tiền bối đại năng chắc hẳn tất cả sẽ nóng lòng trở về động phủ bế quan tiêu hóa đoạt được, Hồng Hoang có thể nên đón một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. Đệ tử nghĩ mượn cơ hội này, một mình ra ngoài du lịch một phen, kiến thức Hồng Hoang sông núi chi trắng lệ, thể ngộ chúng sinh muôn màu chi huyền diệu, nghiệm chứng tự thân sở học, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Mong rằng lão sư cùng sư thúc đáp ứng. Lời của hắn rõ ràng, lý do đầy đủ, thái độ cung kính mà kiên định. Nguyên Thủy nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn một chút. Hắn mặc dù đối với Huyền Trần lần này đột phá cực kỳ thỏa mãn, nhưng Huyền Trần rốt cuộc sơ nhập đại la, Hồng Hoang lớn, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, càng có rất nhiều hiểm địa tuyệt cảnh, thêm nữa bây giờ tiên đỉnh, yêu tộc, vu tộc cùng tồn tại, thế cuộc vi diệu, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Thông Thiên lại là cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Huyền Trần bả vai, đối với Nguyên Thủy nói, "Nhị huynh, ta nhìn xem Trần Nhi nói có lý. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, há có thể một mực khốn thủ cô luân. Hắn bây giờ đã là đại la kim tiên, càng có bầu bạn sinh trí bảo hộ thân, chỉ cần không chủ động trêu chọc những lao quái bậc kia, hoặc là xâm nhập những kia ngay cả ta và cũng cần cẩn thận tuyệt địa, tự vệ làm không vấn đề. Là nên nhường hắn ra ngoài sông sáo, thấy chút việc đời." Lão tử trầm mặc một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn Huyền Trần, phản phất đang thôi diễn hắn chuyến này các hung. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đã quyết tâm, liền đi đi." Huyền Trần trong lòng vui mừng, đang muốn bái tạ, lại nghe lão tử tiếp tục nói, nhưng hồng hoang hiểm ác, lượng kiếp dù chưa đến, mạch nước ngầm đã mãnh liệt. Ngươi tuy có đại la tu vi, cũng không có thể chủ quan. Nói xong, lão tử tay áo phất một cái, nhất đạo thanh quang rơi vào huyền trần trong tay, hóa thành một viên ôn nhuận sáng long lanh, trên đó lưu chuyển lên tam đạo huyền ảo phù văn ngọc phù. Nay ngọc phù trong ẩn chứa có ta cùng ngươi hai vị sư thúc riêng phần mình rót vào nhất đạo thần thông, tương đương với chúng ta ba người một kích toàn lực chi uy. Không phải đến bạn bất đắc dĩ, sống chết trước mắt, không thể tùy tiện sử dụng. Thật chi, thật chi. Giọng lão tử mang theo khuyên bảo. Huyền trần tay cầm ngọc phù, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó ba cỗ hoàn toàn khác biệt lại đều khủng bố tới cực điểm lực lượng, một cỗ thanh tịnh vô vi lại giống như năng lực hóa tận bát pháp, một cỗ trật tự nghiêm nghị dường như năng lực đóng đô cả khôn, một cỗ bén nhọn ngút trời giống như năng lực chạm phá thương khung. Đây quả thực là bảo mệnh vô thượng lợi khí. Trong lòng của hắn cảm động càng đậm, lần nữa thật sâu hành lễ, đệ tử đa tạ lao sư trọng thưởng. Ổn thỏa ghi nhớ lao sư dạy bảo, không dám tùy tiện mạo hiểm. Lao tử khẽ gật đầu, lại nói, lần này du lịch, lấy 2000 năm làm hạn định. 2000 năm về sau, bất kể người ở chỗ nào, có gì thu hoạch, cần trở về Côn Luân Sơn. Đến lúc đó, đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo cũng không xa rồi, cần sớm làm chuẩn bị. Vâng, đệ tử tuân mệnh. 2000 năm về sau, tất phản Côn Luân. Huyền Trần trịnh trọng đáp lại. Giao phó xong, Tam Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Tường Vân đã vòng qua hỗn độn bích lũy, lại lần nữa về tới thanh minh rộng lớn hồng hoang thiên địa. Phía dưới là mênh mông dãy núi, vô biên đồng cỏ phì nhiêu, xa xa có thể thấy được sông lớn lao nhanh, hồ nước như gương. Huyền Trần hiểu rõ, lúc chia tay đến, hắn sửa sang lại áo bào, đối với ba vị sư trưởng, cung cung kính kính được rồi ba bái chín khấu đại lễ, đệ tử bái biệt lão sư, bái biệt nhị sư thúc, tam sư thúc. Nhìn sư trưởng đại đạo thanh minh, sớm chứng nguyên. Tam Thanh thản nhiên nhận hắn toàn lễ. Thái Thanh lão tử phất phất tay, đi thôi. Huyền Trần không do dự nữa, đứng dậy, lại đối ba vị sư trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm, phảng phất muốn đem thân ảnh của bọn hắn khắc vào trong lòng. Sau đó, hắn quay người, lái nhất đạo mát lạnh bực quang, lựa chọn cùng Côn Luân Sơn phương hướng ngược nhau, như là một quả đầu nhập mênh mông tinh hải sa băng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn qua Huyền Trần rời đi phương hướng, Nguyên Thủy khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, Trần Nhi lần đầu một mình đi xa, không biết lần này du lịch sẽ tao ngộ chuyện gì, có thể hay không bình an trở về.